Chương 01, Atlantis Chi Vương. Bắc Đại Tây Dương có một cái hải đảo. Mỗi khi tàu biển lái tới gần đảo nhỏ phụ cận, trên thuyền la bàn liền lại đột nhiên mất linh, toàn bộ thuyền cũng giống như ma giống như bị đảo nhỏ hấp dẫn tới, làm đội thuyền va phải đá ngầm đắm chìm, giống như có tử thần tại thao túng. Rất nhiều hàng hải nhà nhìn đảo sinh ra sợ hãi, gọi nó tử thần đảo. 50 năm trước một tòa thật to kim loại thành lũy không có dấu hiệu nào không hàng tại đây tòa hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, chỉnh tòa pháo đài từ siêu cấp hợp kim chế tạo. Trên thế giới nhất không thể phá vỡ lồng giam. Tử thần đảo bí mật lớn nhất tại ở trên thế giới thần bí nhất ngục giam tại đây bên trong. Đáy biển. Này tòa ngục giam liền xây ở đáy biển. Địa ngục đảo kim loại thành lũy vẹn vẹn ngục giam nhập khẩu mà thôi. Ngục giam có cái bá khí tên, Atlantis. Cả tòa ngục giam phảng phất như là dài rộng làm 10 cây số hình chữ nhật hộp lớn trực tiếp đặt vào đáy biển giống như, ngục giam là dùng hiếm thấy tiên tiến đặc chủng pha lê đánh tạo thành. Nay tòa trong ngục giam giam giữ lấy trên thế giới kinh khủng nhất tội phạm. Đệ nhất sát thủ, đệ nhất sát nhân của ma, đệ nhất hacker, đệ nhất chính khách. Thậm chí còn có kinh khủng ngoại tộc. Mỗi một vị đều là đã từng lệnh các đại quốc gia hoặc hào phú tập đoàn nghe đến đã biến sắc tồn tại. Tuy nói là ngục giam, nhưng công trình phương diện rất là xa hoa, có thể xưng khách sạn 5 sao. Lúc này lớn như vậy công cộng dùng cơm khu, trọn vẹn hơn 200 hảo tội phạm đang dùng bữa ăn. Bình thường ồn ào dùng cơm khu, hôm nay vậy mà yên tĩnh đến đáng sợ. Lỗ Ban đại sư, đầu óc tối dạ đồng ốc. Một thanh âm lại là đánh vỡ yên tĩnh. Hết thể tội phạm ánh mắt mang theo kính sợ, hoảng hốt rơi vào một chỗ, dùng cơm khu trung ương. Khu vực trung ương một cái bàn trước, phân biệt có ngồi hai người, một già một trẻ. Lão nhân năm hơn 60, một đầu tóc quăn đã hoa râm, nhô cao cái trán che kín nếp nhăn, thật dài mũi ưng có chút lỏng lẻo, trên mặt tái nhợt đáng sợ, nhưng hắn một đôi mắt lại là sáng ngời lạ thường, lộ ra thâm thúy trí tuệ. Lão nhân này thế nhưng là danh xưng trên thế giới giàu có nhất mục sư A Đồn, có được phú khả địch quốc tài sản, không biết phạm vào chuyện gì, bị giam giữ đến nơi đây. Trước mặt lão nhân người trẻ tuổi kia, thật sâu mắt quần thâm, vô thần vẫn đục hai con người, màu xanh gốc râu cằm, rối bời tóc, càng là tiếng ngáp liên trời. Trên mặt mặc dù tang thương vô cùng, nhưng lờ mờ có khả năng đánh giá ra hắn là một người hoa hạ, một cái ngục giam tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc người hoa. Ngục giam tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở người hoa này thân bên trên. Dùng cơm khu bốn phía đều là súng ống đầy đủ trang bị đến tận răng đặc chủng chiến sĩ, đặc chế trang phục phòng hộ dưới các chiến sĩ vẹn vẹn lộ ra một đôi khát máu nhưng cảnh giác tới cực điểm đôi mắt, trong tay nắm thật chặt đã lên đạn chế thức vũ khí. Trong đó càng là có 16 cái đặc chủng hộ vệ cầm trong tay hỏa thần pháo danh xưng gạt lỉnh M134 súng máy tốc xạ, mỗi phút đồng hồ 6.000 phát xạ tốc. Càng khoa trương hơn là dùng bữa ăn khu bên ngoài, liên tiếp khu giải trí cùng khu rừng chân 9 tòa đề phòng tháp bên trên có 9 chiếc trong truyền thuyết thế giới đỉnh cao nhất vũ khí một trong, báo kim loại vũ khí phóng ra hệ thống, nhưng tại một giây đồng hồ bên trong phóng ra 16.000 phát đặc chế vũ khí đạn. Như thế xâm nghiêm phòng ngự dưới, vượt ngục khả năng là không. Đã từng có đệ nhất thế giới lính đánh thuê vương cùng đệ nhất thế giới sát thủ hợp lại vượt ngục, nhưng sau cùng liền cái toàn thây cũng không lưu lại. Bởi vậy, Atlantis ngục giam còn từ xưa tới nay chưa từng có ai từng đi ra ngoài lịch sử. Thế nhưng hôm nay tất cả những thứ này lại là nguyên nhân quan trọng làm một người phá vỡ. Người kia không là người khác, đúng là ngồi tại ạ đồn trước mặt Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên vốn không thuộc về nơi này, hắn 4 tuổi bị một vị lão giả thần bí mang vào ngục, tại ngục giam dòng dã sinh sống 15 năm. Một vị nghịch thiên cường giả trong tù sinh ra, Diệp Khuynh Thiên chinh phục trong ngục giam tất cả cường giả, trở thành này chút đám tội phạm ác ngộng. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt lười biếng, chân đạp một đôi dép lào, một chân còn đạp trên ghế ngồi, khoe miệng ngậm một cây Cuba hạ và nạ xì gà, khói mù lượn lờ, hóa thành từng cái vòng khói nhẹ nhàng thổ nạp lấy. Hai tay của hắn tốc độ cao nhấn điện thoại, trên màn hình bảy biện ra ngũ liên tuyệt thế chữ. Các ngươi tùy ý đưa tùy ý sóng, nước phục tối cường Lô Ban cũng không phải gọi không. Diệp Khuynh Thiên cười cười, thu hồi điện thoại. Ân, thật là thơm. Không hổ là hoa hạ vũ di sơn cấp cao nhất đại hồng bảo. Diệp Khuynh Thiên tiện tay nắm lên trên bàn một ly trà, đầu tiên là đặt ở chóp mũi hít hà, ngay sau đó đặt ở khỏe môi mấp máy, phát ra hưởng thụ nỉ non tới. À đồn người đây cũng là đắt nhất xì gà lại là đắt nhất lá trà, nói đi, đến cùng có chuyện gì? Vương, ngài lập tức liền có thể đi ra, ta chỉ xin nhờ ngài một việc. À đồn mang theo kính sợ mỗi chữ mỗi câu chân thành nói. Diệp Khuynh Thiên hung hăng hít một hơi xì gà, hỏi, nói đi. Sự tình gì? Cướp bóc, chuyện vi phạm đạo nghĩa giang hồ ta cũng không làm. À đồn khỏe mắt hung hăng kéo ra, kém chút không có ngồi vững vàng té xuống. Vương à, ngài là cái thứ nhất có thể đi ra nơi này, ta chỉ muốn ngài sau khi rời khỏi đây cưới ta nữ nhi duy nhất. À đồn cực kỳ thành khẩn. Chỉ nghe phốc một tiếng, Diệp Khuynh Thiên vừa mới uống vào một miệng nước trà đều phun tại A Đồn trên mặt. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Khuynh Thiên một mặt bất đắc dĩ, ngươi nha sinh đến bộ dạng này dung nhan, con gái của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào? Nói không chừng là loại kia 3-40 tuổi, thô to như thùng nước eo, một thân lỏng lẻo thịt mỡ, nhìn thấy xuất ca gào một cuống họng nhào lên loại kia lão bà. Hình ảnh kia quá đẹp, Diệp Khuynh Thiên cũng không dám hướng xuống náo bổ. A Đồn vội vàng xuất ra bên cạnh thủ hạ đưa tới khăn tay, dùng sức lau một cái, tầng tầng gật đầu, vương, ta xác định. Rồi nói sau Diệp Khuynh Thiên gãi gãi mũi. Vốn định trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là người ta đều đưa ngươi cù ba xì gà cùng Vũ Di Sơn Đại Hồng Bảo. Vương A, ngươi nhất định phải cưới nữ nhi của ta A. A Đồn tận tình nói. Con gái của ngươi đều sầu đến loại trình độ này. Ngươi còn không bằng đem ngươi mấy đời cũng xài không hết tài sản nhường cho ta. Ta cam đoan cho con gái của ngươi tìm 10 cái nam minh tinh tới. A Đồn trơ mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên, vương, nữ nhi của ta rất đẹp. Ta người này so sánh chú trọng bên trong, linh hồn trọng yếu nhất. Ân, linh hồn. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, dùng cơm khu hai tòa để phòng phòng tháp ở giữa một đạo siêu cấp hợp kim cửa chính từ từ mở ra, hết thảy tội phạm tầm mắt nhịn không được hướng hợp kim cửa chính phương hướng quăng đi. Chỉ có Diệp Khuynh Thiên còn tại từng ngụm hút lấy xì gà. Tựa hồ hết thể đều không liên quan đến mình giống như. Cốc cốc cốc. Chỉnh tề bộ pháp vung lên, dẫn đầu bước vào 10 vị thân mang màu đen trang phục phòng hộ đặc chủng quân nhân, khải phu kéo mũ giáp, chống đạn mặt nạ. Gắt gao bảo vệ bọn hắn. Chỉ lộ ra một đối với con mắt bọn hắn nắm chặt lên đạn chế thức vũ khí, nhìn chòng chọc vào trước mặt một đám ma quỷ. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp đập vào mi mắt, thẳng tắp hai chân thon dài chờ lấy cao ống của lính, đem cái kia thẳng tắp đường cong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Dưới chân một đôi màu đen đủng chiến tăng thêm phong thái. Ánh mắt bên trên rời, một kiện màu đen chế phục áo dài, trọn vẹn che đến đầu gối bộ phận, chế phục áo dài bên trên tân trang càng là đáng chú ý, quả nhiên là tuyệt thế phong hoa. Nàng là một cái châu Á, khuôn mặt kiêm hữu đông tây phương nữ tính mỹ lệ, chỉ là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt lãnh khốc giống như băng, trong đôi mắt tựa hồ xuyên suốt ra từng sợi băng châm. Tuyệt mỹ dung nhan cùng ngạo nhân dáng người đủ để cho mỗi một vị nam nhân thú huyết sôi trào. Ai cũng sẽ không nghĩ tới thế giới thần bí nhất ngục giam trưởng ngục giam lại là nhất nương nhóm. Trưởng ngục giam bị xa bèn tại trọn vẹn 50 tên đặc chủng chiến sĩ hộ vệ dưới, chậm rãi đi vào bữa ăn chính khu rịa, xem như một cái khu vực an toàn đi. Số 250 Diệp Khuynh Thiên. Này! Diệp Khuynh Thiên lãnh đạm nói. Y xa bèn nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, lên tiếng nói, ngươi có khả năng xuất ngục. Lập tức, lập tức. Một đám tội phạm kém chút hoan hô lên, mỗi người trên mặt đều toát ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại ngóng nhìn Diệp Khuynh Thiên rời đi. Nhưng Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược một câu, ta tại sao phải đi? Bởi vì ngươi vốn là không thuộc về nơi này, lập tức rời đi. Y xạ bèn âm thanh lạnh lùng nói, giống như ngàn năm băng sơn. Ra ngoài là không thể nào, đời này đều khó có khả năng đi ra. Chỉ có thể dựa vào ăn trực miễn cưỡng duy trì sinh hoạt mà thôi. Tại bên ngoài một người hết sức nhàm chán, tại đây bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, ta siêu ưa thích nơi này. Diệp Khuynh Thiên hút thuốc cuốn, phun vành mắt miễn cưỡng nói. Phúc! Đám tội phạm đơn giản muốn nói máu. Lừa các ngươi, ta nhận đủ địa phương quỷ quái này. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi đứng dậy. Atlantis Chi Vương! Atlantis Chi Vương! Toàn trường hơn 200 hảo tội phạm đồng loạt đứng lên, dồn dập hô to một cái xưng hảo, này tòa ngục giam trí cao vô thượng vương giả mới xứng một cái xưng hảo. Vương, nhớ kỹ ngươi không là một người đi ra, ngươi đại biểu là chúng ta 250 cái đi ra. Diệp Khuynh Thiên quay đầu cười một tiếng, đại gia yên tâm, các ngươi lão bà con gái ta sẽ giúp các ngươi chiếu cố. Đám người. A Đồn nhịn không được tăng thêm một câu, vương, nhớ kỹ nữ nhi của ta. Vương, ngươi có cái gì muốn nói sao? Có người hỏi. Diệp Khuynh Thiên dừng bước lại, nhìn về phía Ỷ Xạ Bèn, hắn từ trong túi rút nửa ngày, rốt cục móc ra 100 đô la ném tới Ỷ Xạ Bèn dưới chân. Đêm hôm đó ngươi chảy máu, mua chút dinh dưỡng phẩm bồi bổ. Đám tội phạm mập mờ nhìn xem Ỷ Xạ Bèn thầm nói, nguyên lai vương đã đem trưởng ngục giam cầm xuống. Xem trên mặt đất tiền, Ỷ Xạ Bèn giật mình. Cái gì? Hắn ý tứ là. Ngươi nói bậy, trở về, ngươi tên hỗn đản. Kịp phản ứng Ỷ Xạ Bèn nổi trận lôi đình, nhưng nơi nào còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Nói cho các ngươi biết một sự thật, ta muốn đi nơi này không ai có thể ngăn được ta. Một thanh âm truyền tới từ xa xa, tất cả mọi người trái tim run lên. Chương 02, vứt bỏ thiên mệnh cách. Thụy Sĩ rủ lù bờ giờ, Thụy Sĩ đệ nhất tư nhân ngân hàng. Diệp Khuynh Thiên xuất hiện tại rủ lù bờ giờ dưới cờ nào đó cơ quan tài chính, nơi này dùng cất giữ vật phẩm tư nhân nổi danh. Đây là hắn ra ngục một năm sau, đã hoàn toàn thích ứng ngục giam phía ngoài sinh hoạt. Trong một năm Diệp Khuynh Thiên tung hoành ở rổ vệ hắc ám thế giới, được tôn sùng là Atlantis Chi Vương. Hôm nay mục đích tới nơi này là lấy lao giả thần bí vật lưu lại, liên quan tới hắn thân thế cùng với một số bí mật. Đối tại thân thế của mình, mặc dù lúc ấy rất nhỏ, nhưng Diệp Khuynh Thiên cơ hồ đều nhớ. Trí nhớ như thủy triều phun lên trong óc. Thiên Kinh Diệp thị nhất tộc, chính là hoa hạ bốn nhà giàu có đứng đầu. Diệp Vân Phi, đời nhà Thanh đệ nhất cao thủ, võ đạo thông thần, không gì làm không được. Diệp Như Long, hoa hạ khai quốc tướng quân, đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Diệp Phụ Thiên, Thiên Long bộ đội huấn luyện viên, thiết huyết lấy sừng, danh dương thế giới. Diệp thị nhất tộc rực rỡ ba ngày ba đêm đều đếm không hết, trong gia tộc nhân tài đông đúc, sừng sững hoa hạ 500 năm không ngã. Thế hệ này dùng Diệp Cuồng Phong làm ngạo, cầm lái trăm tỷ vượt quốc xí nghiệp, quét ngang Á Châu giới kinh doanh. 19 năm trước, Diệp Cuồng Phong chi tử ra đời, đặt tên là Khuynh Thiên. Diệp gia cho kỳ vọng cao, sắp đổ tận tài nguyên bồi dưỡng, bị dự định là tương lai Diệp tộc chi chủ. Nhiên, 2 năm sau, hoa hạ đệ nhất linh sư Long Vô Nhai tiên đoán Diệp Khuynh Thiên thân có chí tà vứt bỏ thiên mệnh cách, đừng nói một Diệp tộc, chính là mênh mông hoa hạ đều có thể đổ xuống. Lưu tại Diệp tộc khí vận dần dần suy kiệt, chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Trong một năm, Long Vô Nhai tiên đoán mấy sự tình từng cái ứng nghiệm, Diệp tộc suy thoái. 6 tháng cuối năm ngày nào đó, Diệp Khuynh Thiên mẫu thân qua đời. Đêm đó, Diệp Khuynh Thiên bị khu trục ra Diệp tộc. Đồng nhiên, Diệp Khuynh Thiên tao ngộ 17 lần ám sát, tuần tự bị quản gia Tần Vân Lôi cùng lão giả thần bí âm thầm bảo vệ. Đối với người bình thường tới nói, khả năng 4 năm tuổi sự tình trước kia căn bản không có ấn tượng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên đem từng màn đều ấn ký trong đầu, nhất là tổ tông, phụ thân, thúc bối bọn hắn tuyệt tình khuôn mặt đời này cũng sẽ không quên mất. Ném đi hết thể suy nghĩ, Diệp Khuynh Thiên tiến vào ngân hàng. Tôn quý Diệp tiên sinh mời đi theo ta. Đưa ra hữu hiệu giấy chứng nhận về sau, ngân hàng nhân viên công tác đem Diệp Khuynh Thiên coi như thượng đế. Hả? Đi ra mấy bước về sau, Diệp Khuynh Thiên thấy một vị tới làm nghiệp vụ phương Đông nữ tính. Nữ nhân một đầu mái tóc mây khoác quần cuộn xuống tới, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh lùng như băng. Trắng nón làn da vô cùng mịn màng, lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận phân phớt. Lông mi dài bao trùm hạ đôi mắt đẹp lập lòe cự người ở ngoài ngàn dặm hàn quang, đáy mắt lại ẩn sâu nồng đậm yêu thương, dùng băng lãnh che giấu đứng lên. Sóng mũi cao, thanh tú bên trong lại lộ ra lạnh lùng. Nhàn nhạt môi đỏ nhẹ khẽ cắn, cảnh giác ý vị mười phần. Một thân trang phục nghề nghiệp thức, lại phát họa ra nóng bỏng dáng người, nhất là trước ngực sóng cả mãnh liệt, dương liều eo nhỏ, có thể kham một nắm, so với chuyên nghiệp người mẫu cũng hoảng sợ không kém nhiều. Ngự tỷ, hoàn mỹ ngự tỷ. Diệp Khuynh Thiên ánh mắt bên trên rời, ngự tỷ cổ áo có một khối băng ngọc mặt dây chuyền. Oanh. Diệp Khuynh Thiên tại chỗ ngơ ngẩn, trên mặt để lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Không phải đâu. Trùng hợp như vậy. Nữ nhân tựa hồ chú ý tới Diệp Khuynh Thiên, không khỏi quăng tới tầm mắt. Nhưng Diệp Khuynh Thiên cùng nhân viên công tác tốc độ cao tiến vào tư nhân lối đi, chỉ lưu cho nàng một cái bóng lưng. Hắn giống như nhận biết ta. Hoa Thanh Phi đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên đi vào tư nhân ngăn chứa trước. Thật sự là quá xảo hợp, lại là nàng. Diệp Khuynh Thiên nhớ kỹ Diệp gia làm thông gia, cho hắn lập thành một môn đính hôn. Đối tượng là Thần Châu bốn nhà giàu có đệ nhị Hoa gia tiểu công chúa Hoa Thanh Phi, so Diệp Khuynh Thiên lớn hơn 3 tuổi. Đối Hoa Thanh Phi Diệp Khuynh Thiên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ấn tượng, hắn chỉ là nhận ra Hoa Thanh Phi trên người khối kia băng truy. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt khiếp sợ liên tục. Từ khi trong tù thu hoạch được nghịch thiên truyền thừa về sau, thường xuyên hắn sẽ làm một chút giấc mơ kỳ quái. Thì như chinh chiến vô thượng tinh vực, đánh cho sao trời hủy diệt mộng. Hết thảy đều cực kỳ chân thực. Trong ngộng trải qua thường xuất hiện một tiên tư hiểu điệu nữ tử, chỉ có một cái đường nét cùng bóng lưng, lại cùng Hoa Thanh Phi cực kỳ tương tự. Cho nên Diệp Khuynh Thiên mới có thể sửng sốt. Đưa vào mấy đạo mật mã về sau, ngăn chứa mở ra. Đặt ở kim tủ vật phẩm bên trong là cái túi da thú. Vốn định trực tiếp mở ra túi da thú, nhưng Diệp Khuynh Thiên phát giác được cái gì, khóe miệng của hắn ngậm lấy một vệt nụ cười, xem ra nữ nhân này đưa tới không ít con rồi. Vừa rồi hắn quan sát qua, nhà này cơ quan tài chính khách hàng chỉ có hắn cùng Hoa Thanh Phi, như vậy đối phương chỉ có thể là hướng Hoa Thanh Phi tới. Thu hồi túi da thú, Diệp Khuynh Thiên theo tư nhân lối đi rời đi. Giờ phút này, giang khắp nơi trong thông đạo lộ ra gian trá bầu không khí. Yên tĩnh, hết thảy đều quá mức yên tĩnh. Giang giác. Một giây sau, toàn bộ cơ quan tài chính lâm vào một mảnh đen kịt, lưới điện bị chặt đứt. Diệp Khuynh Thiên hiểu rõ đối phương hơn phân nửa sử dụng là một loại khoa học kỹ thuật tạc đạn. Có thể trong nháy mắt nhường một tòa thành trấn lưới điện lâm vào tê liệt. Ầm ầm. Kèm theo nổ vang một tiếng, nào đó cái lối đi đặc chế cửa hợp kim bị hoanh mở. Hơn 10 người ăn mặc y phục tác chiến dòng binh trong khoảnh khắc xông tới. Thề lòng tạc đạn. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo hàn mang. Hắn giấu ở nơi nào đó, chờ nhóm này dòng binh tiến lên về sau, hắn mới đi theo. Chan chọc mấy cái lối đi về sau, nhóm này dòng binh mới dừng lại. Phốc phốc. Trong đó một vị dòng binh xuất ra một bình khí bình, tại đặc chế cửa hợp kim bên trên phun ra chất lỏng. Vâng. 3 giây về sau, tại kiểu mới thể lỏng tạc đạn ăn mòn dưới, cửa hợp kim trực tiếp nổ tung. Nguyên lai là thế giới 10 vị trí đầu lính đánh thuê tổ chức thiên phạt, trách không được có năng lực xông vào nơi này. Hết thể an bài đâu vào đấy. Trong ngục giam, Diệp Khuynh Thiên nghe lính đánh thuê Vương phân tích qua dòng binh giới hết thảy, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Một năm nay càng là tiếp xúc qua thiên phạt. Dòng binh tổ chức thiên phạt, tại dòng binh giới thế nhưng là hung danh hiển hách. Mỗi một vị đều là hoa món tiền khổng lồ bồi dưỡng, chỉ cần chiến thuật vận dụng thỏa đáng, mỗi một vị đều là lấy một địch trăm tồn tại. Bọn hắn chuyển động tại Phi Châu, Trung Đông chờ chiến trường, đánh ra nghe tin đã sợ mất mật danh hiệu. Ha ha, đám thái điều tốt. Coi như những lính đánh thuê này xông vào thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo trêu tức thanh âm. Bọn hắn lúc này mới ý thức được có người tại sau lưng. Nhưng bọn hắn không loạn chút nào, 6 người quay người đối phó Diệp Khuynh Thiên, những người còn lại tiếp tục tiến công. Ẩm. Diệp Khuynh Thiên lánh mâu lóe lên, đạn pháo một dạng bắn ra đi, một quyền đánh vào dòng binh ngực, trên người hắn y phục tác chiến tại chỗ nứt ra, ngực càng là xuất hiện giống như mạng nhện tinh mịn vết rách. Cứ việc những lính đánh thuê này đều là thiên phạt tinh anh, lại phân phối tân tiến nhất trang bị, nhưng ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Một máu. Song sát. 6 giết. Trong khoảnh khắc, Diệp Khuynh Thiên đã hoàn thành 6 giết hành động vĩ đại. Tư nhân trong mật thất. Chỉ có Hoa Thanh Phi cùng Tùy Tùng Lâm Nhã Nam 2 người. Hoa Tổng, bọn hắn rõ ràng là hướng chúng ta tới, đợi chút nữa để ta ở lại cản bọn hắn. Lâm Nhã Nam dặn dò, một gương mặt xinh đẹp để lộ ra thấy chết không sờn vẻ mặt. Lâm Nhã Nam theo bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thực lực rất cường hãn, đã từng ra sân chiến trường, một mực là Hoa Thanh Phi bảo tiêu. Hoa Thanh Phi một mặt bình tĩnh, đối phương làm xong chuẩn bị đầy đủ, không có khả năng để cho chúng ta tùy tiện rời đi, biện pháp duy nhất liền là giết ra ngoài. Hoa Thanh Phi trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Hoa Tổng, ta biết ngươi có được đài quyền đạo hắc đoạn thực lực, đợi chút nữa một khi có cơ hội, ngươi nhất định phải mang theo văn bản tài liệu rời đi trước. Lâm Nhã Nam lần nữa dặn dò. Thư nhân ngoài mật thất, 6 tên dòng binh đi vào. Cơ quan tài chính lưới điện đã khôi phục, trong thông đạo sáng rực khắp. Nhưng đối với thiên phạt tới nói, thời gian đầy đủ. Dẫn đầu dòng binh vung tay lên, bên cạnh một người lập tức muốn phun ra thể lỏng tạc đạn. Đám thái điểu chạy cái gì a? Cái kia đạo đáng ghét thanh âm lại truyền tới. 6 người đều là khẽ giật mình. Hả, thượng đế a? Thấy Diệp Khuynh Thiên sống sót, 6 người lập tức nghĩ đến các đồng bạn xuống tràng. Giết chết hắn. 6 người phân tán chỗ đứng, hướng Diệp Khuynh Thiên xạ kích. Cốc cốc cốc. Vô số đạn như mưa rông gió bao chút xuống, xen lẫn thành hỏa lực dày đặc lưới, phong kín Diệp Khuynh Thiên chạy trốn hoặc là tiến công hết thể góc độ. Một vòng bắn phá qua đi, 6 người ngạc nhiên phát hiện Diệp Khuynh Thiên không thấy. Hắn vậy mà không sợ đạn. Ai? Thái điểu trung quy là thái điểu, ta còn không có ra sức, các ngươi liền ngã xuống. 6 người sau lưng vang lên Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ thanh âm. Hắn tiếng nói vừa dừng, 6 người phù phù ngã xuống đất, thân thể chậm rãi tràn ra máu tươi. Động tĩnh bên ngoài làm sao ngừng. Mật thất bên trong, Lâm Nhã Nam một mặt kinh ngạc. Đem cửa mở ra. Hoa Thanh Phi hạ lệnh. Hoa Tổng, cái này không được đâu. Một phần vạn gặp nguy hiểm. Lâm Nhã Nam mặt mũi tràn đầy lưỡng lự. Mở ra. Hoa Thanh Phi âm thanh lạnh lùng nói. Chương 03, vị hôn thê là võ đạo cao thủ. Ầm ầm. Lâm Nhã Nam điền mật mã vào về sau, cửa hợp kim mở ra. A. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam thấy một chỗ thi thể, kinh ngạc liên tục. Hả? Hai người càng là thấy cửa thông đạo chợt lóe lên bóng lưng. Lại là hắn. Hoa Thanh Phi đuổi theo, nhưng nơi đó còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Tôn kính Hoa tiểu thư, xảy ra chuyện như vậy chúng ta rất xin lỗi. Đối với ngân hàng nhân viên quản lý xin lỗi Hoa Thanh Phi một câu đều không nghe lọt ai, nàng trực tiếp hỏi, trong vòng 5 phút đồng hồ, ta muốn biết vừa rồi cùng ta cùng một thời gian làm nghiệp vụ tiên sinh hết thẻ tư liệu. Hoa tiểu thư rất xin lỗi, chuyện này làm không được. Bất luận cái gì khách hàng tư liệu đều là bảo mật, Hoa tiểu thư ngài cũng biết nói. Hoa Thanh Phi hung hăng trợn mắt nhìn nhân viên quản lý liếc mắt, trực tiếp rời đi cơ quan tài chính. Hoa Tổng, người không có tìm được. Nhưng đã điều tra xong. Ra tay với chúng ta chính là thế giới 10 vị trí đầu dòng binh tổ chức thiên phạt, diệt trừ tại phía sau màn thao tác người, bọn hắn tổng cùng điều động 30 tên dòng binh. Mỗi một cái đều là tinh anh trong tinh anh, hao tổn của cải 100 vạn tạo ra, bọn hắn phân phối có trước mắt tân tiến nhất đơn binh trang bị, dù cho ngài ta cộng lại, cũng chỉ sợ rất khó đối phó. Còn có cứ việc chúng ta hacker xâm nhập nhà này cơ quan tài chính, nhưng này tên tiên sinh tư liệu vậy mà không tồn tại. Nửa giờ sau, Lâm Nhã Nam đem tra được tư liệu nói cho Hoa Thanh Phi. Nhưng vẫn là đều bị một mình hắn giết. Hoa Thanh Phi tự lẩm bẩm, đôi mắt sóng ánh sáng lưu chuyển. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên tại Thụy Sĩ Mỗ Gia 6 khách sạn cấp sao bên trong. Hắn đem túi da thú mở ra, bên trong có một cái phong thư cùng với một khối lệnh bài màu đen. Trong phong thư nội dung rất đơn giản, Diệp Khuynh Thiên thân thế cùng với phía sau an bài. Năm đó Diệp Cuồng Phong một nhà quản gia Tần Vân Lôi theo Diệp gia thoát ly, đến Tây Bắc Kim Thành thành phố dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ra sức làm bỏ vốn sinh vài tỷ Tần thị tập đoàn. Lão giả thần bí cho Diệp Khuynh Thiên an bài chính là đi tìm Tần Vân Lôi, nhường Tần Vân Lôi an bài hắn cuộc sống sau này. Đến mức tấm lệnh bài kia Diệp Khuynh Thiên nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra bất kỳ trò đến, lão giả thần bí cũng không có làm bất kỳ nói rõ. Ban đêm, giờ dịch lái hướng Hoa Hạ Kim Thành chuyến bay khoang hạng nhất bên trong. Diệp Khuynh Thiên vừa mới tiến tới liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì thực sự quá xảo hợp, hắn lại gặp được Hoa Thanh Phi. Tóc dài như thác nước chiếu nghiêng xuống, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, làn da ánh sáng nhu hòa như ngán, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiểu diễm như dọn, đôi mắt cắt nước sóng xanh đỏ mắt, không nói ra được cao quý thanh nhã. Một thân quần dài trắng Hoa Thanh Phi xuất trần như tiên, ngạo thế mà đứng, thoáng như tiên tử hạ phàm, khiến cho người không dám nhìn gần. Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam vẹn vẹn nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt về sau, liền từ trên người hắn chuyển khai ánh mắt. Nhìn thoáng qua đăng ký bài, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp ngồi tại Hoa Thanh Phi bên cạnh. Thu thập xong hành lễ, Lâm Nhã Nam đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, vênh váo hung hăng mà nói, tiên sinh có thể hay không cùng người thương lượng sự kiện. Chúng ta thay đổi chỗ ngồi, ngươi, qua bên kia. Diệp Khuynh Thiên lười biếng mà nói, ngươi đây là cùng người giọng thương lượng sao? Không, ta không phải thương lượng với ngươi, ta là tại mệnh lệnh ngươi. Lâm Nhã Nam lạnh lùng nói. Hoa Thanh Phi thế nhưng là có được vận thông hắc tạp, không cần nói đổi chỗ ngồi, dù cho nhường máy bay trở về địa điểm xuất phát đều có thể. Cô nương nhìn ngươi tuổi còn trẻ rất có tiền a. Lâm Nhã Nam vừa muốn nói gì, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên lần nữa, vậy mà có được lớn như vậy một tòa sân bay. Ngươi. Lâm Nhã Nam hai con ngươi đơn giản muốn phun lửa, Diệp Khuynh Thiên không phải liền là đang nói nàng ngược phản sao. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cầm cái này cùng nàng nói đùa, Lâm Nhã Nam đã ở vào nổ tung rịa. Ta đến 3 tiếng, ngươi nếu là không nhường nữa chỗ ngồi, đừng trách ta không khách khí. Lâm Nhã Nam nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Ta liền lệnh không để cho mở, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Diệp Khuynh Thiên tranh phong đối lập. 1, 2. Lâm Nhã Nam. Đồng nhiên, Hoa Thanh Phi thanh âm vang lên. Hiểu rõ, Hoa Tổng. Lâm Nhã Nam không còn chịu uy hiếp, đi vào một bên khác chỗ ngồi ngồi xuống, chỉ là tầm mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Thiên, sợ hắn mưu đồ làm loạn một dạng. Diệp Khuynh Thiên bắt đầu dò xét Hoa Thanh Phi. Sườn nhan đơn giản hoàn mỹ, ngũ quan đường cong ôn nhu, tú núi thẳng vểnh lên, da thịt có loại trong suốt chất cảm, tiên khí mười phần. Hai ngọn núi no đủ, đường cong ngạo nhân, một đôi thon dài cặp đùi đẹp không mặc tất chân, hoàn toàn bại lộ trong không khí, thời khắc đang câu dẫn phạm nhân tội. Quá giống. Cùng trong ngộng cái kia đạo nhớ thương thân ảnh thời gian dần trôi qua nặng chồng lên nhau. Đối mặt Diệp Khuynh Thiên như vậy trần trụi dò xét, Hoa Thanh Phi thờ ơ. Diệp Khuynh Thiên thậm chí có thể cảm nhận được nữ nhân tâm suất không chút nào phát sinh biến hóa, cơ hồ có rất ít chuyện có thể làm cho nàng tâm tình chập chờn, thuyết phục tục một điểm nữ nhân liền là động vật máu lạnh. Nữ nhân này thật rất mạnh mẽ, Diệp Khuynh Thiên trong lòng thầm nghĩ. Nửa giờ sau, máy bay trên không trung đã ở vào bình ổn trạng thái. Nhưng đột nhiên xảy ra dị biến, theo khoang phổ thông truyền đến tiếng súng cùng hô tiếng huyên náo. Lập tức bốn tên nắm giữ súng ống nam tử xông vào khoang hạng nhất. Hoa tiểu thư ngươi tốt, chúng ta rốt cục gặp mặt. Thật sự là không nghĩ tới Hoa tiểu thư sớm chuẩn bị sẵn sàng, để cho chúng ta trọn vẹn đánh mất 30 tên tinh anh. Cho nên không thể không xin lỗi thông chi Hoa tiểu thư, văn bản tài liệu chúng ta muốn dẫn đi, ngươi chúng ta cũng phải mang đi. Người tới quang minh thân phận, lại là thiên phạt. Diệp Khuynh Thiên dứt khoát nhắm mắt lại, không để ý tới tất cả những thứ này. Thật sự là đánh giá thấp các ngươi, chúng ta tạm thời thay đổi tuyến đường không đi nước Anh, trực tiếp trở về Trung Hoa. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi biết. Lâm Nhã Nam lạnh lùng nói. Nàng cùng Hoa Thanh Phi tạm thời từ bỏ hành trình, cái này cũng dẫn đến hai người vé máy bay châu ngồi không là nối liền cùng nhau. Hiện tại Lâm Nhã Nam đơn giản muốn hận chết Diệp Khuynh Thiên, Hoa Thanh Phi châu ngồi gần cửa sổ, khoảng cách nàng có chút xa, bảo vệ thoại độ khó rất lớn. Nhất là thấy Diệp Khuynh Thiên nhắm mắt lại, theo bản năng cho là hắn là đáng sợ. Thật sự là hèn nhát. Lâm Nhã Nam giận mắng một tiếng. Hoa tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào? Một người cầm đầu cười hỏi. Thật cảm giác được các ngươi đứng trên ưu thế sao? Hoa Thanh Phi đột nhiên toát ra một câu.
Có ý tứ gì?
Dòng binh thủ lĩnh nhíu mày, không khỏi hỏi. Một giây sau, phát sinh tất cả mọi người chưa dự liệu một màn. Hoa Thanh Phi theo chỗ ngồi biến mất, lại xuất hiện thời điểm vậy mà tại dòng binh thủ lĩnh trước mặt.
Ẩm.
Hoa Thanh Phi vung lên chân dài, xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm đường vòng cung, trực tiếp đánh vào dòng binh hàm dưới vị trí. Bén nhọn mũi dày nhường dòng binh hàm dưới ra chóc thịt bong, tại chỗ đánh mất năng lực chiến đấu. Hoa Thanh Phi cũng không có bất kỳ dừng lại, mượn nhờ phản lực lăng không mà lên.
Ẩm.
Ẩm. Giữa không trung Hoa Thanh Phi thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại, bá đạo hồi toàn cước quét ngang qua. Hai tên dòng binh liền trúng chiêu, bộ mặt cơ bắp một trận mãnh liệt run rẩy, đại lực oanh kích hạ tạo thành não bộ tạm thời mê muội, hai người vô lực ngã xuống đất. Hoa Thanh Phi thân thể rơi xuống đất ngay mắt, lãnh mâu thay đổi thật nhanh, hai lần phát lực, thẳng tắp thon dài đùi phải đột nhiên nhấc lên, một cái đá ngang vùng ra, hung hăng quất vào một tên sau cùng dòng binh trên mặt. Theo một tiếng hét thảm, dòng binh đột nhiên ngã xuống đất. Trên mặt xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình miệng máu. Nhìn như quá trình phức tạp, kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Hoa Thanh Phi trong nháy mắt chế phục 4 tên dòng binh. Khống chế khoang phổ thông 2 tên dòng binh phát giác được dị thường, vội vàng tới khoang hạng nhất trợ giúp, nhưng nên đón bọn hắn chính là nữ võ giống như thần Hoa Thanh Phi. Diệp Khuynh Thiên trong lòng cười lạnh, thiên phạt dù như thế nào cũng không nghĩ tới Hoa Thanh Phi lại là một vị võ đạo cao thủ. Tại trong buồng phi cơ bọn hắn tiên tiến trang bị hoặc là chiến thuật căn bản không phát huy ra được. Húng chi Hoa Thanh Phi là một vị võ đạo cao thủ, kinh khí vận dụng tự nhiên. Một khi cẩn thân, những lính đánh thuê này cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Không có gì ngoài Diệp Khuynh Thiên, tất cả những người khác đều ngây ngẩn cả người. Bao quát Lâm Nhã Nam, đoán chừng nàng cũng không nghĩ tới Hoa Thanh Phi có như vậy thực lực khủng bố. Nàng coi là Hoa Thanh Phi là đài quyền đạo hắc đoạn mà thôi. Hừ, thật sự là một người nhát gan quỷ. Có thể làm Lâm Nhã Nam thấy nhắm mắt lại Diệp Khuynh Thiên, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tiên sinh, ngượng ngùng nhường ngươi bị sợ hãi. Bên hai truyền đến Hoa Thanh Phi thanh âm, Diệp Khuynh Thiên mê mang mở to mắt, không nghĩ tới Hoa Thanh Phi hội nói chuyện với chính mình, a nha. Không có việc gì. Hoa Thanh Phi thu hồi tầm mắt, trở lại chỗ mình ngồi. Bình thường đến không thể lại bình thường, không có khả năng lại để cho nàng đi nhìn lần thứ hai. Tại Hoa Thanh Phi trong từ điển, cơ hồ đã không có nam nhân cái từ ngữ này. Thân là trục tỷ xí nghiệp người cầm lái, Hoa Thanh Phi vẫn luôn là cao cao tại thượng. Tăng thêm lại thân có võ đạo thực lực, Hoa Thanh Phi ưu tú khó mà với tới. Chủ yếu hơn chính là bối cảnh sau lưng của nàng, Hoa Hạ 4 nhà giàu có hoa gia hòn ngọc quý trên tay. Nhiều ít nam nhân căn bản là không có cách đập vào mắt, dĩ nhiên hôm nay tại dù lù bờ giờ nhìn thấy vị nào ngoại trừ. Dù cho vẹn vẹn một cái bóng lưng, cũng rất sâu sắc. Sau mười mấy tiếng, máy bay vững vàng rơi vào Kim Thành phi trường quốc tế. Diệp Khuynh Thiên người thứ nhất dập máy, hắn tạm thời không muốn cùng Hoa Thanh Phi có gặp nhau. Hả? Đây là cái gì? Chuẩn bị xuống cơ Hoa Thanh Phi lại bị bên cạnh vị trí nhặt được một tấm đăng ký bài, đúng là Diệp Khuynh Thiên thất lạc. Hả? Làm Hoa Thanh Phi thấy đăng ký bài tin tức, cả người như bị sét đánh. Chương 04, con rể tới nhà. Diệp Khuynh Thiên. Hắn lại là Diệp Khuynh Thiên. Hoa Thanh Phi kinh ngạc liên tục. Trước đó vài ngày, nàng thông qua đặc thù con đường thăm dò được Diệp Khuynh Thiên còn sống. Hắn bị nước ngoài một đôi vợ chồng thu dưỡng, sinh hoạt túng quẫn. Trước đó không lâu vợ chồng già càng là lần lượt qua đời. Diệp Khuynh Thiên lại ở mấy ngày này về nước đầu nhập vào Tần Vân Lôi. Xem ra tình huống là thật. Thật lâu, Hoa Thanh Phi phát ra một tiếng cảm thán. Diệp Khuynh Thiên thân bên trên không có một tia hào phú quý tộc khí chất, bình thường đến không thể lại bình thường. Trên lệch quyết định hai người đời này tựa như là hai đầu đường thẳng song song, sẽ không có bất kỳ gặp nhau. Một bên khác, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp chạy tới Tần Gia Trang Vườn. Tần gia tổ trạch ở vào Kim Thành thành phố ngoại ô thành phố bên ngoài một chỗ trang viên, Tần gia thế nhưng là Kim Thành tứ đại gia tộc, đúng nghĩa hào phú. Trang viên tên là Ngọa Long Sơn Trang, dựa vào núi, ở cạnh sông. Trong Sơn Trang khu biệt thự đình đài lầu các kiến trúc cấu thành một bức tú lệ hình ảnh, đông tây phương phong cách kết hợp cho người ta đánh vào thị giác. Sơn Trang tiếp đại trong phòng khách, rất nhiều người, hoặc đứng hoặc ngồi. Thượng tọa trên ghế bành thình lình ngồi một lão giả, da vẫn trắng kiện, tinh thần quắc thước. Tần Kiến Quốc. Phụ thân của Tần Vân Lôi, Tần gia chi chủ. Tần Vân Lôi cũng không bên ngoài truyền như vậy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hắn vốn là xuất thân đại gia tộc, chính mình có thực lực, tăng thêm có tài nguyên, tự nhiên có thể chế tạo ra vài tỷ xí nghiệp. Tần gia nguyên lai chỉ là Kim Thành Tam Lưu gia tộc, nhưng Tần Vân Lôi trở về sau, một tay đem Tần gia đẩy lên tứ đại thế gia địa vị. Ngồi bên cạnh chính là Tần Kiến Quốc thê tử Ninh Nguyệt Kiều, phía dưới ngồi phân biệt là Tần Lăng Nguyệt phụ mẫu Tần Vân Lôi, Khang Mị Di. Tần Lăng Nguyệt nhị thúc Tần Vân Bác, tam thúc Tần Vân Khải. còn có Tần Lăng Nguyệt một chút Thẩm Thẩm cùng với Tần gia một ít bối phận, hôm nay người Tần gia cơ hồ đều tụ tập tại cùng một chỗ. Đợi chút nữa các ngươi đều chú ý một chút. Nói chuyện chính là Tần Vân Lôi, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú phía trước, thỉnh thoảng có tinh quang toát ra đến, thân bên trên toát ra không giận tự uy khí thế, khiến cho mọi người tại đây thở mạnh cũng không dám một cái. Diệp Khuynh Thiên, Diệp thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Quản gia Ngô Bá vội va nói. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung lại. Nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Tần Vân Lôi khen ngợi gật đầu, cũng không tệ lắm, không hổ là đại ca nhi tử. Có thể trung quy là hào phú vứt bỏ thiếu thôi. Khang Mỹ Di hít một tiếng, mặt lộ vẻ không cam lòng. Khang Mỹ Di đến từ Tây Bắc siêu cấp gia tộc Khang gia, là Tần gia này loại kim thành tứ đại thế gia đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Khang Mỹ Di xuất thân hào phú, đối tương lai con rể kỳ vọng cực kỳ cao. Diệp Khuynh Thiên nếu là Diệp gia đại thiếu, Khang Mỹ Di muốn hưng phấn chết, nhưng hết lần này tới lần khác không phải. Nghe được Tần Vân Lôi muốn đem con gái gả cho Diệp Khuynh Thiên, Khang Mỹ Di là 100 cái không nguyện ý. Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể nói đối Tần Vân Lôi có một tia ấn tượng, Tần Vân Lôi cũng là rất nhiệt tình. Đối Diệp Khuynh Thiên hỏi han đơn cần, càng là nói cho hắn biết một cái khiếp sợ tin tức, muốn đem con gái Tần Lăng Nguyệt gả cho hắn. Tần thúc này có chút không ổn đâu. Tần Vân Lôi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, ngữ trọng tâm trường nói, có khả năng nói như vậy, không có đại ca cùng đại tẩu, liền không có hiện tại Tần Vân Lôi. Ta tuyệt không cho phép con của bọn hắn chịu khổ. Những năm này thúc thúc một mực tại tìm ngươi, rốt cục thăm dò được tung tích của ngươi. Hiện tại ta có thể làm liền là đem Lăng Nguyệt gả cho ngươi, cam đoan ngươi đời này không lo. Tần thúc. Diệp Khuynh Thiên trong lòng ấm áp. Thật sự là không biết đại ca theo cái kia tìm tới này sao chổi, như thế một cái con cóc tiến vào ta Tần gia, làm sao nhường bên ngoài xem. Chúng ta Tần gia ai biết sẽ có hay không có khó. Tần Vân Bắc đống nhiên phát ra bất mãn thanh âm. Tần Vân Khải phụ hòa nói, không sai, Lăng Nguyệt ưu tú như vậy, thi đại học Kim Thành thành phố 3 vị trí đầu tồn tại. Nàng chồng tương lai sao có thể là một giới người tầm thường. Lăng Nguyệt tương lai trượng phu ít nhất phải là tứ đại thế gia dòng chính thiếu gia loại cấp bậc này, chưa từng nghĩ là một cái chẳng phải là cái gì sao chổi. Tần Lăng Nguyệt thầm thầm nhón cùng một chỗ nói ra, đúng, ngươi nói tiểu tử này một không có gia thế, hai không có trình độ. Muốn năng lực không có năng lực, muốn tài hoa không giỏi hoa. Cũng không thể về sau cho người khác nói Lăng Nguyệt trượng phu là một cái rời gạch ra. Đến làm cho nhiều ít người cười đến rụng răng. Xem xét liền là bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi tới bấu víu quan hệ, loại người này ngươi hy vọng hắn có cái gì tiền đồ. Con rể tới nhà. Ta cảm thấy một cái nam nhân cái gì đều có thể không cần, nhưng mặt mũi khẳng định phải, vậy mà thấp hèn chạy tới làm con rể tới nhà. Hắn loại người này liền là điển hình nhẫn nhục chịu đựng, đây là người thói hư tật xấu. Trở thành ta Tần gia con rể tới nhà, hắn là gà rừng biến phượng hoàng cao hứng cũng không kịp đây. Tiểu tử này có một chút chúng ta so ra kém, vậy liền là vận khí tốt. Vậy mà trở thành Lăng Nguyệt muội muội trượng phu. Tần gia bọn tiểu bối vinh váo tự đắc đánh giá Diệp Khuynh Thiên. Nếu như Diệp Khuynh Thiên còn đắc hơn làm Diệp tộc tử đệ, trở lên chỗ có biến căn bản sẽ không xuất hiện tình huống sẽ chỉ là những người này quy liếm. Diệp Khuynh Thiên cũng nhìn thấy Tần Lăng Nguyệt, một thân trắng thuần sắc tu thân váy liền áo linh lung tinh tế thân thể mềm mại câu lạc đắc sen vào nhau tinh tế, cổ áo hình chữ V thiết kế vừa đúng, cũng không thương phong nhã, lại không che đậy cái kia ngạo nhân đường cong. Dưới làn váy lộ ra đường vòng cung duyên dáng thon dài hai chân, tựa hồ bôi một tầng format giống như, hiện ra mê người màu sắc. Khuôn mặt tô điểm đẹp đẽ đổ trang sức trang nhã, đẹp đến làm người nghẹt thở. Tần Lăng Nguyệt không chỉ có thành tích học tập xuất chúng, mỹ mạo càng là số 1 số 2, còn không có tiến vào đại học, sớm bị chọn làm giáo hoa. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên xem chính mình, Tần Lăng Nguyệt sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Xem ra môn này đính hôn tất cả mọi người là không đồng ý, không chỉ là nàng một người. Nhưng không có cách. Ai có thể thay đổi phụ thân chủ ý đâu. Tuy nói gia chủ là Tần Kiến Quốc, Tần gia sống lưng lại là Tần Vân Lôi. Gia yến bên trên, đám người giữ im lặng. Chủ yếu là Tần Vân Lôi khí chàng mạnh mẽ. Khuynh Thiên, ngày mai ngươi liền cùng Lăng Nguyệt đi học, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi tóm lại qua được bên trên cuộc sống của người bình thường, đến mức chuyện kết hôn chờ các ngươi sau khi tốt nghiệp, điệu thấp kết hôn. Tần Vân Lôi cười nói. Ân, điệu thấp kết hôn tốt nhất. Nếu như chiến trận lớn, rất nhiều người đến. Cái kia quá mất mặt. Không sai, ta Tần gia không tự ái đó a. Nếu để cho Diệp gia biết, không biết hội sẽ không đối phó chúng ta. Nhưng chính là ủy khuất Lăng Nguyệt đứa nhỏ này, kết hôn cũng phải lén lút. Nghe được Tần Vân Lôi nói như vậy, dưới đây đám người nghị luận ầm ĩ. Diệp Khuynh Thiên một mực vẻ mặt bất động, đối với cái này không thèm quan tâm. Tần Kiến Quốc đối Ninh Nguyệt Kiều nhỏ giọng nói, kẻ này tâm tính trầm ổn bình tĩnh. Chỉ có thể quy kết làm hai phương diện, hoặc là xuất thân hào phú, từ nhỏ bồi dưỡng, có cực cao tu dưỡng. hoặc là liền là ra vẻ chấn định thôi. Ninh Nguyệt Kiều thở dài nói, đối với Diệp Khuynh Thiên, chỉ có thể là sau một loại. Ra vẻ chấn định, dùng cái này tới dẫn tới lực chú ý của chúng ta, để cho chúng ta đối với hắn thưởng thức. Loại người mà thôi. Tần Kiến Quốc hử lạnh một tiếng. Gia Yến sau khi kết thúc, đám người đem Diệp Khuynh Thiên thét lên một bên. Tần Kiến Quốc ngữ trọng tâm trường nói, Khuynh Thiên à, đầu tiên hoan nên ngươi trở thành ta Tần gia một thành viên. Có mấy lời ta phải dặn dò ngươi vài câu, về sau đâu, ngươi muốn cùng Lăng Nguyệt kết hôn. Lăng Nguyệt tình huống như thế nào ngươi vừa rồi cũng biết qua, chúng ta chỉ hy vọng ngươi đây, thành thành thật thật đợi tại Lăng Nguyệt bên người, không cho nàng thêm phiền mất mặt liền là đối với nàng trợ giúp lớn nhất. Khang Tĩnh Di cũng nói, Khuynh Thiên à, chúng ta không hy vọng ngươi có sự phát triển lớn đến mức nào. Về sau đâu, ngươi thành thành thật thật nắm Lăng Nguyệt giao phó nhiệm vụ của ngươi làm tốt là được rồi. Ngươi cũng biết nói, Tần gia là Kim Thành tứ đại thế gia, coi trọng nhất môn đăng hộ đối, cho nên tại bên ngoài ngươi muốn thường xuyên bận tâm Lăng Nguyệt mặt mũi, tuyệt đối không thể để cho nàng xấu hổ, càng không thể làm ra có hại Lăng Nguyệt danh dự sự tình. Diệp Khuynh Thiên không nói một lời, tựa hồ căn bản không nghe thấy một dạng. Lập tức Tần Vân lôi người một nhà mang theo Diệp Khuynh Thiên rời đi, bọn hắn cũng không ở tại Tần Trạch. Tần Kiến Quốc thở dài một hơi, đứa nhỏ này không nói một lời, rõ ràng là không phục đây. Ai? Ninh Nguyệt Kiều mắt sáng lên, hừ lạnh nói, không phục lại như thế nào? Đời này hắn chỉ xứng làm con rể tới nhà, Diệp gia cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Lăng Nguyệt ngươi trước mang Khuynh Thiên đi đặt mua điểm thường ngày vật dụng. Tần Vân lôi dặn dò. Kỳ thật những vật này sắp xếp người liền có thể quản lý tốt, nhưng hắn hy vọng Diệp Khuynh Thiên có thể cùng Tần Lăng Nguyệt có thể có thời gian trao đổi ở chung. Lên xe. Tần Lăng Nguyệt lạnh lùng trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, tiến vào một cỗ màu đỏ phe ra gì bên trong. Diệp Khuynh Thiên sờ lên mũi, ngồi xuống. Đi tới nửa đường. Tần Lăng Nguyệt trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, vừa rồi ngươi vì cái gì một câu không nói. Người khác đều cho là ngươi cố ý trang sâu lắng đây. Diệp Khuynh Thiên cười cười, ai nghĩ sao? Cha mẹ ta liền là cho là như vậy, nhất là mẫu thân của ta. Nàng xuất thân siêu cấp hảo phú khang gia, lễ nghi phương diện cực kỳ coi trọng, nàng nhất thấy không quen như ngươi loại này đùa nghịch tiểu thông minh. Tần Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, cao ngạo ngẩng đầu. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, vậy ngươi có tin ta hay không có thể có nhường khang gia phục tùng lực lượng? Chương 05, lười nhác hướng mấy cái sâu kiến nói rõ lý do. Xuy. Tần Lăng Nguyệt dừng ngay, xe phát ra rồn dập tiếng thắng xe. Xuống xe. Tần Lăng Nguyệt trừng mắt Diệp Khuynh Thiên, quắc. Làm gì? Xuống xe. Diệp Khuynh Thiên nhường Khang gia phục tùng, đây tuyệt đối là Tần Lăng Nguyệt đời này nghe được buồn cười lớn nhất. Khang gia đây chính là liền tứ đại thế gia đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Chỉ bằng Diệp Khuynh Thiên. Thật coi chính mình vẫn là Diệp gia thiếu gia sao? Diệp Khuynh Thiên ta cho ngươi biết, đời này đều không khả năng này. Ngươi liền chớ vọng tưởng. Tần Lăng Nguyệt để lại một câu nói, liền giao động lên cửa sổ xe. Vâng. Nhìn xem xe hồng thủy manh thu lao ra, Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Then chốt Tần gia trang vườn ở vào vắng vẻ vùng ngoại ô, hiện tại Tần Lăng Nguyệt đưa hắn ném ở nửa đường, đừng nói đón xe, liền liền xe cái bóng đều rất khó coi đến. Soạn. Đông nhiên bên đường bụi cỏ bên trong lóe lên một vệt bóng đen, lờ mờ có thể thấy là một con thỏ. Cũng tốt, trong núi làm điểm thịt rừng, cơm tối có chỗ dựa rồi. Diệp Khuynh Thiên cười cười, một đầu đâm vào rừng sâu bên trong. Kim Thành địa thế là hai núi chen lẫn nhất xuyên, trên cơ bản có thể nói chỉnh tòa thành thị bị vây quanh tại dãy núi bên trong. Phiến khu vực này thuộc về Long Tuyền Sơn, có chứ danh Long Tuyền bãi săn. Thường xuyên có phú hào có lẽ đại nhân vật tới này bên trong trải nghiệm săn thú niềm vui thú. Bình thường Long Tuyền bãi săn tiếp đai khách nhân tối thiểu đến có hơn 10 vị, nhưng hôm nay bãi săn bị người đặt bao hết. Bãi săn rừng sâu bên trong một nhóm người thong thả đi lại, cầm đầu là hai tên lão giả, mặc dù năm vào 60, nhưng thân thể khỏe mạnh. Bước đi sinh phong, mang theo một loại khí thế bén nhọn. Văn Thành huynh ngươi theo bộ đội xuống tới cũng có 20 năm, hôm nay nhìn một chút ngươi thương pháp có hay không thoái hóa. Trong đó một vị ăn mặc quân trang phục màu xanh lục lão giả cười hỏi. Bên cạnh thân thể hơi mập ra lão giả tóc trắng cười nói, Lý huynh à, so sánh ngươi tới nói, ta thương pháp này không đáng giá được nhắc tới. Đều nói tay súng thiện xạ đều là đạn cho ăn đi ra, đạn cho ngươi ăn trọn vẹn hơn 40 năm. Ta sao có thể so? Ha ha. Này có thể không nhất định, năm đó ở bộ đội thương pháp của ngươi thế nhưng là không có chút nào so ta kém a. Lý Học Xương cười cười, thuận tay cầm lên một ống súng săn ném cho Bạch Văn Thành. Lý huynh nếu nói như vậy, vậy hôm nay ta cũng qua đã nghiền. Bạch Văn Thành tiếp nhận súng săn bắt đầu đánh giá. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành thế nhưng là có lai lịch lớn. Lý Học Xương là cao quý Tây Bắc quân đội Kim Thành điểm tư lệnh quân khu, quyền cao chức trọng. Lực ảnh hưởng có thể không thể so với tứ đại thế gia yếu. thậm chí tứ đại thế gia cũng sẽ kiên kỵ. Bạch Văn Thành đồng dạng có lai lịch lớn, Kim Thành tứ đại thế gia Bạch gia chi chủ. Đã từng cùng Lý Học Xương là chiến hữu, cùng một chỗ trên chiến trường từng vào sinh ra tử. Phía sau hai người đi theo 5-6 người, diệt trừ Lý Học Xương cảnh vệ cùng Bạch Văn Thành tùy tùng, còn có một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam sinh coi như lớn lên đẹp trai, có được thẳng tắp thân thể, mơ hồ lộ ra một cỗ khí thế, hắn là Lý Học Xương cháu yêu Lý Dịch Thần. Nữ hài dáng người cao gầy, có tới 1m7, một đôi cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài, so với chân mô hình đều hoảng sợ không kém nhiều. Một tấm lớn chừng bàn tay mặt trái xoan đẹp như tiên nữ, ngũ quan đẹp đẽ, da thịt khi xương tái tuyết, xinh đẹp đến cực điểm. Nữ hải tên là Bạch Tố Y Y, là Bạch Văn Thành tôn nữ. Tố Y Y muội muội, Bạch gia gia kỹ thuật bắn tinh xảo, gia gia của ta khen ngợi quá đáng đến mấy lần đây. Lý Dịch Thần đùa vừa cười vừa nói, trong mắt tràn đầy đều là nịnh nọt ý tứ. A. Bạch Tố Y Y gật gật đầu, tựa hồ không quá muốn phản ứng Lý Dịch Thần. Tố Y Y muội muội, đợi chút nữa chúng ta cũng đi đi săn đi. Vừa vặn nhường ngươi nhìn ta thương pháp, mấy năm này ở trong bộ đội ta cũng không có phí công chỗ lẫn. Lý Dịch Thần tiếp tục nói, khắp khuôn mặt là kỳ vọng, có dương gia thân thủ ý nghĩ. Rồi nói sau. Bạch Tố Y Y một mặt lãnh đạo, nhàn nhạt đáp lại. Lý Dịch Thần cũng không hề hoài, ngược lại hưng phấn theo sau. Lần thứ nhất dùng cái đồ chơi này, thật là có điểm không thích ứng. Bạch Văn Thành nói ra. Lý Học Xương phụ họa một tiếng, ai nói không phải đâu. Cái đồ chơi này thật là có điểm không dùng được. Thủ trưởng, phía trước 11 giờ phương hướng có con mồi xuất hiện. Lý Học Xương cảnh vệ viên phát hiện tung tích con mồi. Tốt, Văn Thành huynh bắt đầu. Lý Học Xương cả người khí chất biến đổi, một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức để lộ ra tới. Tốt. Bạch Văn Thành cũng là như thế, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hai người thình lình khởi động, là báo đi săn xuất kích. Hai người vô luận là tư thế vẫn là bước chân tiết tấu. Đều đưa tiến lên ở giữa xạ kích môn học này suy diễn đến cực hạn. Vâng! Vâng! Hai người gần như đồng thời nổ súng, to lớn tiếng oanh kích vang vọng rừng sâu. Nơi xa lại có một đạo huyết tiễn tiêu xạ. Đám người truy gần xem xét, một con thỏ hoang cơ hồ nửa cái thân thể bị tạt nát, chết hết sức thấu triệt. Đồng thời có thể theo vết thương dấu vết nhìn ra, thỏ rừng trúng hai phát. Thủ trưởng cùng Bạch lão này kỹ thuật bắn thật sự là tuyệt, ít nhất tại 60 mét dưới tình huống dùng súng săn đánh trúng. Huống chi các ngài nhị lão là lần đầu tiên sử dụng súng săn A. Lý Học Xương cảnh vệ tán thưởng liên tục. Lý Dịch Thần kinh ngạc đồng thời, một mặt hưng phấn. Dù cho lãnh đạo Bạch Tố Y Y cũng lộ ra mỉm cười. Ha ha, có chút ý tứ. Lý huynh ngươi hôm nay liền bồi ta qua đã nghiền. Bạch Văn Thành bắt đầu nhét vào đạn. Sau 2 giờ, Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành trọn vẹn đánh tới 7, 8 con mồi. Ai, đáng tiếc A này con mồi không phải thỏ rừng liền là một chút dã gà mà thôi. Bạch Văn Thành thở dài nói. Thỏa mãn đi, thời đại này có thể có săn thú địa phương cũng không tệ rồi. Lý Học Xương cười cười. Thủ trưởng, hướng 3 giờ lại xuất hiện con mồi. Cảnh vệ thanh âm lần nữa truyền đến. Đi, Văn Thành huynh. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành lần nữa xuất động. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên vừa vặn đi vào rừng sâu bên trong, trong tay hắn dẫn theo một con thỏ, vừa mới truy kích 100 mét tay không săn bắt đến. Hả? Lại tới một con. Vừa vặn đánh xong trở về. Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, trong chốc lát lao ra. Xuy. Hắn nhặt lên một hòn đá nhỏ tiện tay ném ra ngoài đi, giống như đạn một dạng xé rách không khí, lôi ra một đạo bạch ấn. Phốc phốc. Ngoài trăm thước thỏ rừng trúng chiêu, trực tiếp ngã xuống đất. Một giây về sau, hai tiếng súng vang truyền ra. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến, hắn rất mau tìm đến thỏ rừng, xách trong tay cất bước rời đi. Tiểu tử ngươi làm gì? Đem thỏ rừng buông xuống. Nhưng một giây sau, một đạo lăng lệ thanh âm truyền đến. Lý Học Xương đám người cũng tới đến, 7-8 ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, quay người rời đi. Chấm đã. Thứ này không phải ngươi. Lý Dịch Thần chợt quát một tiếng, hai tên cảnh vệ ngăn ở Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, ta đánh tới làm sao không phải ta sao. Lý Dịch Thần khinh bỉ nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, ngươi. Rõ ràng là gia gia của ta cùng Bạch gia gia dùng súng săn đánh tới. Trả lại ngươi đánh tới. Ngươi nói một chút ngươi dùng cái gì đánh? Ta dùng cục đá. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ha ha. Cục đá. Ngươi cũng đừng khôi hài. Ngươi xem một chút vết thương này lớn như vậy giống như là dùng cục đá đánh sao. Còn nữa nói dùng súng săn đều rất khó đánh tới con mồi ngươi dùng tảng đá có thể đánh đến. Ngươi cho rằng ngươi đập kịch truyền hình đâu? Có phải hay không đạn sẽ còn rẽ ngoài ta? Thủ đoạn tốc độ cao run run liền có thể đánh tới con mồi A. Lý Dịch Thần sắc bén chỉ trích nói. Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành trên mặt sinh ra không vui, Diệp Khuynh Thiên trong tay dẫn theo hai con thỏ hoang vết thương cũng không nhỏ, hoàn toàn liền là nổ tung, nơi nào sẽ là cục đá đánh tới. Dùng cục đá đánh tới thế nào phải là võ đạo cao thủ, nơi nào có Diệp Khuynh Thiên chuyện gì. Hai người đối Diệp Khuynh Thiên ấn tượng rất kém cỏi. Bạch Tố Y thì trong mắt càng là toát ra thần sắc chán ghét. Rõ ràng cầm đồ của người khác, vẫn còn muốn khoan lác. Làm sao? Nói không ra lời a. Lý Dịch Thần trêu tức nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên nụ cười ý vị thâm trường, lười nhác hướng mấy cái sâu kiến nói rõ lý do thôi. Chương 06, sánh vai Hoa Hạ Ngũ Long. Sâu kiến. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Lý Học Sương, Bạch Văn Thành mấy người toàn bộ sửng sốt. Cái này vãn bối hậu sinh vậy mà nói bọn hắn là sâu kiến. Tại Tây Bắc, ít nhất phải là siêu cấp hảo phú Khang gia gia chủ loại cấp bậc này mới có tư cách nói lời như vậy à. Nhưng không quan trọng một người trẻ tuổi ở ngay trước mặt bọn họ nói bọn hắn là sâu kiến. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Học Sương cùng Bạch Văn Thành coi như bình tĩnh, nhưng Lý Dịch Thần đã ở vào nổ tung rịa. Hắn khỏe mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên, tiểu tử ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Không là người sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt đáp lại. Phúc! Lý Dịch Thần giận đến muốn nói máu. Có thể Diệp Khuynh Thiên nói không tật xấu, chỉ có một mình hắn đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Không phải, ý của ta là trước mặt của ngươi, không, ngươi. Lý Dịch Thần cơ hồ muốn bị khí hồ đổ, nói năng lộn xộn. Diệp Khuynh Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, dài dòng. Tiểu huynh đệ ngươi dừng lại. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên rời đi, Lý Học Sương bỗng nhiên để cao âm điệu. Tiểu huynh đệ chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý, nhưng có một số việc vẫn là lý luận rõ ràng tốt. Lý Học Sương tận lực bình ổn cảm xúc. Tính ra Diệp Khuynh Thiên đã mạo phạm hai người bọn họ lần. Vừa rồi ngươi nói năng lô mãng, chúng ta tạm thời không so đo. Nhưng trong tay ngươi này con thỏ là chúng ta đánh tới, nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ngoại trừ ta, các ngươi đều là cùng một bọn. Sao là làm chứng nói chuyện? Lý Dịch Thần đỏ lên mặt, cả giận nói, ngươi không phải mới vừa nói một hòn đá đánh tới thỏ sao? Cái kia ngươi cho ta nhóm chứng minh một thoáng. Lý Dịch Thần dò xét chung quanh. Sau cùng tầm mắt khóa chặt tại mười mấy mét bên ngoài trên một cây đại thụ, đã ngươi tảng đá có thể tạo thành như thế vết thương rất lớn, khẳng định như vậy có thể đánh tiến vào cây bên trong, chứng minh một cái đi. Lý Học Sương cùng Bạch Văn Thành đồng thời nói, đúng, tiểu huynh đệ chứng minh một thoáng. Nếu như thành công, chúng ta hướng ngươi chịu nhận lỗi. Bạch Tố Y ỉa đôi mắt đẹp lấp lánh, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Chứng minh a? Làm sao? Không dám. Một cái nam tử hán đại trượng phu làm sao lại sợ? Lý Dịch Thần cười lạnh liên tục, nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không hề bị lay động, theo bản năng cho là hắn sợ. Vụ. Đã thấy Diệp Khuynh Thiên đem lập tức bùng cháy hầu như không còn đầu mẩu thuốc lá bắn ra đi. Đầu mẩu thuốc lá nếu như đạn, xẹt qua một đạo mãnh liệt như sấm mạnh ấn, biến mất tại thân cây bên trong. Hào hào hào. Một giây sau, chung quanh trăm mét bên trong cây cối xuất hiện kinh khủng cảnh tượng, vô số lá cây rì rào rơi thẳng, từng cây đại thụ trong nháy mắt tàn lùi khô héo, trở nên trụi lùi. Phảng phất run sợ đông giờ khắc này đống nhiên mà tới, vạn vật tiêu điều, giữa thiên địa một mảnh vắng lặng. Vô số lá rụng phiêu tán trên không trung, tựa như gió lớn mưa rào vung vãi. Một bóng người chậm rãi biến mất ở trong đó. Lý Dịch Thần ngây ngẩn cả người. Bạch Tố Y Y ngây ngẩn cả người. Lý Học Sương ngây ngẩn cả người. Bạch Văn Thành ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng cái cả kinh trận to trong mắt. Trọn vẹn mấy chục giây sau, Lý Học Sương mấy người mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Lá xanh còn tại phiêu tán, đại gia cứ thế tại chỗ, bờ môi run rẩy. Chuyện này, cái này sao có thể? Lý Học Sương mấy người chỉ cảm thấy lưng sinh lạnh, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân thẳng vọt lên. Một ý niệm, trăm cây tàn lùi. Thần tích A. Thần tích A. Hắn là thần nhân A. Bạch Văn Thành liên tục kinh hô. Một điếu thuốc cũng có thể tạo thành cảnh tượng như vậy mặc cho ai đều không nghĩ tới. Và anh, Lý Dịch Thần chỉ định cây đại thụ kia từ trên xuống dưới vỡ nát thành bột mịn. Tiêu tán trong không khí, tạo nên đầy trời bụi mù. Tựa như một tòa phong hóa ngàn năm kiến trúc, vừa chạm vào tức tán. A. Trên mặt mọi người viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nay loại phá hư trình độ, chỉ sợ Hoa Hạ chỉ có 5 người làm đến. Lý Học Sương cùng Bạch Văn Thành liếc nhau, châm miệng một lời, Hoa Hạ Ngũ Long. Đám người khỏe miệng hung hăng run rẩy, cái gì? Hoa Hạ Ngũ Long. Mạc Phi Thị Đông Yêu, Tây Độc, Nam Tăng, Bắc Quân, Trung Thiên 5 vị tồn tại trong truyền thuyết. Lý Học Sương cùng Bạch Văn Thành nhìn nói, đã từng chúng ta tận mắt chứng kiến qua Bắc Quân cùng Trung Thiên ra tay, vừa rồi người trẻ tuổi cùng hắn có liều mạng. Bắc Quân Lăng Chiến Thiên. Tây Bắc Quân khu quân hồn biểu tượng Lăng Chiến Thiên. Tây Bắc Quân đội đệ nhất cao thủ quân đạo sát thần Lăng Chiến Thiên. Trung Thiên Diệp Phụng Thiên. Thiên Kinh đệ nhất hảo phú Diệp gia tuyệt thế thiên tài, Hoa Hạ thần bí nhất bộ đội đặc chủng tổng huấn luyện viên. Vừa rồi người trẻ tuổi thực lực có thể so với Lăng Chiến Thiên cùng Diệp Phụng Thiên. Lý Dịch Thần cùng bọn cảnh vệ kinh ngạc lên tiếng. Bạch Tô Y Y một đôi mắt đẹp tràn ngập khiếp sợ, đối với Diệp Phụng Thiên so sánh lạ lẫm, nhưng nàng nghe ra ra Bạch Văn Thành nói qua Lăng Chiến Thiên sự tích. Lăng Chiến Thiên võ đạo thế gia xuất thân, 14 tuổi thăng quân, 18 tuổi trên chiến trường, 20 tuổi tại trong ngàn quân lấy quân địch quan thủ cấp, 30 tuổi một người đánh nổ nào đó nước siêu năng chiến đội. Mấy chục năm quân lữ kiếp sống bên trong, Lăng Chiến Thiên quân công hiển hách. Chẳng những trở thành Tây Bắc quân đội đệ nhất cao thủ, càng thu hoạch được Hoa Hạ Ngũ Long Bắc quân xưng hào, trong nước bên ngoài không gì không biết. Bạch Văn Thành từng nói qua Lăng Chiến Thiên có độc chiến ngàn quân thực lực, dù cho đối phương mang theo vũ khí hạng nặng. Bạch Tố Y thì không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên vậy mà có thể so sánh vai Lăng Chiến Thiên. Thủ trưởng, chuyện này. Thế này thì quá mức rồi. Bọn cảnh vệ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Lý Học Xương một mặt phức tạp, dù cho không kịp, cũng đã gần bằng. Huống chi hắn nhìn mới 20 tuổi. Hắn tương lai thành tựu có lẽ tại Hoa Hạ Ngũ Long phía trên. T. Hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên. Sâu kiến. Bọn hắn tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt liền là sâu kiến. Diệp Khuynh Thiên nói một điểm sai đều không có. Thủ trưởng vừa rồi hai phát đánh vào ra, chúng đạn điểm tại đây bên trong. Ngay sau đó, cảnh vệ phát hiện dị thường. Cái gì? Biết đầu đuôi câu chuyện Lý Học Xương mấy người phảng phất tao ngộ sấm sét giữa trời quang, vẻ mặt đột biến. Chúng ta vậy mà bỏ qua kết giao thiếu niên tông sư cơ hội tốt, hồ đồ A. Đúng A, phải có này thiếu niên tông sư kết giao, tứ đại thế gia thì sợ gì? Tây Bắc siêu cấp gia tộc Khang gia hàng ngũ thì sợ gì? Lý Học Xương cùng Bạch Văn Thành thở dài, vô hạn hối hận xông lên đầu. Đến mức Lý Dịch Thần vẻ mặt biến đến mức dị thường khó coi, cùng ăn trong hầm phân con rồi một dạng. Nếu như không phải hắn, sự tình không đến mức diễn biến thành như thế. Lý Gia Gia, Gia Gia, ta xem vẫn là sớm phái người tìm tới vị tiên sinh này, cùng hắn chịu nhận lỗi. Bạch Tô Y Y bình tĩnh nhắc nhở. Hai vị lão giả trong đôi mắt sáng lên, kích động nói, vẫn là Tô Y Y ngươi đầu não bình tĩnh, các ngươi lập tức đi tìm vị thiếu niên này tông sư. Lập tức, lập tức. Kim ở ngoại ô trên đường cái, một cỗ xèo bì tạ dạ siêu tốc độ chạy cực tốc chạy. Trong xe, ngồi hai nữ nhân. Đúng là Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam. Hoa tổng ngươi xem đằng trước người kia giống hay không Diệp Khuynh Thiên. Lái xe Lâm Nhã Nam không khỏi vấn đạo, phía trước trên đường cái có một người chậm rãi đi lại. Hoa Thanh Phi lấy xuống kính mát nghiêm túc nhìn mấy lần, là hắn, Nhã Nam dừng xe lại. Hắn không phải là bị Tần gia tiếp đại sao? Làm sao còn đầy đại lộ chạy? Trong tay hắn còn cầm hai con thỏ hoang. Hắn là tới làm gì rồi? Xuy. Xeo bị ngừng ở bên người, Diệp Khuynh Thiên cũng không khiếp sợ, hắn đã sớm đã nhận ra. Cửa sổ xe quay xuống, lộ ra Hoa Thanh Phi đẹp đến hít thở không thông khuôn mặt. Ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, tuyệt đối là tiếng không tốt nhất phúc lợi. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, chúng ta quen biết. Ngươi này người tại sao như vậy, chúng ta tối hôm qua một chuyến bay. Lâm Nhã Nam hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Diệp Khuynh Thiên nhìn hai người liếc mắt, há, có chút ấn tượng. Có việc nói sự tình, không có việc gì ta đi trước. Diệp Khuynh Thiên. Ngươi lên xe, ta có lời muốn nói với ngươi. Hoa Thanh Phi trực tiếp hô lên tên Diệp Khuynh Thiên. Chương 07, Lâm ẩn thiên hạ. Tốt. Diệp Khuynh Thiên cũng không cự tuyệt, tiến vào trong xe. Nhận thức một chút. Hoa Thanh Phi vừa muốn tự giới thiệu liền bị Diệp Khuynh Thiên cắt ngang. Hoa Thanh Phi nếu như chỉ là muốn cho thấy thân phận của ngươi, đó còn là miễn đi. Nghe vậy, Hoa Thanh Phi cùng Lâm Nhã Nam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi! Ngươi nhận ra ta rồi. Hoa Thanh Phi không thể tin mà hỏi. Ngươi cổ áo mặt dây chuyền như thế dễ thấy. Hoa Thanh Phi lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nàng hít sâu một hơi nói, ban đầu cho là chúng ta đời này đều không có gặp nhau, không nghĩ tới trong 24 giờ gặp được ngươi hai lần. Là ba lần. Diệp Khuynh Thiên trong lòng yên lặng bổ sung một câu. Không thể phủ nhận, ngươi nếu là không có xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại chúng ta đã sớm kết hôn, thậm chí sinh con. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem Hoa Thanh Phi tiểu thư ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta không có thời gian tại đây bên trong nghe ngươi cảm khái. Hoa Thanh Phi ngẩn người, không khỏi nói thật ta nghe qua ngươi, ngươi vừa mới về nước, tìm tới dựa vào Tần gia. Nhà ngươi đã từng quản gia Tần Vân Lôi càng là muốn đem con gái Tần Lang Nguyệt gả cho ngươi. Ta cảm thấy đối ngươi như vậy tới nói là kết cục tốt nhất. Chỉ cần Tần gia không ngã, ngươi liền có thể cả đời không lo. Diệp Khuynh Thiên nghiêm túc lắng nghe, cũng không có đi cắt ngang. Hoa Thanh Phi nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt tiếp tục nói, ta biết, này loại tính chất liền là con rể tới nhà. Tại hào phú ngươi hội chịu rất nhiều ủy khuất, nhưng cùng chất lượng tốt sinh hoạt cùng ưu tú thê tử so ra tính là gì? Nói câu không dễ nghe, ngươi muốn có năng lực, tương lai Tần gia là ngươi cũng không nhất định, dù sao ngươi là Tần Vân Lôi con rể. Nể tình chúng ta đã từng có cái tầng quan hệ này, ngươi có chỗ cần hỗ trợ, cứ việc liên hệ ta, đây là danh thiếp của ta. Hoa Thanh Phi đem một tấm danh thiếp nhét vào Diệp Khuynh Thiên trong tay. Ngươi không cần có áp lực, sinh hoạt đều là như thế này, khổ tận cam lai. Điều chỉnh tốt tâm tính, nên đón cuộc sống tốt đẹp. Hoa Thanh Phi khích lệ nói. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mới không nhanh không chậm nói ra, ngươi đây là tại bố thí ta rồi. Hả? Hoa Thanh Phi sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hoa Thanh Phi ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không cần bất luận người nào bố thí. Đừng nói không quan trọng một cái Tần gia, chính là Hoa gia, Diệp gia ta cũng không hiếm có. Để lại một câu nói, Diệp Khuynh Thiên liền đẩy cửa xuống xe. Trong nháy mắt, Hoa Thanh Phi sắc mặt biến đến lạnh lẽo như băng, quanh mình nhiệt độ đống nhiên giảm xuống. Lái xe. Hoa Thanh Phi giận quát một tiếng. Vâng. Xẹo bị động cơ phát ra to lớn tiếng gầm gừ, nên ngang rời đi. Lâm Nhã Nam cực kỳ phẫn nộ, Hoa Tổng thật sự là không nghĩ tới ngươi quan tâm như vậy hắn, đổi lấy lại là trào phúng. Hắn Diệp Khuynh Thiên còn coi mình là Diệp gia thiếu gia sao? Hắn dựa vào cái gì nói Hoa gia, Diệp gia đều không hiếm có. Phụ thân hắn Diệp Cuồng Phong cũng không dám nói đi. Hắn mình bây giờ cái dạng gì không rõ ràng sao? Ai? Hoa Thanh Phi thở dài một hơi, thôi được, chung quy là ta nói như vậy. Chúng ta là người của hai thế giới. Lâm Nhã Nam hừ lạnh một tiếng, Hoa Tổng ngươi cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát khỏi, mặc dù hắn nói như vậy, nhưng ngươi cho danh thiếp hắn cũng không có ném, ngươi chờ xem. Mặc kệ hắn. Hoa Thanh Phi vướt vướt huyệt thái dương, khôi phục lãnh nạo nữ thần tư thái. Diệp Khuynh Thiên sau khi xuống xe thuận tay đem danh thiếp ném tới bên đường mương nước bên trong, thần thái lạnh nhạt, không hề bị lay động. Lâm Ẩn Thiên Hạ. Kim Thành thành phố xa hoa nhất khu biệt thự, không có cái thứ hai. Gối tại Kim Thành Long Mạch, Sơn Hà Tuyệt Mỹ. Lâm Ẩn Thiên Hạ bên trong có một sang quý nhất biệt thự, Sơn Hà Kỳ Quan. Giá trị hơn 100 triệu, dẫn đến vô số hảo phú quý tộc truy phủng. Sơn Hà Kỳ Quan một mực không có thuộc về, nhưng hôm nay chủ nhân của nó tới. Diệp Khuynh Thiên dẫn theo hai con thỏ hoang đứng tại giá trên trời trước biệt thự, lộ ra có chút hoàn toàn xa lạ. Ân, có thể. Sơn Hà Kỳ Quan áp dụng kiểu ý tột cản Lâm Viên phong cách cùng Hoa Hạ Tô Châu Lâm Viên phong cách đem kết hợp, cùng biệt thự chỗ trên mặt đất nguyên sinh thái vùng nước, hình dạng mặt đất, xanh hóa tạo thành hoàn mỹ sinh thái hoàn cảnh. Diệp Khuynh Thiên rất hài lòng. Sơn Hà Kỳ Quan tu kiến sau dòng giã gác lại một năm, căn bản không có đối ngoại bán ra. Nguyên nhân chưa có người biết. Bởi vì bất động sản tổng giám đốc muốn đưa một vị siêu cấp đại nhân vật. Tại hồi trở lại Kim Thành trước, Diệp Khuynh Thiên liền an bài tốt hết thảy. Đến mức thủ đoạn rất đơn giản, thân là cao nhất ngăn khu biệt thự tổng giám đốc tự nhiên có không ít hắc lịch sử, học tận đệ nhất hắc cơ bản lãnh Diệp Khuynh Thiên tra được này chút cũng không khó. Ngon lành là ăn xong dừng lại đồ nướng thỏ rừng thịt, Diệp Khuynh Thiên nằm trên đồng cỏ, trong tay vướt vướt khối kia lệnh bài màu đen. Này tấm lệnh bài đến cùng là cái gì? Ta làm mộng cùng bẩm sinh lịch thiên cấm thuật là chuyện gì xảy ra? Theo lão giả thần bí dẫn hắn vào ngục về sau, trong đầu của hắn không hiểu thấu xuất hiện công pháp lịch thiên. Tên là thập đạo cấm thuật, tuyệt đối là trên đời cường đại nhất công pháp. Diệp Khuynh Thiên trong đầu trải qua thường xuất hiện một chút mảnh vỡ ký ức. Tựa như phát sinh ở trên người hắn đồng dạng, chân thực cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nhất là đối với trong ngộng tiên nữ, Diệp Khuynh Thiên càng phát mê muội. Đến mức, thế tục muôn vàn mỹ nữ căn bản không có một cái có thể vào hắn pháp nhãn. Cho tới nay hắn đều đang tìm kiếm chân tướng, thế nhưng không có kết quả. Xem ra cần phải theo lệnh bài này ra tay. Diệp Khuynh Thiên tự lẩm bẩm. Khuynh Thiên ngươi ở đâu? Ta phái người tới đón ngươi, Lăng Nguyệt đứa nhỏ này ta đã mang nàng. Ngươi tranh thủ thời gian tới, cơm tối đều chuẩn bị xong. Trạng vạng tối, Thần Vân Lôi gọi điện thoại tới. Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Khuynh Thiên nói ra, Tần Thúc Thúc ngươi nói cho ta biết địa chỉ, ta tự mình đi. Giờ phút này, một cỗ xèo bị chậm rãi lái vào Lâm Ẩn Thiên Hạ. Nguyên lai Hoa Thanh Phi cũng ở tại Lâm Ẩn Thiên Hạ. Mà lại nàng ở biệt thự khoảng cách Sơn Hà Kỳ Quan rất gần. Không có gì ngoài Sơn Hà Kỳ Quan bên ngoài, Lâm Ẩn Thiên Hạ xa hoa nhất mấy ngôi biệt thự một trong. Hoa Thanh Phi ở là Cẩm Tú Sơn Hà, Lâm Ẩn Thiên Hạ đệ nhị quý biệt thự. Hả? Giống như là hắn. Hoa Thanh Phi nhìn thoáng qua, thấy một bóng người theo Sơn Hà Kỳ Quan chậm rãi di động. Lâm Nhã Nam lập tức nói, Hoa Tổng làm sao có thể là hắn? Chỗ nào thế nhưng là Sơn Hà Kỳ Quan? Lúc trước liền ngài đều không mua lại. Ngài cảm thấy có thể là Diệp Khuynh Thiên sao? Hoa Thanh Phi thu hồi tầm mắt, vướt vướt huyệt thái dương, nói khẽ, có thể là ta quá mệt mỏi, thất thần. Tần Vân Lôi một nhà ở tại trung tâm chợ cấp cao cư xá, cũng là biệt thự. Nhưng cùng Lâm Ẩn Thiên Hạ không cùng đẳng cấp. Khuynh Thiên ngươi đã đến, tranh thủ thời gian tiến đến. Tần Vân Lôi nhiệt tình đem Diệp Khuynh Thiên mời đến trong biệt thự. Quả nhiên chuẩn bị một bàn đồ ăn, đại gia còn không có thúc đẩy, liền chờ Diệp Khuynh Thiên. Tần thúc thúc các ngươi ăn đi, ta đã ăn rồi. Tần Vân Lôi một mặt kinh ngạc, ngươi đã ăn? Lúc nào ăn? Tần Lăng Nguyệt gương mặt lãnh đạo, hừ lạnh một tiếng, cha, nếu người ta ăn, ngươi lại nhiệt tình có làm được cái gì? Người ta có thể cảm kích. Ngươi im miệng. Tần Vân Lôi trừng mắt liếc, Tần Lăng Nguyệt mới ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Khuynh Thiên, ngày mai ta sẽ an bài ngươi cùng Lăng Nguyệt đi mở học báo đạo. Đêm nay ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt. Tần Vân Lôi dặn dò. Chương 08, ngẫu nhiên gặp Bạch Tố Y Y. Ban đêm, Tần Lăng Nguyệt nằm ở trên giường, một đôi trắng nón như đao gọt bàn chân nhỏ hoạt bát lẹ sẽ lấy. Nàng hai tay tốc độ cao theo động điện thoại, gửi đi ra một cái tin, quân quân tỷ, ngày mai ta cái kia đáng giận vị hôn phu liền muốn cùng ta cùng một chỗ đi trường học. Gọi quân quân tỷ hảo hữu cấp tốc hồi phục, ngày mai để cho ta tốt tốt kiến thức giới, Nguyệt Nguyệt ngươi không phải nói hắn rất cao lạnh hết sức chưa sao. Tìm một cơ hội dạy dỗ hắn một chút. Thần Lăng Nguyệt trả lời, được. Bất quá đừng quá độc ác. Chà ta hội mang ta. Hắc hắc, Nguyệt Nguyệt ngươi cứ yên tâm đi. Ta có rất nhiều biện pháp. Hôm sau, Tần Vân Lôi phái chuyến đặc biệt đưa Diệp Khuynh Thiên cùng Tần Lăng Nguyệt đi Kim Thành Đại học. Vừa tới cửa, Tần Lăng Nguyệt yêu cầu sớm xuống xe. Nàng đứng tại cửa ra vào nhìn quanh, cuống cuồng cùng đợi, dẫn tới vây xem. Rất nhanh, có một cỗ màu đỏ phe ra G458 đi vào. Bước xuống xe một cái vóc người nóng bỏng nữ hài, nhất thời hấp dẫn vô số tầm mắt. Một tấm lớn chừng bàn tay khuôn mặt đường nét xinh đẹp vô song, da thịt vô cùng mịn màng, phảng phất có thể bóp nổi trên mặt nước tới một dạng. Một đôi tròng mắt thời khắc chạy xuôi theo vũ mị, trêu chọc hỏa câu người. Nữ hài dáng người càng là nóng bỏng, dẫm lên phỉ kéo ô vương mộ giày cao gót, đem một đôi bọc lấy đen sắc kia vớ cặp đùi đẹp nổi bật lên thon dài tinh tế. Thân eo huyền chuyển một nắm, trước ngực rất là ngạo nhân. Nguyệt Nguyệt ngươi sớm như vậy liền đến rồi. Sở Chỉ Quân lấy xuống kính mát, kinh ngạc lên tiếng. Tần Lăng Nguyệt vội vàng chạy đến Sở Chỉ Quân trước mặt, "Quân quân tỷ, ta cũng vừa tới không bao lâu, mau nói nói chủ ý của ngươi." Sở Chỉ Quân mị tiếu một tiếng, "Ngươi gấp làm cái gì? Đi, trước mang ta đi xem vị hôn phu của ngươi." "Được a." Tần Lăng Nguyệt gương mặt không tình nguyện. "Trời ạ, lại là tân sinh giáo hoa Tần Lăng Nguyệt cùng đại học năm 4 giáo hoa Sở Chỉ Quân. Thật là a." Mà lại Tần Lăng Nguyệt hai ngày trước bị tuyển làm trường học của chúng ta 4 đại giáo hoa, đây là tân sinh sử thượng chưa từng có. Ta càng ưa thích Sở Chỉ Quân học tỷ, vóc người này quá hăng hái. Hai đại giáo hoa đều hiện, liền dẫn tới một trận oanh động. Sở Chỉ Quân, Kim Thành đại gia tộc Sở gia hòn ngọc quý trên tay. Năm nay đại học năm 4, học tập Kim Thành đại học vương bài bộ môn y y học hệ. Hai người này đồng thời xuất hiện, tuyệt đối là bạo tạc tính chất tin tức. Diệp Khuynh Thiên một thân một mình đi vào tân sinh chỗ ghi danh. Báo danh đánh dấu. Sau đó chuyên môn có học trưởng dẫn hắn đi ký túc xá. Trong túc xá không có một ai, Diệp Khuynh Thiên chỉnh lý tốt giường chiếu liền rời đi ký túc xá, ở sân trường bên trong đi dạo. Kim Thành Đại học là danh liệt thần châu 20 vị trí đầu học phủ, học thuật khí tức nồng hậu dày đặc, hoàn cảnh tuyệt mỹ ưu tĩnh. Diệp Khuynh Thiên hết sức ưa thích trong trường học cảm giác, rất nhẹ nhàng. Dùng gần một giờ, Diệp Khuynh Thiên đem Kim Thành Đại học đi khắp. Kim Thành Đại học vắng vẻ nơi nào đó trong lương đình. Bạch Tố Y Y đang xem sách, điểm tĩnh làm đẹp, ưu nhã tài trí. Nhất là một đôi trong mắt, phảng phất bao hàm một ao thu thủy, tiên khí mười phần. Khí chất rất tiếp cận hoa thanh phi, cho nên Bạch Tố Y Y có tiểu hoa thanh phi xưng hảo. Ừm. Phát giác được có người tới phụ cận, Bạch Tố Y Y chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt lại là một khuôn mặt quen thuộc. Lại là hắn. Kim Thành Đại học lãnh ngạo giáo hoa Bạch Tố Y Y thái độ khác thường, hợp sách, đứng dậy, chạy chậm các loại động tác một mạch mà thành. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi cũng là Kim Thành sinh viên đại học. Bạch Tố Y Y một mặt mừng rỡ đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Lý, Bạch hai nhà đều đang tìm Diệp Khuynh Thiên, làm sao cũng không tìm tới, không nghĩ tới lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Ân. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt lên tiếng. Tiên sinh, ta trước làm chuyện phát sinh ngày hôm qua hướng ngài xin lỗi. Không biết tiên sinh có thời gian hay không? Gia gia của ta cùng Lý gia gia chuẩn bị tự mình hướng ngài xin lỗi. Bọn hắn một mực tại tìm tiên sinh ngài. Bạch Tố Y Y vấn đạo, một mặt kỳ vọng. Không có. Uy. Bạch Tố Y Y hoàn toàn mắt trợn tròn. Dung dung mạo của nàng cùng với gia thế, cho tới nay đều là chúng tinh phùng nguyện tồn tại, người theo đuổi vô số, trong đó không thiếu Lý Dịch Thần này loại con em đại gia tộc. Nàng vừa ra trận, cơ bản những con cái nhà giàu này liền phải điên cuồng. Nhất là nàng vẫn là Kim Thành Đại học Băng Sơn giáo hoa. Nhưng Diệp Khuynh Thiên liền nhìn nàng cũng không nhìn liếc mắt. Phảng phất nàng cùng nữ nhân bình thường không có khác nhau. ngươi chờ. Bạch Tố Y Y giận đến thân thể run rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất bắt chuyện nam sinh, lại là loại kết quả này. Nếu là khiến người khác biết, khẳng định đến ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá ngươi là Kim Thành sinh viên đại học liền tốt. Bạch Tố Y khỏe miệng vung lên một vệt nụ cười. Diệp Khuynh Thiên trở lại ký túc xá, vẫn như cũ không ai, nhưng đồ vật đều đã cất kỹ. Thông qua nghe ngóng, Diệp Khuynh Thiên biết nguyên lai tất cả mọi người đi mở bán sẽ, hắn bỏ qua. Lúc này, điện thoại di động vang lên, lại là Tần Lăng Nguyệt đánh tới. Uy, ngươi đi đâu? Khai ban hội ngươi làm sao không đến? Không biết lễ phép sao? Đạo viên điểm danh phê bình ngươi. Ngươi quên cha mẹ ta dặn dò qua ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, Tần Lăng Nguyệt đổ ập xuống dừng lại nói. Nói hết à? Diệp Khuynh Thiên trong con ngươi lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hiện tại ban hội đều mở xong, ngươi đã đến cũng vô dụng. Ngươi đến cửa trường học, ta có chuyện nói cho ngươi. Rất trọng yếu. Tần Lăng Nguyệt nhanh chóng cúp điện thoại. Quân Quân tỷ đã đánh xong. Chờ xem, tiểu tử kia lập tức liền hội hấp tấp tới. Tần Lăng Nguyệt cao ngạo giống một con khổng tước. Sở Chỉ Quân mê người môi đỏ hơi hơi dương lên, lộ ra một vệt cười xấu xa. Nguyệt Nguyệt yên tâm đi, chỉ cần hắn cùng chúng ta đi, ta có biện pháp đối phó hắn. 10 phút đồng hồ. 20 phút. Trọn vẹn 30 phút đi qua cũng không người đến. Tần Lăng Nguyệt giận đến sắc mặt xanh mét, tức giận nói, hôn đàn này, vậy mà cho ta leo cây. Ngươi không phải nói hắn nghe Tần Thúc Thúc sao? Ngươi nhường Tần Thúc Thúc gọi điện thoại cho hắn. Sở Chỉ Quân không khỏi nói. Bên này, Diệp Khuynh Thiên tiếp vào Tần Vân Lôi điện thoại. Khuynh Thiên A, Lăng Nguyệt bây giờ gọi ngươi đi qua là muốn giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngươi biết. Đối ngươi sớm ngày dung nhập Kim Thành vòng tròn có chỗ tốt. Được, Tần Thúc ta đi qua. Diệp Khuynh Thiên chỗ nào nhìn không thấu Tần Lăng Nguyệt quỷ kế, nhưng Tần Vân Lôi tự mình gọi điện thoại, hắn không cách nào cự tuyệt. Rốt cuộc đã đến. Thấy Diệp Khuynh Thiên, Tần Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Sở Chỉ Quân tầm mắt khóa chặt tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, theo bản năng nói, dáng dấp còn không tệ, dáng người cũng tính có khả năng. Ai, bất quá cùng ngươi thật sự không phải người của một thế giới. Không quyền không thế không có năng lực, sinh đến một bộ tốt túi ra lại như thế nào. Thế nhưng là thì có ích lợi gì đâu. Ba ba căn bản không nghe ta. Tần Lăng Nguyệt thở dài một hơi. Ngươi nghĩ giải trừ đính hôn không có khả năng, nhưng hắn giải trừ dễ như trở bàn tay. Sở Chỉ Quân trong đôi mắt lóe lên một vẻ gian xảo. Nguyệt Nguyệt tỷ, chuyện này liền nhờ ngươi. Tần Lăng Nguyệt làm đơn giản sau khi giới thiệu, Sở Chỉ Quân liền dẫn hai người rời đi. Ước chừng nửa giờ sau, ba người tới một nhà gọi Nam Sơn câu lạc bộ địa phương. Chỉ Quân học tỷ, Lăng Nguyệt học muội các ngươi đã tới. Ước chừng 7-8 người trước tới đón tiếp, cầm đầu nam tử trẻ tuổi cao lớn thẳng tắp, xuất khí bức người. Chương 09, toán học bên trong không có khả năng sự kiện. Nhất là nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Tần Lăng Nguyệt, hắn trong đôi mắt hung hăng sáng lên. Trác Phi Dương, Kim Thành đại gia tộc Trác gia đại thiếu gia, hội học sinh phó hội trưởng, đài quyền đạo xã xã trưởng. Gia thế hiền hách, năng lực nổi bật, thân kiêm nặng chức, Kim Thành đại học nhân vật phong vân. Tần Lăng Nguyệt người theo đuổi một trong. Chợt, Trác Phi Dương tầm mắt dừng lại tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Lăng Nguyệt, vị này là? Trác Phi Dương nghi ngờ hỏi. Sở Chỉ Quân cười nói, ta tới giới thiệu đi. Vị này là Diệp Khuynh Thiên, là khóa này tân sinh. Hắn còn có cái thân phận, Lăng Nguyệt vị hôn phu. Cái gì? Lăng Nguyệt vị hôn phu? Trác Phi Dương sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận mọc lan tràn nói, trong con ngươi lóe lên một đạo hàn mang. Những người khác cũng rồn rập khẽ giật mình, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Không biết vị bạn học này tới từ nơi đâu? Tại sao ta cảm giác lạ mặt đâu? Trác Phi Dương đè xuống lửa giận trong lòng, cười hỏi. Lão đại, ngươi vừa rồi không có nghe Chỉ Quân học tỷ giới thiệu sao? Diệp Khuynh Thiên, tự nhiên là Thiên Kinh Diệp gia Diệp Khuynh Thiên. Bên cạnh một tên mập nhắc nhở. Trác Phi Dương đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ra tiếng, liền là cái kia Diệp gia vứt bỏ thiếu sao chổi. Tân Thúc Thúc trước kia thế nhưng là Diệp Cuồng Phong hảo huynh đệ, cho nên Lăng Nguyệt là hắn vị hôn thê. Ta đã hiểu. Nguyên lai là hắn A. Trác Phi Dương lúc trước vẻ lo lắng quét sạch, anh Tuấn khắp khuôn mặt là ý cười. Tần Lăng Nguyệt vị hôn phu là Diệp Khuynh Thiên, với hắn mà nói cùng cổng bảo an không có gì khác biệt. Căn bản không đáng giá được nhắc tới, liền khâm phục địch tư cách đều không có. Mập mạp khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thiên nói, không phải, như ngươi loại này đại thần tới chúng ta này làm gì? Ngươi thế nhưng là Thiên Kinh Diệp gia đại thiếu A, tới nơi này là không phải làm mất thân phận A. Trác Phi Dương trừng mập mạp liếc mắt, bàn hổ im miệng. Nếu là bạn của Lăng Nguyệt, cái kia liền là bằng hữu của ta. Mau mời tiến vào. Tần Lăng Nguyệt hừ lạnh, đại gia chỉ là nói đùa, ngươi đừng để ý. Không sao cả. Diệp Khuynh Thiên đi theo đám người tiến vào câu lạc bộ. Lăng Nguyệt học muội lập tức các ngươi liền phải quân huấn đi. Kim Thành Đại học tân sinh huấn luyện quân sự luôn luôn nghiêm ngặt, hội ăn không ít đau khổ. Thừa dịp hai ngày này buông lỏng một chút đi. Trác Phi Dương dùng học trưởng giọng điệu nói ra. Tần Lăng Nguyệt cố ý kể sát Trác Phi Dương, nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, gật gật đầu, được rồi. Sau đó không lâu, đoàn người đi vào câu lạc bộ sân đánh gôn. Lăng Nguyệt muội muội một mực nói mang ngươi tới gặp biết gôn, hôm nay rốt cục có cơ hội. Trác Phi Dương cười nói. Bên cạnh bàn hổ lập tức phụ họa, trước đó không lâu lão đại tại gôn thế giới nghề nghiệp lưu động thi đấu Nhật Bản chạm trong trận đấu, lấy được hạng 10 thành tích tốt. Phải biết lão đại cũng không là tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn chỉ là nghiệp dư chơi đùa mà thôi. A, thế giới nghề nghiệp lưu động thi đấu hạng 10. Quá lợi hại đi. Sở Chỉ Quân trong mắt sáng lên lên tiếng kinh hô. Thần Lăng Nguyệt đôi mắt dị sắc liên tục, nhịn không được kinh ngạc. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua gôn, cái này vận động độ khó hệ số còn là rất lớn. Trác Phi Dương một cái nghiệp dư tuyển thủ có thể cầm tới nghề nghiệp lúc trước 10, xưng là thiên tài cũng không đủ. Sở Chỉ Quân tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, cười quyến rũ nói, Diệp thiếu gia xuất thân siêu cấp hào phú, gôn chắc hẳn trời không sai a. Nếu không ngươi cùng bay lên tới một trận, để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Đúng a, ngược lại tùy tiện chơi đùa nha. Không có chuyện gì. Thần Lăng Nguyệt ở một bên phụ họa. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, ta sẽ không. Tại ngục giam, có không ít đại lao chơi. Nhưng Diệp Khuynh Thiên cho rằng cái này chuyển động không có kỹ thuật hàm lượng, không phải liền là nắm bóng tiến lên trong động sao. Cần phải hao phí 4, 5 tiếng sao. Một gậy một động là được rồi a. A, làm sao có thể sẽ không? Ngươi thế nhưng là Diệp gia đại thiếu a. Ban Hổ cười lạnh liên tục. Trác Phi Dương cong môi cười cười, Diệp thiếu gia, chúng ta cũng sẽ không a, liền là tùy tiện chơi đùa. Tần Lăng Nguyệt trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, ngươi không cần như thế mất hứng có được hay không? Trác Phi Dương mắt sáng lên, nếu không chúng ta chơi trước một ván, ngươi làm quen một chút quy tắc. Được. Diệp Khuynh Thiên đáp ứng. Trác Phi Dương rất nhanh cùng Bản Hổ mở một ván, hai người so gôn bên trong cửa số. Thông tục điểm nói, gôn có 18 cái động, ai tiến vào xong 18 cái động dùng cột số thiếu, ai liền thắng. 18 động tiêu chuẩn cột, nghề nghiệp trình độ là 72 cột, bình thường hội chơi đều tại 8-90 cột. Sau cùng Trác Phi Dương 80 cột, Bản Hổ 95 cột so xong một ván. Ha ha, lão đại vậy mà nhường. Hắn Nhật Bản chạm thành tích là 74 cột. Bản Hổ khích lệ nói. Trác Phi Dương trên mặt mang như gió xuân ấm áp nụ cười, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, Diệp đại thiếu ngươi hiểu không? Diệp Khuynh Thiên một mặt mê mang, liền là nắm bóng đánh vào 18 cái trong động. 18 cột không như vậy đủ rồi sao? Tại sao phải 7-8 chục cột? Ta có chút không rõ. Phúc! Trác Phi Dương cười ra tiếng, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ cùng trào phúng, dồn dập dùng xem đồ đần một dạng ánh mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên. Tần Lăng Nguyệt giận đến thân thể run rẩy, hung hăng khoét Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Gôn 18 động trong đó bị bao quát 4 cái 5 cây động, 10 cái 4 cây động, 4 cái 3. Cho nên tiêu chuẩn cột liền là 72 cột. Điều này đại biểu nghề nghiệp trình độ, có thể đánh đến 8-90 cột đều là cao thủ. Diệp Khuynh Thiên nghe được gật gật đầu, sờ mũi một cái nói, nhưng ta vẫn cảm thấy 18 cột liền có thể giải quyết. Ha ha ha. Diệp đại thiếu sợ là nằm mơ a. 18 cột. Thế giới thấp nhất ghi chép cũng là mới 5-8 cột. Thật sự là cười chết ta rồi, 18 cột. Đây tuyệt đối là ta nghe qua buồn cười lớn nhất. Trác Phi Dương các bằng hữu cười đến ngửa tới ngửa lui, như bị điên. Đại gia nghi vấn vô dụng. Nhường Diệp thiếu gia tự mình bộc lộ tài năng a. Nói không chừng liền là 18 cột đây. Mặc dù nói như vậy, có thể Trác Phi Dương có thể không có chút nào thư. 18 cột hoàn thành cái này cùng toán học bên trong không có khả năng sự kiện một dạng. Diệp thiếu gia ta tới trước, này gọi tung gạch như ngọc. Diệp thiếu gia áp chủ. Trác Phi Dương bắt đầu trước, cả người vẻ mặt biến đổi, vô cùng nghiêm túc, không còn là mới vừa rồi cùng Bản Hổ tranh tài lúc loại kia hứng hở. Hắn thế tất yếu gọi Diệp Khuynh Thiên xấu mặt. Trác Phi Dương mục tiêu thứ nhất là một cái 3-3, 3 xào vào động liền là một cái tiêu chuẩn cột. Ta trời, lại là một cái chim nhỏ bóng. Cái thứ nhất động liền đánh ra chim nhỏ bóng, bao nhiêu chính là thiên tài a. Giữa sân kinh hô liên tục, không có gì ngoài Diệp Khuynh Thiên, những người khác trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Cái gọi là chim nhỏ bóng liền là thấp hơn tiêu chuẩn cột một cây vào động, và ba Trác Phi Dương dùng 2 cây, cái này là chim nhỏ bóng. Này cho dù là nghề nghiệp trong trận đấu đều hết sức khó gặp được. Một cái hoàn mỹ tiêu chuẩn cột. Lại một cái hoàn mỹ tiêu chuẩn cột. Chơi ạ, vậy mà lại một cái chim nhỏ bóng. Giữa sân tiếng kinh hô cơ hồ không có từng đứt đoạn, bạn của Trác Phi Dương nhóm dồn dập đỏ lên mặt, xúc động đến muốn nghẹt thở giống như. Sau cùng, Trác Phi Dương đánh ra 3 cái tiểu chim bóng, tổng cột số 70 cột. toàn trường rung động. Dù cho mặt khác du khách người chơi nhịn không được quăng tới ánh mắt hâm mộ. Giờ khắc này, chắc Phi Dương là toàn trường nhất lấp lánh tồn tại. Chương 10, Kim Thành đệ nhất công tử Tần Lăng Thiên. 70 cột, so bao nhiêu Nhật Bản chạm tranh tài thành tích trọn vẹn thấp 74 cột, có thể xếp thứ 6. Bao nhiêu thật sự là thiên tài a? Đại gia một mặt sùng bái nhìn xem chắc Phi Dương. Hô, vậy mà vượt xa bình thường phát huy. Có áp lực mới có động lực a, Diệp thiếu gia 18 cột cho áp lực quá lớn. Chắc Phi Dương vừa lau mồ hôi vừa nói, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Lăng Nguyệt, nhìn thấy Tần Lăng Nguyệt thần sắc kinh ngạc, chắc Phi Dương rất là hài lòng, cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Diệp thiếu gia mời đi, để cho chúng ta tốt tốt kiến thức hạ 18 cột, ta nghĩ đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ sôi trào. Chắc Phi Dương nụ cười ý vị thâm trường, trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ân, để cho chúng ta hiểu biết hạ. Tần Lăng Nguyệt lạnh lùng nói. Nhận biết Diệp Khuynh Thiên 2 ngày, hắn thổi ra trải qua kinh thiên động địa châu 2 lần. Lần thứ nhất, có được nhường khang gia phục tùng lực lượng. Lần thứ 2, 18 cột đánh xong gôn. Hai kiện tuyệt đối không thể có thể thực hiện sự tình. Tốt. Diệp Khuynh Thiên tiện tay nắm lên cột sắt, dùng một cái tư thế thoải mái nắm. Nhưng này tư thế theo người khác là cực kỳ buồn cười, cùng tiêu chuẩn kiểu cầm nắm hoàn toàn khác biệt. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, vừa mới bắt đầu ta coi là Diệp đại thiếu giả heo ăn thịt hổ, hiện tại xem ra là thật không biết ta. Đúng, này loại nắm cột tư thế 150 cột hoàn thành coi như ta thua. 18 cột. Ta xem là nói ít một số không, 180 cột ta. Chung quanh hoặc cười hoặc trào phúng, xem Diệp Khuynh Thiên liền cùng xem một chuyện cười một dạng. Tần Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đơn giản quá mất mặt. Dù sao Diệp Khuynh Thiên là nàng mang tới. Người vẫn là. Nàng vừa mở miệng, liền bị Sở Chỉ Quân cắt ngang, chúng ta nhìn xem là được. Bắt đầu đi, Diệp thiếu gia. Chắc Phi Dương thúc giục nói. Đồng nhiên, Diệp Khuynh Thiên một cây vung ra, đem tiểu cầu đánh bay ra ngoài. Lập tức, tất cả mọi người tầm mắt cùng tiểu cầu quỹ tích bảo trì nhất trí. Phúc! Đại gia đơn giản muốn cười phun, nào có như thế đánh banh. Đây rõ ràng là đánh lung tung a. Vụ! Bóng ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay thẳng nơi xa mà đi. Ha ha ha! Chắc Phi Dương mấy người trực tiếp cười ra tiếng. Sở Chỉ Quân mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Diệp Khuynh Thiên ở trong mắt nàng chẳng qua là tôm tép nhại nhép mà thôi. Mắc cỡ trên người. Tần Lăng Nguyệt thậm chí không dám nhìn tới, nhắm mắt lại. A. Sau một khắc, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Bởi vì bóng vững vàng rơi vào tạ ba bên trong. Một cây đánh vào tạ ba. Diệp Khuynh Thiên đánh ra một cái lao ưng bóng. Thấp hơn tiêu chuẩn cột hai cây vào động, chính là lao ưng bóng. So với chim nhỏ bóng càng thêm hiếm thấy. Nghề nghiệp trong trận đấu nhưng phàm xuất hiện liền trực tiếp trúng tuyển ngày đó tốt nhất màn ảnh một trong. Ta trời, lại là lao ưng bóng. Đám người kinh ngạc. Rất có thể phụ A. Đệ nhất cột liền là lao ưng bóng. Bàn hổ há to mồm, không thể tưởng tượng nổi hô. Hắn chỉ là vận khí quá tốt rồi, có bản lĩnh lại tới một cái. Ẩm. Đệ nhị cột vung ra, bóng cao cao quăng lên. Cuối cùng vẫn là vững vàng rơi vào trong động. Lại một cái lao ưng bóng. T. Đám người sợ hãi, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Cái thứ ba lão ưng bóng. Đại gia đơn giản muốn nói máu. Thượng đế A, muốn điên rồi, cái thứ tư lão ưng bóng. Tất cả mọi người đứng ở nơi đó, nghiễm nhiên vô số cố cái xác không hồn. Mặt xám như cho, trắng bệnh không có tia máu mức độ. Nhất là Tần Lăng Nguyệt biến hóa rõ ràng nhất, khinh thường, nghi hoặc, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi các loại thần sắc đan vào một chỗ. Hắn đã vậy còn quá mạnh. Bốn cái phạ ba đều đánh ra lão ưng bóng, hắn thật chẳng lẽ có khả năng hoàn thành 18 cột 18 động thần thoại sao? Tần Lăng Nguyệt phương tâm nhảy loạn, đơn giản muốn theo cổ họng bay ra ngoài. Diệp Khuynh Thiên vừa muốn tiến công bốn cây động, tầm mắt trông về phía xa, lại tại cách đó không xa thấy người quen, Hoa Thanh Phi. Nàng đang cùng mấy cái khách hàng chơi gôn, mấy người vậy mà hướng bên này đi tới. Diệp Khuynh Thiên có loại chửi đồng xúc động, mình tới thế nào đều có thể gặp được Hoa Thanh Phi. Thuốc cao ra cho A. Các ngươi chơi đi. Ta còn có chút việc. Diệp Khuynh Thiên ném cột sắt, quay người rời đi. Uy, đám người kịp phản ứng, nơi nào còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Liên tục 4 cây lão ưng bóng, hắn cũng quá kinh khủng a. Tất cả mọi người mồ hôi đầm địa, không phải nóng đến, mà là dọa đến. Nếu như hắn tiếp tục đánh xuống, có thể hay không làm đến 18 cột kết thúc đâu. Ban Hổ hỏi đại gia nghi vấn trong lòng. Chắc Phi Dương lại là lắc đầu, chuyện không thể nào. Còn lại đều là 4 cây động cùng 5 cây động. Vô luận là khoảng cách vẫn là độ khó so với tạ ba lớn hơn. Một cây vào động chuyện tuyệt đối không thể nào. Như thế, 4 cây động cùng 5 cây động như vậy khoảng cách xa làm sao có thể làm được. Những người khác dồn dập phụ họa. Sở Chỉ Quân âm thanh lạnh lùng nói, không sai, và 3 khoảng cách đồng dạng tại 229m trở xuống. Mà 4 cây động tại 229m đến 430m ở giữa, 5 cây động càng là tại 430m trở lên. Nay chẳng những cần tính toán chính xác, còn phải cần kỹ xảo, hoàn cảnh, thời tiết các loại nhân tố, làm sao có thể một cây đánh vào đi. Đại gia nghĩ lại, 400-500m khoảng cách, nhỏ như vậy cửa hang nhìn đều nhìn không thấy, chớ đừng nói chi là một gậy đánh vào đi. Trác Phi Dương sắc mặt phức tạp, phân tích nói thật, Diệp Đại thiếu trình độ nhất lưu, ta kém xa tích tắc. Nhưng hắn thành tích tuyệt đối là tại 65 cột trở lên, cùng 18 cột chênh lệch rất xa. Bằng không thì hắn cũng sẽ không cuống cuồng rời đi, đoán chừng là tìm lối thoát. Ta thế nào cảm giác có khả năng 18 cột toàn vào động rồi. Hắn trước 4 cột thế nhưng là đều làm được. Thần Lăng Nguyệt nhận rung động không nhỏ, nhịn không được nói. Trác Phi Dương lộ ra mỉm cười, Lăng Nguyệt học muội, Kim Thành còn có người làm đến qua phạ ba toàn bộ lao hương bóng chiến tích. Hả? Còn có người? Không chỉ có Tần Lăng Nguyệt sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt, tò mò nhìn Trác Phi Dương. Không sai, mà lại này người không là người khác, đúng là đại ca ngươi Tần Lăng Thiên. Ta tận mắt thấy hắn đánh ra 68 cột nghịch thiên thành tích. Trác Phi Dương mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, phát ra từ nội tâm sùng bái. Vừa nhắc tới Tần Lăng Thiên, ban hổ mấy người dồn dập biến sắc. Tần Lăng Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái. Sở Chỉ Quân nghe được cái tên này, gương mặt xinh đẹp theo bản năng nổi lên hai bôi đỏ ửng, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Tần Lăng Thiên, Tần gia đời thứ 3 thiên tài. So phụ thân Tần Vân Lôi càng hơn một bậc, là Tần gia tương lai chi chủ. Hắn gần như tại am hiểu mỗi một cái lĩnh vực, toàn năng hình yêu nghiệt thiên tài. Hắn cũng là Kim Thành đệ nhất đại thiếu, rất nhiều hoàn khố đại thiếu nhóm dồn dập bị hắn tin phục. Thậm chí có người dự đoán hắn tương lai có khả năng cùng Thiên Kinh mấy nhà giàu có thiếu gia so sánh. Hắn càng là vô số nữ tính trong ngộng nam thần, Sở Chỉ Quân cũng không ngoại lệ, nàng nguyện vọng lớn nhất liền là gả cho Tần Lăng Thiên. Chỉ là Tần Lăng Thiên trong lòng có người, chỉ cảm mến tại Hoa Thanh Phi. Đương nhiên tất cả mọi người cho rằng Kim Thành cũng chỉ có Tần Lăng Thiên có thể xứng với Hoa Thanh Phi. Nói như vậy, Diệp Khuynh Thiên mặc dù là cao cấp, nhưng không thể nào làm được 18 cột thần thoại. Tần Lăng Nguyệt nói ra, đó là dĩ nhiên, bằng không thì hắn rời đi làm cái gì. Rõ ràng là muốn tìm cái lối thoát. Đám người thoải mái, mặc dù trong lòng rất khiếp sợ. Chương 11, Hoa Khôi lớp ta để ý đến ngươi sao. Nói như vậy Diệp Khuynh Thiên đánh gôn thật sự có tài rồi. Sở Chỉ Quân khỏe miệng vung lên một vệt đường cong. Tần Lăng Nguyệt một mặt băng hàn, trong lòng cười lạnh nói, hội chơi gôn như thế nào? Người ta hảo phú đại thiếu chơi là tài hoa, ngươi Diệp Khuynh Thiên chơi chỉ là không làm việc đàng hoàng. Gôn thế nhưng là xem thân phận. Rất nhanh, Hoa Thanh Phi bồi tiếp mấy cái khách hàng đi tới nơi này một bên. Lại là Hoa Thanh Phi. Nhìn thấy chân nhân, đại gia tất cả đều sợ choáng váng, không ngừng đến run rẩy. Từ khi Hoa Thanh Phi đi vào Kim Thành về sau, nữ tính bất luận cái gì đệ nhất danh hiệu rơi vào trên đầu nàng. Kim Thành đệ nhất mỹ nữ, Tây Bắc trẻ tuổi nhất xí nghiệp gia, Kim Thành thành phố nhất xí nghiệp lớn người cầm lái. Nam nhân hâm mộ, nữ tính sùng bái. Quả thực là toàn dân thần tượng. Dù cho mắt nết lên trời kiêu căng tự phụ Tần Lăng Nguyệt cũng không ngoại lệ, một mực tại cố gắng hướng Hoa Thanh Phi tới gần, trở thành Hoa Thanh Phi loại tồn tại này. Ngươi là Tần Lăng Nguyệt ta? Hoa Thanh Phi mở miệng hỏi. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới. Ta là Hoa. Hoa tiểu thư ngươi tốt. Tần Lăng Nguyệt lắp bắp, rung động không nhỏ. Ân, không sai. Hoa Thanh Phi dò xét vài lần, khen ngợi gật đầu. Hoa Thanh Phi sau khi rời đi thật lâu, đại gia mới từ trong rung động tỉnh táo lại. Thế gian lại còn có như thế nữ nhân hoàn mỹ. Thật sự là tiên nữ hạ phàm. Ban hổ thở hổn hển nói. Trác Phi Dương khỏe môi nụ cười làm sâu sắc. Các ngươi nói vừa rồi Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Thanh Phi gặp được, hội là thế nào một bộ tình cảnh. Sở Chỉ Quân mặt mũi tràn đầy chờ mong, một người cao quý như trên trời phượng hoàng, một cái nhỏ bé như sâu kiến, hai loại cực đoan, tràng diện kia tương đương thú vị. Thật sự là đáng tiếc ca. Đại gia dồn dập lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Tần Lăng Nguyệt suy nghĩ muôn vàn, một mặt tự tin, thầm nghĩ trong lòng, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành Hoa Thanh Phi dạng này người thượng nhân, Diệp Khuynh Thiên ngươi như thế nào xứng với ta. Theo câu lạc bộ rời đi, Diệp Khuynh Thiên liền trở lại ký túc xá. Ký túc xá ba người khác thấy hắn, nhịn không được giật mình. Huynh đệ ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi thế nhưng là mãnh nhân A, mặc dù không có tới nhưng ngươi đã nổi danh. Ba cái cùng phòng giơ ngón tay cái lên. Diệp Khuynh Thiên cười cười, còn có loại chuyện tốt này. Còn không phải sao, đạo viên tìm ngươi cũng tìm nửa ngày. Thông qua nói chuyện với nhau, Diệp Khuynh Thiên nhớ kỹ ba vị cùng phòng. Người cao dáng dấp rất xuất khí gọi Trương Thần Dịch, đến từ Kim Thành Vĩnh Điền Huyền. Một thân ạt mùa đồ thể thao, trên chân dẫm lên một đôi y lìa ba giày. Nói rõ Trương Thần Dịch ra thế không sai, hắn là thể dục đặc biệt chiêu sinh, chuyên công bóng rổ. Dáng người thấp bé điểm gọi Lô Liên Long, ăn mặc một mạc, dáng dấp da đen nhẹm, đến từ sắt vách tỉnh Hạ Tây tỉnh, gia đình điều kiện. Bất quá thành tích nổi bật, thi đại học Hạ Tây tỉnh 10 vị trí đầu, hết thể học phí toàn miễn. Đến mức cái cuối cùng cùng phòng, là một tên mập, chỉ là vẻ mặt trắng bệnh như tờ giấy, rất là quỷ dị. Hắn gọi Khổng Thiên Thắng, đến từ Thảo Nguyên Mông tỉnh. Hả? Có chút ý tứ. Do xét Khổng Thiên Thắng vài lần, Diệp Khuynh Thiên nết miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Mấy ca, nếu tất cả mọi người tập hợp, cùng một chỗ ăn bữa cơm quá. Khổng Thiên Thắng đề nghị. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Tốt, ta mời khách. Ta biết căn tin số 3 có nhà hàng tặc ăn ngon, nhanh lên. Trương Thần Dịch sớm một tháng tới trường học huấn luyện, tự nhiên đối trường học là vô cùng quen thuộc. Đều là người trẻ tuổi, rất nhanh hòa mình. Diệp Khuynh Thiên bởi vì lớn tuổi 3 người 1 tuổi, trở thành ký túc xá lao đại. Thức ăn nơi này coi như không tệ. Khổng Thiên Thắng ăn đến miệng đầy bốc lên dầu, nhịn không được tán thưởng. Ha ha, đêm nay còn có thể tiêu sái một đêm. Ngày mai sẽ phải quân huấn. Trương Thần Dịch cười nói. Lão đại ngươi ban hội không có tới có thể là bỏ lỡ a. Năm nay chúng ta tài chính hệ quả thực là nhân vật phong vân hội tụ a. Mỹ nữ tài nữ gọi là một cái nhiều a. Ban một có Tần Lăng Nguyệt, lớp chúng ta có Tống Tuyết Phỉ, ban ba có Tương Tử Huyên, tất cả đều là giáo hoa cấp bậc. Khổng Thiên Thắng con mắt cười đến híp lại. Thật sao? Diệp Khuynh Thiên không hề bị lay động. Mau nhìn. Hoa Khôi lớp. Hoa Khôi lớp đến rồi. Đống nhiên, mập mạp kích động lên. Diệp Khuynh Thiên quét qua đi, thình lình thấy một cái vóc người cao gầy nữ hài tại mọi người chen chúc xuống tới đến nhà hàng. Nữ hài một tấm mặt trái xoan chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, ngũ quan ngay ngắn, da trắng mỹ mạo, dung mạo mảy may không thua tại Tần Lăng Nguyệt. Đồng dạng dáng người cũng hết sức bá đạo, áo sơ mi trắng căn bản không thể che hết sóng cả mãnh liệt cùng một tay có thể cầm eo nhỏ. Thân dưới mặc quần đùi, đem một đôi thẳng tắp thon dài trắng chân không chút kiêng kỵ bại lộ trong không khí, rất là hút con người. Đây là Hoa Khôi lớp Tống Tuyết Phỉ, chẳng những nhan giá trị vóc người cao tốt, thành tích học tập cũng nổi bật, là chúng ta tài chính ban 2 hạng 3. Mập mạp hưng phấn nói. Hầu Thiên Lỗi tiểu tử này cũng tại, ta không ưa nhất hắn, một bộ hắn đệ nhất bộ dáng. Làm mập mạp thấy Tống Tuyết Phỉ bên cạnh nam sinh, vẻ mặt soạt liền biến. Trương Thần Dịch cũng phụ hòa nói, Hầu Thiên Lỗi này người ta so với các ngươi tiếp xúc nhiều lắm. Người này thế nhưng là cuồng đến thực chất bên trong. Thế nhưng không có cách, người ta dáng dấp đẹp trai, ra thế tốt, thành tích lại là thứ nhất, càng là đội bóng rổ đội trưởng. Mập mạp bất đắc dĩ thở dài, không có cách, tiểu tử này liền là nhân trung chi long. Chúng ta người bình thường không so được. Mà lại Hoa Khôi lớp đối với hắn có hứng thú, chúng ta không có cơ hội. Hả? Bọn hắn vậy mà hướng chúng ta nơi này tới? Lô Liên Long lên tiếng. A. Khổng Thiên Thắng cùng Trương Thần Dịch trực tiếp mắt trợn tròn. Sau cùng, Tống Tuyết Phỉ cùng Hầu Thiên Lỗi đi vào Diệp Khuynh Thiên một bàn này. Ngươi là Diệp Khuynh Thiên A. Tống Tuyết Phỉ lạnh lùng lên tiếng, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, thậm chí mang một điểm chán ghét. Ân. Diệp Khuynh Thiên lười dơ lên đầu, lên tiếng. Tống Tuyết Phỉ hơi sững sờ, nàng xuất hiện tại trong nhà ăn, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhìn nàng một lượng mắt. Có thể Diệp Khuynh Thiên ngược lại tốt, từ đầu đến cuối nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc mắt, nàng giống như cùng không khí một dạng. Tống Tuyết Phỉ sắc mặt không vui. Diệp Khuynh Thiên ngươi biết không? Hôm nay đạo viên cùng chúng ta vẫn luôn đang tìm ngươi, ban hội đều chỉ hoãn nửa giờ mới mở. Mới vừa vào học cứ như vậy, về sau còn được. Ta hy vọng ngươi không nên đem không tốt thói xấu đưa đến sân trường, chẳng những ảnh hưởng ngươi còn ảnh hưởng những người khác. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên chậm rãi ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói hết à? Có ý tứ gì? Tống Tuyết Phỉ khẽ giật mình. Nói xong cũng rời đi, không nên quấy rầy ta ăn cơm. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Tống Tuyết Phỉ tài chính ban 2 Hoa Khôi lớp, người dung mạo xinh đẹp, thành tích học tập lại tốt. Giáo hoa người dự bị. Nàng ngoại trừ ra thế, mặt khác mỗi một phe mặt đều không thể so Tần Lăng Nguyệt kém. Như thế ưu tú nữ thần, Diệp Khuynh Thiên chẳng những lời nhắc xem, còn chê nàng thiền. Ngươi có ý tứ gì a? Tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh a? Hầu Thiên Lỗi bên cạnh thanh niên quát. Hắn trọn vẹn tầm 1m95 thân cao, đứng ở nơi đó giống như là một tòa núi nhỏ giống như. Diệp Khuynh Thiên ngươi đây là thái độ gì? Ta cùng ngươi nói chuyện cẩn thận đây. Ta cho ngươi biết, về sau ngươi rời đi loại chuyện này đều muốn hướng ta xin phép nghỉ. Tống Tuyết Phỉ giận đến thân thể mềm mại run rẩy, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên.
Ngươi là ai? Ta tại sao phải hướng ngươi xin phép nghỉ?
Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại.
Chương 12, Tam Đại Hoa Khôi lớp tề tụ.
Tống Tuyết Phỉ vừa muốn mở miệng, bị Hầu Thiên Lỗi đoạt trước một bước. Diệp Khuynh Thiên, ta biết thân phận của ngươi, Hoa Hạ bốn nhà giàu có đứng đầu Thiên Kinh Diệp gia xuất thân. Theo lý mà nói, dùng thân thế của ngươi, toàn Kim Thành thành phố không ai dám trêu chọc ngươi. Nhưng mà đáng tiếc là Diệp gia cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hầu Thiên Lỗi tiểu đệ Kiều Quốc Hoành hư lạnh một tiếng, đúng à, thật lấy chính mình làm Diệp gia đại thiếu đâu. Chính ngươi cái dạng gì trong lòng mình không có điểm bức số sao? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không để ý tới, Kiều Quốc Hoành tiếp tục nói, nghe nói ngươi là sao trổi chuyển thế à, ai cùng ngươi quan hệ tốt ai không may, ngươi kém chút nắm Diệp gia đều hủy.
Có chuyện này. Thần kỳ như vậy.
Bên cạnh có người hỏi.
Còn không phải sao, tiểu tử này năm đó tươi sống đem hắn mẹ khắc chết rồi, ba hắn trong cơn tức giận đem hắn khu trục xuất khỏi gia môn.
Tiêu Quốc Hoành giải thích nói.
A, lợi hại như vậy, đây thật là sao chổi a?
Đám người khiếp sợ.
Ngươi mới vừa nói cái gì?
Diệp Khuynh Thiên ngữ khí thong thả mà hỏi.
Ta nói ngươi đem ngươi mẹ khắc.
Ẩm.
Tiêu Quốc Hoành mới nói được một nửa, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, đưa hắn trong khoảnh khắc kéo xuống.
Phốc phốc.
Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên đem Tiểu Quốc Hoành đầu ấn vào chứa canh trong chậu, cả khuôn mặt xuyên vào nóng hổi nước canh bên trong.
Ách a!
Thoáng chốc, kêu thảm như heo bị làm thịt vang vọng nhà hàng.
Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, từng cái cả kinh trận to trong mắt.
Đột nhiên xuất hiện một màn tất cả mọi người không nghĩ tới.
Vũ nhục ta có khả năng, nhưng không nên vũ nhục mẫu thân của ta.
Diệp Khuynh Thiên thanh âm tựa như cửu địa ngục truyền đến, quanh mình nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, khiến cho mọi người tại đây không khỏi dùng mình một cái.
Diệp Khuynh Thiên gắt gao án lấy Kiều Quốc Hoành đầu, người sau như bị điên, cứu ta.
Hầu thiếu cứu ta.
Ta phải chết.
Thấy thế, Hầu Thiên Lỗi trợn quát lên, Diệp Khuynh Thiên ngươi đang làm cái gì?
Còn không tranh thủ thời gian buông ra.
Ngươi điên rồi.
Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, ngươi là ai?
Ta tại sao phải nghe ngươi?
Ngươi buông ra cho ta.
Kiều Quốc Hoành vừa muốn vật lộn, Diệp Khuynh Thiên phát lực, đưa hắn gắt gao đè lại.
Kiều Quốc Hoành lần nữa phát ra một trận kêu thảm.
Diệp Khuynh Thiên cử động nói rõ thái độ của hắn.
Trong nhà ăn đám người lần nữa sửng sốt.
Tiểu tử này là muốn khiêu chiến Hầu Thiên Lỗi sao?
Hầu Thiên Lỗi ra thế hiển hách, trong nhà có mấy ngàn vạn tài sản, mà lại các phương diện đều hết sức ưu tú.
Đương đương chính chính đại thiếu, động động ngón tay liền có thể nghiền ép hắn, hắn vậy mà cùng Hầu Thiên Lỗi chính diện vừa.
Không sai, về sau ít tương lai thế nhưng là có thể trở thành Tần Lăng Thiên dạng này người bên trong Chi Long, đó là không quan trọng một cái phế vật vứt bỏ thiếu có thể so sánh.
Ta nghe nói Hầu Thiên Lỗi từ nhỏ tu tập ngoại gia quyền, liền thành phố đài quyền đạo quán quân cũng bị hắn đánh bại dễ dàng.
Đắc tội hắn liền là muốn chết.
Tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại trên thân hai người.
Hầu Thiên Lỗi sắc mặt triệt để băng lãnh xuống tới, hắn lạnh lùng nói, Diệp Khuynh Thiên ta cho ngươi 10 giây cân nhắc.
10.
9.
Không cần, ngươi một giây đều không cần cho ta.
Diệp Khuynh Thiên lại tăng thêm lực đạo, Tiêu Quốc Hoành phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.
Thần thái tùy tiện vô cùng. Căn bản không có đem Hầu Thiên Lỗi để vào mắt.
Tốt, ngươi có gan.
Hầu Thiên Lỗi triệt để nổi giận, phảng phất quanh mình nhiệt độ đống nhiên giảm xuống.
Đội trưởng được rồi được rồi, ta thay hắn cho ngươi nói lời xin lỗi.
Tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, không cần thiết ngay từ đầu liền làm căng.
Coi như cho huynh đệ một bộ mặt.
Trương Thần Dịch lập tức đứng ra, đem nổi giận Hầu Thiên Lỗi kéo qua một bên.
Đúng a, không cần thiết làm căng.
Tiểu đội trưởng chúng ta thay Diệp Khuynh Thiên cho các ngươi chịu tội. Lão đại ngươi mau đem người buông ra.
Khổng Thiên Thắng cùng Lô Liên Long hợp lực đem Diệp Khuynh Thiên kéo ra.
A,
đau chết mất.
Giải thoát sau Kiều Quốc Hoành nổi điên chạy đi, trên mặt hắn hồng nộn một mảnh, phảng phất xé toang một lớp da giống như, hết sức khủng bố.
Diệp Khuynh Thiên ta nhớ kỹ hôm nay.
Hầu Thiên Lỗi để lại một câu nói liền dẫn Tống Tuyết Phỉ đám người rời đi.
Lão đại ngươi thật là quá tàn nhẫn a.
Khổng Thiên Thắng sợ hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý. Bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, phảng phất vừa rồi chưa từng xảy ra sự tình một dạng.
Đám người lại là giật mình.
Trường học trong bệnh viện.
May mắn không có việc gì, Diệp Khuynh Thiên hắn làm sao ác như vậy.
Tống Tuyết Phỉ bất mãn nói.
Ân.
Hầu Thiên Lỗi hai quả đấm nắm chặt, trong con ngươi có hàn mang lóe lên.
Hừ, Diệp Khuynh Thiên ngươi không cho ta Hầu Thiên Lỗi mặt mũi.
Rất tốt, mặt mũi này sớm muộn muốn tìm trở về.
Ban đêm.
Trong túc xá, Diệp Khuynh Thiên tiếp đến Tần Lăng Nguyệt điện thoại.
Uy, có chuyện gì sao?
Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi.
Còn có việc sao?
Diệp Khuynh Thiên ngươi hôm nay làm sự tình gì không rõ ràng sao?
ngươi chọc Hầu Thiên Lỗi, càng bị phỏng tiểu quốc hành. Ngươi thật sự là lợi hại a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tần Lăng Nguyệt tiếng gầm gừ.
Hả, chuyện này a thế nào?
Diệp Khuynh Thiên lơ đễnh.
Hừ, thế nào?
Ngươi đắc tội thế nhưng là Hầu Thiên Lỗi.
Hắn cùng ta một trường học, đệ nhất cao trung xuất sắc nhất.
Dùng năng lực của hắn cùng ra thế vứt ngươi 18 con phố cũng không chỉ, ngươi cũng dám đi đắc tội hắn.
Thì tính sao?
Hắn chỉ không được tội ta, ta cam đoan hắn bình yên vô sự.
Diệp Khuynh Thiên rất tỉnh táo.
Ha ha, đắc tội hắn cẩn thận ngươi chết như thế nào cũng không biết.
Vừa rồi ta đã đi tìm Hầu Thiên Lỗi, xem ở ta trên mặt mũi, hắn đối với chuyện này không truy cứu nữa.
Cha mẹ ta làm sao dặn dò ngươi, tuyệt đối không nên cho ta gây phiền toái.
Nhưng phàm có lần sau, ta tuyệt đối không để ý tới.
Tốt tốt tốt.
Thần Lăng Nguyệt nói xong, thở phì phò cúp điện thoại.
Diệp Khuynh Thiên thần sắc lạnh lùng, đưa điện thoại di động ném qua một bên.
Lão đại bạn gái.
Khổng Thiên Thắng vẻ mặt mập mờ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, một cái ngu xuẩn nữ nhân thôi.
Hôm sau, Kim Thành Đại học những học sinh mới bắt đầu huấn luyện quân sự, tất cả tân sinh tại trên bãi tập chờ đợi.
Tài chính hệ ba cái ban học sinh đứng chung một chỗ, xem như một cái liên đội.
Lão đại mau nhìn tài chính lớp một hoa khôi lớp, cũng là giáo hoa Tần Lăng Nguyệt.
Mập mạp kích động hô.
Quả nhiên Diệp Khuynh Thiên thấy Tần Lăng Nguyệt cùng mấy cô gái đi tới, không thể không nói Tần Lăng Nguyệt sắc đẹp thượng giai. Dù cho ăn mặc quân huấn phục cũng không thể che hết tuyệt mỹ dung nhan cùng nóng bỏng dáng người.
Tần Lăng Nguyệt vừa đến tràng, cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt.
Tần Lăng Nguyệt đứng ở chính mình trong lớp, không qua đường qua thời điểm, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt.
Tại sao ta cảm giác Tần giáo hoa giống như tại hướng phía này xem đâu?
Mập mạp nhịn không được kinh ngạc nói.
Ngươi có thể tỉnh lại đi.
Người ta Tần giáo hoa làm sao lại xem chúng ta này chút phàm phu tục từ đây?
Không nói những cái khác. Chắc phi dương chắc đại thiếu thế nhưng là Tần giáo hoa hùng hồn người theo đuổi, chúng ta cái giấm cũng không bằng.
Có người khi dễ nói.
Ta trời, tài chính ban ba hoa khôi lớp tương tử huyên cũng tới.
Chúng ta tài chính hệ tam đại hoa khôi lớp tề tụ, lần này huấn luyện quân sự thật sự sảng khoái a.
Không chỉ có là mập mạp, trong lớp những nam sinh khác rồn rập hưng phấn lên.
Cách đó không xa, bốn cô gái đi tới.
Chương 13, đông doanh du học sinh khiêu khích.
Trong đó làm người khác chú ý nhất nữ hài một tấm mặt trái xoan. Da trắng non nà, vô cùng mịn màng, một đôi nước mắt phương phục vụ bao hàm một ao thu thủy, chảy ra ba điểm thanh thuần một phần quyến rũ. Nữ hài dáng người cực kỳ cao gầy, có chừng 170, quân huấn phục căn bản không thể che hết mê người tư thái, chân trắng thẳng tắp thon dài, đường cong nóng bỏng. Nữ hài tan đồ trang sức trang nhã, trong đám người vẫn như cũ sặc sỡ lóa mắt.
Đáng tiếc duy nhất chính là nữ hài là cái sân bay.
Thật xinh đẹp a,
không thua kém một chút nào Tần Lăng Nguyệt cùng Tống Tuyết Phỉ.
Ta cảm giác mùa xuân muốn tới.
Các nam sinh dục dịch, đều là một mặt hưng phấn.
Đối với tam đại hoa khôi lớp, các ngươi vẫn là đừng đánh chú ý Tần Lăng Nguyệt có Trác Phi Dương truy cầu, Tống Tuyết Phỉ có Hầu Thiên Lỗi.
Còn Tương Tử Huyên, ban ba có Phùng Thiên Hảo, hắn nhưng là con của phó thị trưởng.
Các ngươi ai có thể hơn được?
Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía một cái phương hướng.
Tài chính ban ba trong đội ngũ, có cái lý lấy đầu đình tiểu tử, gương mặt cao ngạo, một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng.
Chúng ta thưởng thức liền tốt.
Hoa khôi lớp chỉ có thể nhìn từ xa.
Các nam sinh xem hoa khôi lớp, các nữ sinh tự nhiên xem ban thảo.
Mau nhìn, đó là Hầu Thiên Lỗi A.
Quá đẹp rồi A.
Nghe nói hắn vẫn là chúng ta tài chính hệ hạng nhất, không chỉ như thế, hắn thư pháp, đài quyền đạo, ca hát, bóng rổ các phương diện đều là đỉnh tiêm.
Thật là hoàn mỹ tiểu ca ca.
Ta nhất định phải thêm tiểu ca ca hệ chát.
Phùng Thiên Hảo cũng tốt xuất.
Cũng là nam thần.
Rất nhanh huấn luyện quân sự huấn luyện viên đi vào, điểm xong tên giao phó chú ý hạng mục về sau, liền dẫn ba cái ban phân biệt lên ba chiếc xe buýt xe, đi tới huấn luyện quân sự địa điểm.
Lão đại, Hầu Thiên Lỗi giống như không truy cứu ngươi rồi.
Mập mạp quan sát nửa ngày, toát ra một câu.
Lô Liên Long cười cười nói, sợ là chúng ta căn bản không vào được người ta pháp nhãn, người ta lười nhác truy cứu.
Mập mạp gật gật đầu, đúng, Hầu Thiên Lỗi thân phận hiển hách, căn bản không đáng cùng chúng ta những tiểu nhân vật này không qua được.
Xe buýt thời gian dần trôi qua tiến vào vùng núi, ước chừng sau một tiếng rơi đến huấn luyện quân sự địa điểm.
Nhường Diệp Khuynh Thiên không nghĩ tới chính là huấn luyện quân sự vậy mà lựa chọn tại quân sự trụ sở, dĩ nhiên chỉ có Diệp Khuynh Thiên có thể xem hiểu địa hình bố cục.
Hắn nhếch miệng lên một vệt nụ cười, đi theo đại bộ đội tập hợp.
Thao trường tập hợp, ký túc xa an bài, tập hợp phân đội ngũ hết thể an bài đâu vào đấy.
Tài chính hệ ba cái ban hợp lại cùng nhau, bị chia làm nam nữ hai cái đội ngũ.
Huấn luyện quân sự cũng lập tức kéo lại màn lớn, hạng thứ nhất tư thế hành quân bắt đầu.
Hầu Thiên Lỗi bị chọn làm nam đội đội trưởng, Tần Lăng Nguyệt bị chọn làm nữ đội đội trưởng.
Thời gian trôi qua rất nhanh,
trong nháy mắt mấy ngày liền đi qua. Tất cả mọi người đã thích ứng, Diệp Khuynh Thiên cũng cảm thấy không sai. Một ngày này huấn luyện quân sự hạng mục là học tập quân thể quyền, làm hậu kỳ hồi báo biểu diễn làm chuẩn bị. Nam đội nữ đội tất cả tập hợp một thoáng. Ta tìm đến vị học được tốt cho đại gia làm mẫu một thoáng. N. huấn luyện viên đem nam nữ đội tập hợp đến cùng một chỗ, hắn nhìn về phía trong đội ngũ, mở miệng nói, Hầu Thiên Lỗi ra khỏi hàng, cho đại gia làm mẫu hạ quân thể quyền. Đến. Hầu Thiên Lỗi chạy chậm đến theo trong đội ngũ ra khỏi hàng, đi vào giữa sân. Gọn gàng động tác cùng thẳng tắp dáng người, dẫn tới từng đợt kinh hô. Quá đẹp rồi đi. Nếu là hắn xuất đạo tuyệt đối là nhất tuyến sao kim. Sao kim tính là gì? Nhà chúng ta trời trồng chất về sau thế nhưng là có thể trở thành trên trời thần long tồn tại. Rõ ràng là nhà ta tiểu ca ca, các ngươi không cần cùng ta đoạn. Không chỉ có nữ học sinh nhóm xúc động, dù cho ba cái huấn luyện viên nữ cũng không nhịn được quăng tới ánh mắt ngưỡng mộ. Hầu Thiên Lỗi hoàn toàn chính xác ưu tú nhường hết thể nữ tính hâm mộ, hết thể nam sinh ghen ghét. Nhất là Hầu Thiên Lỗi đánh ra một bộ sách giáo khoa giống như quân thể quyền, toàn trường càng là kinh hô liên tục. Dù cho những liên đội khác cũng bị hấp dẫn tới. Và nó, thật phong cách ra. Hâm mộ. Mập mạp nhìn xem Hầu Thiên Lỗi, sinh lòng hâm mộ. Huấn luyện quân sự tiếp tục, huấn luyện viên thậm chí nhường Hầu Thiên Lỗi một đối một dạy học. Đại gia học tập quân thể quyền nhiệt tình tăng vọt. Đến mức nam sinh càng thêm hâm mộ. Hầu Thiên Lỗi thế nhưng là ngoại gia quyền cao thủ, quân thể quyền đối với hắn mà nói chút lòng thành, kỳ thật hắn thực chiến càng mạnh. Đúng, không sai, đoán chừng mấy cái này huấn luyện viên cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Sau bữa cơm chiều, hết thể đại đội đều tụ tập tại thao trường. Bình thường đều là ca hát hoặc là tài nghệ biểu hiện ra, nhưng đêm nay lại không giống nhau. Các bạn học, căn cứ du học sinh đại đội đề nghị, đêm nay thay cái tiết mục. Huấn luyện viên loa bên trong hô. Nhất là Đông Doanh Quốc các bạn học đã sớm muốn gặp biết chúng ta hoa hạ công phu, ngay trong bọn họ có luyện qua cả dự, nghị cùng các ngươi đánh cuộc sò tài hữu nghị. Vừa vặn chúng ta mấy ngày nay còn dạy quân thể quyền, có chút đồng học luyện coi như không tệ. Nghe vậy, toàn trường sôi trào. Ta đã sớm nghe qua Kim Thành Đại học có không thủ đạo câu lạc bộ, bên trong tất cả đều là người Nhật Bản, bọn hắn ỷ vào lưu thân phận học sinh khắp nơi khi dễ người. Không sai, bọn hắn thế nhưng là cả cao thủ, này rõ ràng diêu võ dương ai đến rồi. Tất cả mọi người là học sinh, cũng không phải luyện võ. Chỗ nào đánh thắng được họ sao? Không có đợi mọi người làm phản ứng gì, giữa sân nhiều một người trẻ tuổi. Hắn cùng tiêu chuẩn tiếng Hoa nói ra, mọi người tốt, ta gọi Hoành Điển Trúc bởi vì, đến từ Đông Doanh. Hiện tại là Kim Thành Đại học du học sinh. Đã sớm nghe nói hoa hạ công phu, chúng ta nghĩ tại học tập hoa hạ bao la văn hóa đồng thời, cũng muốn gặp biết hạ hoa hạ công phu. Các ngươi yên tâm, chỉ là đơn thuần tỉ thí mà thôi. Không có nguy hiểm. Có người tới sao? Hoành Điền Trúc bởi vì tầm mắt liếc nhìn, nhưng nửa ngày không ai ra sân. Không đến mức A. Nhiều người như vậy không tìm ra được một cái hội hoa hạ công phu. Chẳng lẽ hoa hạ công phu đã sớm biến mất? Hoành Điền Trúc bởi vì sắc mặt biến biến, không khỏi cười lạnh nói. Không, là bọn hắn sợ. Tuyệt đối là sợ. Hôm nay huấn luyện viên không phải dạy bọn họ quân thể quyền cái gì sao? Ta xem có người còn làm mẫu kia mà. Một đám hèn nhát thôi, cái gì hoa hạ công phu? Tất cả đều là vô nghĩa. Cùng chúng ta Đại Đông Doanh Đế quốc căn bản không cách nào so sánh được. Du học sinh đại đội Đông Doanh các học sinh rồn rập cười lạnh nói, thậm chí còn có không ít người giơ ngón tay giữa lên. Ta nhận ra, Hoành Điền Trúc bởi vì thế nhưng là một cái cao thủ. Là Đông Doanh các giải thi đấu thanh niên tổ đệ nhất. Thực lực cực kỳ cường hãn. Đúng, không sai. Ta nghỉ hè đi Đông Doanh du lịch thời điểm. Còn chứng kiến qua hắn càn quét băng đảng quyền. 10 cái trưởng thành đều không phải là đối thủ của hắn. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn làm sao lợi hại, đừng nói chúng ta, dù cho huấn luyện viên đều không phải là đối thủ của hắn a. Biết Hoành Điển Trúc bởi vì đáng sợ, lần này đại gia càng trầm mặc. Tất cả mọi người cực kỳ sinh khí, nhưng căn bản không có cách nào. Dù cho các huấn luyện viên cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, cũng không thể bọn hắn trực tiếp lên đi. Mà lại bởi vì du học sinh tính đặc thù, bọn hắn đưa ra thi đấu hữu nghị loại yêu cầu này thời điểm. Các huấn luyện viên còn không phải không đáp ứng. Dù sao cũng là trao đổi làm chủ. Để cho ta tới thử một chút. Theo một đạo trầm muộn thanh âm, một đạo bóng người cao lớn chậm rãi hướng đi giữa sân. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào đi qua. Chương 14, Nam thần thảm bại. Là Khâu Lượng. Thể dục đặc biệt chiêu sinh. Phụ thân là cổ điển đấu vật thành phố quán quân, mẫu thân là tán đả thành phố quán quân. Hắn là một tên tuyệt đối cao thủ. Khâu Lượng hung hăng đánh này Đông Doanh lão. Cho hắn biết chúng ta hoa hạ lợi hại. Đúng, Khâu Lượng cố gắng lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Trong đám người triệt để sôi trào lên. Mập mạp nhìn thoáng qua về sau, cười lạnh nói, Khâu Lượng đến tầm 1m9 đi. Liên này thể trạng, còn không hết Ngược Hoành Điển Trúc bởi vì. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, hắn không phải là đối thủ. Không thể nào. Khâu Lượng này thể trạng hoàn toàn là nghiền ép thức A. Mập mạp cùng với khác người kinh ngạc nói. Thao giữa sân. Rốt cuộc đã đến một cái, thế nhưng là ngươi không được. Hoành Điển Trúc bởi vì cười lạnh một tiếng. Khâu Lượng một mặt phẫn nộ, được hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết. A. Khâu Lượng chợt quát một tiếng, trùng kích đi lên. Hắn muốn lợi dụng chính mình thể trạng ưu thế ngăn chặn, lại dùng đấu vật kỹ xảo khống chế lại Hoành Điển Trúc bởi vì không biết tự lượng sức mình. Chỉ là Hoành Điển Trúc bởi vì khỏe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong. Thấy Khâu Lượng xông lại, hắn chẳng những không né tránh, ngược lại còn xông đi lên. Khâu Lượng giống như xe tăng nghiền ép mà đến, Hoành Điển Trúc bởi vì trực tiếp một quyền đánh kích ra ngoài. Khâu Lượng giơ lên hai tay đón đỡ trước người, chỉ là tiếp xúc nháy mắt, Khâu Lượng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng như sóng to gió lớn đi vào. Ầm. Chỉ thấy Khâu Lượng thân thể hoành bay ra ngoài xa 7-8 mét, co quắp mà ngã trên mặt đất. T. Toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Khâu Lượng này loại thể dục sinh liền một chiêu đều sống không qua. Ai? Cái này là hoa hạ công phu sao? Thật khiến người ta thất vọng. Hoành Điền Trúc bởi vì thở dài, lắc đầu liên tục, nhưng khắp khuôn mặt là khinh thường. Ha ha, thật sự là người không biết tự lượng sức mình. Cái gì hoa hạ công phu, tại ta Đông Doanh Đế Quốc cả trước mặt liền là cặn bã. Đông Doanh du học sinh nhóm hưng phấn, từng cái ở nơi nào kêu gào. Hoành Điền Trúc bởi vì vừa càng là liếc nhìn một vòng, còn có người khiêu chiến sao? Khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Tại hoa hạ chiến đất, tại một đám người hoa trước mặt, như thế khiêu khích. Có thể tất cả mọi người trầm mặc, không ai dám đi tới. Liền Khâu Lượng dạng này thể dục sinh đều bị một chiêu bãi bình, những người khác đi lên có thể làm sao? Tiếp xúc đến Hoành Điền Trúc bởi vì lợi kiếm giống như tầm mắt, cơ hồ tất cả mọi người cúi đầu, không dám đối mặt, trên mặt càng là nóng bỏng. Hoành Điền Trúc bởi vì khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, thật sự là tiếc nuối à, ban đầu muốn gặp biết hoa hạ công phu, thế nhưng là không có cơ hội à. Chật, hắn thoại phong nhất chuyển nói, chẳng lẽ là ta vừa mới ra tay quá nặng, dọa đến mọi người rồi. Ngượng ngùng, ta cũng không nghĩ tới hắn như vậy yếu, ta chỉ dùng hai thành lực lượng. Không nói học sinh, dù cho huấn luyện viên đều chịu đựng không nổi. Ta đi thử một chút. Đồng nhiên, tài chính hệ đại đội bên trong vang lên một đạo giàu có tử tính thanh âm. Hầu Thiên Lỗi ra đến rồi. Ông trời ơi, nam thần muốn xuất thủ, đơn giản quá đẹp rồi. Đúng rồi, Hầu Thiên Lỗi nghe nói tu tập qua ngoại gia quyền, chiến thắng qua đài quyền đạo đai đen đâu. Nam thần liền là toàn năng. Nam thần cố gắng lên. Nhất định phải làm cho này chút Đông Doanh lão biết lợi hại. Các nữ sinh toàn bộ hưng phấn xúc động, hai con ngươi hiện tâm nhìn chằm chằm Hầu Thiên Lỗi. Giờ khắc này, Hầu Thiên Lỗi quanh thân mang theo ánh sáng vòng ra sân. Hắn đơn giản như là chúa cứu thế một dạng. Lão đại ngươi vừa rồi dự đoán thật đúng là chuẩn, nhưng lần này Hầu Thiên Lỗi tổng có thể thắng A. Mập mạp không khỏi hỏi. Diệp Trần Phong chỉ là cười cười, không có trả lời. A. Hầu Thiên Lỗi không thể thắng. Hắn nhưng là ngoại gia quyền cao thủ A. Mập mạp kinh ngạc liên tục. Ngươi nhìn còn giống như không sai, nhưng sợ cũng là không đủ. Hoa hạ công phu cái này. Hoành Điền Trúc bởi vì đối Hầu Thiên Lỗi khiêu khích liên tục, thậm chí giơ ngón tay giữa lên. Hầu Thiên Lỗi mặt không biểu tình, cười lạnh nói. Cha mẹ ngươi không có nói ngươi muốn lễ phép sao? Ha ha, có chút ý tứ. Hoành Điền Trúc bởi vì mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Hầu Thiên Lỗi quái hống nhất thanh, mãnh hổ nhào tới. Phóng khoáng ngông nên động tác dẫn tới một tràng tốt lên. Xoạt xoạt xoạt. Hầu Thiên Lỗi vừa ra tay chính là mãnh công, liên miên bất tuyệt thế công ép tới Hoành Điền Trúc bởi vì cơ hồ không thở nổi, liên tục bại lui. Quá đẹp rồi. Nam thần cố gắng lên. Đánh hắn. Nam thần liền là lợi hại. Quá ba khí. Toàn trường các nữ sinh triệt để sôi trào, khàn cả giọng hò hét. Chống đỡ không được bao lâu. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Một bên Tống Tuyết Phỉ trừng mắt liếc hắn một cái, không khỏi nói, ngươi coi như thổi a. Chỗ nào chống đỡ không được bao lâu. Hầu Thiên Lỗi sơ hở trăm chỗ, nhất là sàn xe căn cơ bất ổn, nắm đấm một mực tại công kích, nhưng phía dưới căn bản không có phòng thủ. Mà lại quyền của hắn nhanh càng ngày càng chậm, lực lượng dần dần đang trôi qua. Hoành Điền Trúc bởi vì mặc dù đang tránh né, nhưng trên mặt chưa bao giờ xuất hiện bối rối. Diệp Khuynh Thiên phân tích nói. Tống Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ngươi liền nói bậy a. Chúng ta làm sao không nhìn ra? Ta nhìn ngươi là không ăn được nho thì nói nho xanh. Đúng. Chỗ nào chậm? Cũng là càng lúc càng nhanh. Không sai, này người Nhật Bản lập tức liền phải thua. Ngươi rõ ràng liền là hâm mộ ghen ghét Hầu Thiên Lỗi. Những nữ sinh khác phụ hòa nói, phẫn nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thiên.
Hừ, không kiến thức nhà quê.
Thật mất mặt.
Thần Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng, càng xem hắn càng không vừa mắt.
Tới phiên ta. Đồng nhiên, Hoành Điền Trúc bởi vì khỏe miệng xẹt qua một vệ thần bí nụ cười.
Hầu Thiên Lỗi tâm cảm giác không ổn, theo bản năng tăng thêm công kích.
Hoành Điền Trúc bởi vì bước chân biến đổi, hướng trái trốn tránh, rất nhẹ nhàng tránh thoát Hầu Thiên Lỗi một chiều, đột nhiên công kích, đùi phải côn sắt giống như nện như điên ra ngoài.
Ẩm.
Hầu Thiên Lỗi không kịp phản ứng, bắp chân trực tiếp trúng chiêu.
Hầu Thiên Lỗi bị đau không thôi, thân thể lập tức cố lượng.
Thừa cơ hội này, Hoành Điền Trúc bởi vì đấm ra một quyền, nện đến Hầu Thiên Lỗi máu mũi bắn tung tóe.
Lên.
Hầu Thiên Lỗi lực buộc phát rất đủ, lúc này lại còn có thể phản kích, liều lĩnh xung lại. Nhưng Hoành Điền Trúc bởi vì không có chút nào tránh né, một quyền nện như điên đi ra.
Hai bên lực lượng cơ hồ tương xứng, có thể Hầu Thiên Lỗi bỗng nhiên cảm giác được hai chân đau đớn một hồi đột kích.
Hạ bàn không ổn định vấn đề triệt để bạo lộ ra, thân thể của hắn gấp rơi mà xuống, hoàn toàn mất cân bằng.
Vâng.
Hoành Điền Trúc bởi vì mượn cơ hội này, một cái đá ngang vung ra, hung hăng quất vào Hầu Thiên Lỗi trên đầu, cả người hoành bay ra ngoài.
Phù phù.
Hầu Thiên Lỗi rơi xuống tại 7-8 mét bên ngoài địa phương, thân thể cuộn mình thành con tôm, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt thống khổ, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu gì rào rơi thẳng.
Hắn nghĩ dùng rằng, đoạt lại mặt mũi, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thức dậy.
Giờ khắc này, hắn hết thể kiêu ngạo đều bị phá hủy.
Thấy trong sân một màn, nguyên bản ồn ào tiếp thai tràng diện bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ.
Hầu Thiên Lỗi hết thể mê muội nhóm trên mặt hiện ra vẻ mặt bất khả tư nghị, từng cái cả kinh trận to trong mắt, phảng phất thấy các nàng đời này chuyện khó tin nhất.
Kỳ thật ngươi rất yếu, thật rất yếu, đằng trước ta chỉ là đùa với ngươi chơi thôi.
Hoành Điền Trúc bởi vì cười lạnh nói.
Chương 15, Tam Đại Hoa Khôi lớp điều kiện.
Ha ha, cái gì sân trường nam thần?
Cái gì ngoại gia quyền cao thủ?
Liền là rác rưởi.
Lại một cái người không biết tự lượng sức mình, còn thật sự coi chính mình là Hoành Điền quân đối thủ.
Một đám hiểu biết thiện cận người hoa thôi.
Đông Doanh Du học sinh nhóm bắt đầu la ầm lên.
Hoành Điền Trúc bởi vì lại nhìn chung quanh toàn trường, cười lạnh liên tục, mê ngông hoa hạ chẳng lẽ liền không ai để cho ta cảm thụ một chút hoa hạ công phu sao?
Thật sự là thất vọng a.
Khiêu khích.
Hắn tại hướng toàn trường người hoa khiêu khích.
Liên Hầu Thiên Lỗi cao thủ như vậy đều không phải là đối thủ của hắn, những người khác chỗ nào có thể làm a?
Đúng vậy a.
Lần này mặt mũi ném đi được rồi.
Ai?
Thật đáng giận a, đáng tiếc lại bất lực.
Mập mạp đôi mắt phun lửa, cả giận nói, tiểu quỷ này tử thật đặc biệt mẹ làm giận, ta hận không thể lột ra hắn.
Thế nhưng là thực lực của hắn ngươi cũng thấy đấy, không ai có thể chế chủ hắn.
Lô Liên Long nói ra một sự thật.
Đại gia đầu thấp thấp hơn.
Một cái rác rưởi thôi. Nào có lợi hại như vậy?
Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng.
Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Diệp Khuynh Thiên một câu nhất thời dẫn tới tài chính hệ ba cái ban học sinh quan tâm.
Trời ạ, hắn đang nói cái gì?
Hắn vậy mà tại nói Hoành Điền Trúc bởi vì là rác rưởi.
Hắn chẳng lẽ vừa rồi không nhìn thấy Hầu Thiên Lỗi cùng Khâu Lượng cũng không có sức đánh trả chút nào sao?
Mọi việc như thế thanh âm liên tiếp vang lên.
Tống Tuyết Phỉ càng là gương mặt xinh đẹp hàm sát, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên băng lãnh mà nói.
Diệp Khuynh Thiên ngươi có ý tốt sao?
Ngươi nói hắn rác rưởi ngươi làm sao không lên đâu?
Chơi trông chất mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn dũng cảm đi đối mặt.
Ngươi đây,
chỉ lại ở chỗ này nói ngồi châm chọc.
Thần Lăng Nguyệt cũng phụ hòa nói, đúng, không sai.
Hầu Thiên Lỗi là ngã xuống, nhưng hắn dám lên, ngươi dám không?
Sẽ chỉ trốn đi bàn phím hiệp.
Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng xẹt qua một vệt ý cười, ta tại sao phải đi lên?
Ngươi
có còn hay không là người Hoa?
Người Nhật Bản đều đến bật nạn, trong lòng ngươi không hổ thẹn sao?
Tống Tuyết Phỉ tức giận tới mức run rẩy, sắc mặt tái xanh.
Diệp Khuynh Thiên vô cùng nghiêm túc nói, ta nếu là đi lên một quyền đem hắn đánh vào bệnh viện trong lòng ta mới hổ thẹn đâu, hơn nữa còn phải bồi thường tiền thuốc men, vẫn phải chịu xử lý.
Tất cả mọi người hoài nghi mình có nghe lầm hay không,
cái gì?
Ngươi đi lên một quyền đem hắn đánh vào bệnh viện.
Tống Tuyết Phỉ đã không thể chịu đựng được Diệp Khuynh Thiên, nàng cả giận nói, chỉ cần ngươi đi lên đem hắn đánh ngã. Ra hậu quả gì ta thay ngươi gánh lấy.
Ngươi lên đi.
Ta tại sao phải nghe ngươi?
Lại nói ta đi lên có chỗ tốt gì?
Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại.
Tống Tuyết Phỉ đơn giản muốn nói máu, nàng cắn răng nói, chỉ cần ngươi đi lên thắng hắn, ta cùng ngươi hẹn hò một lần.
A,
Tống Chủ Hoa lại muốn hẹn hò.
Đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ.
Không hứng thú.
Diệp Khuynh Thiên lại là lắc đầu.
Ngươi.
Tống Tuyết Phỉ đơn giản muốn chọc giận nổ.
Chỉ cần ngươi thắng hắn, ta cũng cùng ngươi hẹn hò một lần.
Lúc này Tần Lăng Nguyệt cũng mở miệng nói.
Nàng đã sớm không quen nhìn Diệp Khuynh Thiên tự đại, mượn cơ hội này đem Diệp Khuynh Thiên ép lên đi, nhường Hoành Điển Trúc bởi vì hung hăng giáo huấn hắn một lần.
Đúng, nếu như ngươi có thể thắng hắn, ta cũng cùng ngươi hẹn hò một lần.
Nói chuyện chính là Tương Tử Huyên, nàng vậy mà cũng tham dự. Tam đại hoa khôi lớp cùng một chỗ hứa hẹn. Tài chính hệ hơn 100 tên học sinh toàn bộ sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ba người. Tam đại hoa khôi lớp vậy mà đều cho ra ước hẹn điều kiện, đây tuyệt đối là trăm năm khó gặp. Diệp Khuynh Thiên quét ba người, sau đó lắc đầu, không hứng thú.
Cái gì?
Không hứng thú? Hắn có phải hay không đồng chí a? Tam đại hoa khôi lớp hẹn hò điều kiện, dù cho đầu rơi máu chảy cũng muốn đi theo lên a, hắn vậy mà không hứng thú. Người anh em này tuyệt đối là chứa lãnh nạo trang quá đầu.
Đám người một bộ điên rồi biểu lộ.
Ngươi đến cùng học và không học.
Tống Tuyết Phỉ âm thanh lạnh lùng nói.
Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, sâu kiến một dạng tồn tại thôi, căn bản không làm sao có hứng nổi.
Diệp Khuynh Thiên không lên, đại gia căn bản không có cách nào.
Bởi vì tài chính hệ vị trí chỗ ở khoảng cách Hoành Điển Trúc bởi vì tương đối gần, cho nên bên này sao động rất nhanh dẫn tới chú ý của hắn.
Hoành Điển Trúc bởi vì nết miệng lên một tia cười lạnh, bên này có người muốn ra sân.
Hán!
Tống Tuyết Phỉ mắt sáng lên, lập tức chỉ hướng Diệp Khuynh Thiên, những người khác cũng dồn dập chỉ hướng Diệp Khuynh Thiên.
Nhưng Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ không núp đích.
Ha ha, thật sự là hèn nhát ta.
Đường đường một đại nam nhân lại bị sợ đến như vậy.
Hoa hạ nam nhân thật là để cho ta rất thất vọng a.
Hoành Điển Trúc bởi vì miệng giống súng máy một dạng nói không ngừng, liền cùng lễ khai giảng hiệu trưởng nói chuyện một dạng.
Soạn.
Diệp Khuynh Thiên bỗng nhiên đứng dậy, hướng Hoành Điển Trúc bởi vì đi qua.
Đây là ai a?
Hắn lên tới làm gì?
Muốn chết a?
Dáng dấp rất đẹp, bất quá hắn nhìn còn không bằng Hầu Thiên Lỗi bọn hắn đây.
Đúng a, tiểu tử này nhìn xem giống như là đi chịu chết.
Những liên đội khác nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên, tự nhiên là không coi trọng, cho rằng Diệp Khuynh Thiên đi chịu chết.
Yêu Tây, lúc này mới giống là nam nhân nha.
Hoành Điển Trúc bởi vì thấy Diệp Khuynh Thiên ra sân, khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, trong đầu đã nghĩ đến 5 loại phương thức tàn nhẫn ngược Diệp Khuynh Thiên.
Trong chớp mắt, giữa hai người đã đủ không đủ 5 mét.
Lúc này bước nhanh đi tới Diệp Khuynh Thiên giơ lên nắm tay phải, một quyền vung ra đi.
Rốt nát ngớ ngẩn.
Hoành Điển Trúc bởi vì hừ lạnh một tiếng, theo bản năng đi ngăn cản một quyền này.
Nhưng Hoành Điển Trúc bởi vì sắc mặt đột nhiên thay đổi, này nhìn như thong thả, lại sơ hở trăm chỗ một quyền vậy mà có được ma lực giống như, khiến cho hắn thấy được nhưng không cảm giác được.
Võng mạc bên trên một đạo quyền ảnh phô thiên cái địa mà đến.
Ầm.
Diệp Khuynh Thiên một quyền trực kích Hoành Điển Trúc bởi vì mặt, máu tươi văng khắp nơi, mà cả người hắn tựa như diều đứt dây hoành bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ra ngoài 17-18 gạo mới phịch một tiếng rơi xuống đất. Hoành Điển Trúc bởi vì che mặt lại lăn lộn trên mặt đất kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng quanh quẩn tại thao trường.
Ồn ào.
Diệp Khuynh Thiên mắng một câu, xoay người lại.
Giờ khắc này, toàn trường lâm vào tĩnh lặng một mảnh.
Thời gian là Diệp Khuynh Thiên đứng im, vạn vật vì hắn phục tùng.
Tối tăm dưới ánh đèn đạo thân ảnh kia thon dài thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa.
Diệp Khuynh Thiên nhất chiến thành danh.
Toàn trường dị thường yên tĩnh, đại gia con ngươi không kiểm hãm được co vào, vừa rồi hết thảy phá vỡ bọn hắn nhận biết.
Đông Doanh Du học sinh nhóm sắc mặt đỗng nhiên trở nên tái nhợt như tuyết, không thể tin nói, không, điều đó không có khả năng, này nhất định là ảo giác.
Hoành Điền Quân làm sao liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi.
Tống Tuyết Phỉ miệng há đến rất lớn, đủ để nhét vào một quả trứng gà.
Không thể tin, Tống Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy không thể tin.
Tần Lăng Nguyệt sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, trong đôi mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, hắn vậy mà một quyền giải quyết.
Tương Tử Huyên cũng là kinh ngạc liên tục. Nàng căn bản không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên sẽ thắng.
Lão!
Lão đại ngươi!
Ngươi làm sao lợi hại như vậy?
Mập mạp một bộ gặp quỷ biểu lộ.
Ta có nói qua ta không lợi hại sao?
Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại.
Đến mức Tống Tuyết Phỉ chờ Tam Đại Hoa Khôi lớp cũng không dám mắt nhìn thẳng Diệp Khuynh Thiên.
Chương 16, Nữ quân thần Lý Tử Thất.
Tần Lăng Nguyệt trong lòng giật mình, cái tên này hội chơi gôn, đánh nhau lại lợi hại như vậy.
Nhưng nghĩ lại, như thế lại có thể thế nào?
Đối với hào môn vọng tộc tộc tới nói, loại bản lãnh này căn bản không vào được mắt.
Đánh nhau lợi hại liền là bảo tiêu hàng ngũ, nàng Tần Lăng Nguyệt tương lai thế nhưng là hoa thanh phi một dạng tồn tại, há có thể gả cho một cái nhỏ bảo tiêu.
Lại còn phải bồi hắn hẹn hò, Tần Lăng Nguyệt thật sự là càng nghĩ càng buồn nôn.
Tống Tuyết Phỉ hết sức xoắn xuýt, ban đầu cảm thấy chuyện không thể nào, Diệp Khuynh Thiên vậy mà một quyền dây mất Hoành Điển Trúc bởi vì.
Lần này liền muốn cùng hắn hẹn hò một lần, càng nghĩ càng xoắn xuýt.
Nhưng tựa hồ mơ hồ có vẻ mong đợi, cái tên này mặc dù chán ghét, nhưng thật rất lợi hại.
Tương Tử Huyên sắc mặt lấp loé không yên, cẩn thận quan sát Diệp Khuynh Thiên.
Dưới trận nghỉ ngơi Hầu Thiên Lỗi nhìn thấy một màn này, hắn đại náo một mảnh trống không.
trong mắt của hắn phế vật vứt bỏ thiếu, vậy mà một quyền miểu sát Hoành Điền Trúc bởi vì. Cuối cùng Hầu Thiên Lỗi cùng Khâu Lượng vết thương nhỏ, trà sát chút thuốc, tại ký túc xá có khả năng tu dưỡng 1-2 ngày. Đến mức Hoành Điền Trúc bởi vì được đưa vào bệnh viện. Huấn luyện quân sự lại như thường lệ tiến hành, Diệp Khuynh Thiên thành tiêu điểm, rất nhiều nữ sinh nhìn trộm. Diệp Khuynh Thiên ra khỏi hàng. Huấn luyện viên mở miệng. Huấn luyện viên, chuyện ngày hôm qua là ta giật dây Diệp Khuynh Thiên, muốn nói trách nhiệm, ta chiếm nhiều nữa. Tống Tuyết Phỉ cũng là nghĩa khí, chủ động đứng dậy. Đúng, mặc dù Đông Doanh lão tiến vào bệnh viện, nhưng lão đại cũng là vì đại gia làm vẻ vang a. Tất cả mọi người coi là huấn luyện viên muốn trừng phạt Diệp Khuynh Thiên, dồn dập xin tha cho hắn. Không phải ta muốn xử điểm hắn, là phía trên lãnh đạo điểm danh muốn gặp hắn. Huấn luyện viên âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, Diệp Khuynh Thiên đi vào các huấn luyện viên lầu ký túc xá. Nhưng nhà này lâu một ít lâu tất cả đều là lãnh đạo văn phòng. Huấn luyện viên đem Diệp Khuynh Thiên đưa đến lầu 2 đoàn trưởng trước phòng làm việc, dặn dò vài câu liền rời đi. Diệp Khuynh Thiên không nghĩ tới thấy mình lại là lần này huấn luyện quân sự người lãnh đạo tối cao. Hắn đẩy cửa ra tiến vào, cảnh tượng trước mắt lại là khiến cho hắn giật mình. Trước bàn làm việc đứng đấy một người, đưa lưng về phía hắn. Nhưng theo dáng người phán đoán lại là một nữ nhân. Hai vai như đao gọn, eo nhỏ huyền chuyển một nắm, hai đầu cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài. Thời gian dần trôi qua, nữ nhân xoay người lại. Một đầu tóc ngắn giả dặn lưu loát, cắt may đắc thể quần áo phát họa ra linh lung khêu gợi thân thể. Đẹp đẽ gương mặt không thi phấn trang điểm, vốn mặt hướng lên trời, lại chói lọi. Ngũ quan hoàn mỹ đến không có thể bắt bẻ, nhất là cái kia một đôi mắt phượng, tựa như sao trời loài sáng. Chủ yếu nhất là nữ nhân trên người cái kia cố đặc biệt khí chất, là tại trong quân đội thời gian dài ma luyện hình thành. Tư thế hiên ngang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Diệp Khuynh Thiên thấy đầu vai của nàng, cành tùng màu xanh lá quân hàm đáy bản bên trên suýt có hai đầu màu vàng mảnh đòn khiêng cùng một cái tinh huy. Lại là một vị lục quân thiếu tá. Thân phận tuyệt đối không đơn giản. Người là Diệp Khuynh Thiên. Nữ thiếu tá mở miệng hỏi. Ta là. Diệp Khuynh Thiên mặt không biểu tình. Giới thiệu một chút, ta là lần này huấn luyện quân sự đoàn trưởng, ta gọi Lý Tử Thất. Lý Tử Thất tự giới thiệu mình. Nghĩ đến đây cái liền đến khí. Nàng vốn nên là đi chấp hành nhiệm vụ. Lại được phái tới quản một đám học sinh huấn luyện quân sự. Nhất là thấy một mặt cao ngạo Diệp Khuynh Thiên, Lý Tử Thất liền giận không trô phát tiết. Lý Tử Thất còn có một tầng thân phận chính là Lý Học Xương tôn nữ, Lý Dịch thần tỷ tỷ. A. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Nghe nói ngươi tối hôm qua một quyền đánh bại cả cao thủ Hoành Điền Trúc bởi vì. Lý Tử Thất tò mò hỏi. Là như thế này. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Lý Tử Thất hai tay vào ngực, ở trên cao nhìn xuống nói. Xem ra ngươi còn thật lợi hại, ta điều tra qua, Hoành Điền Trúc bởi vì thực lực rất mạnh, một mực tại sàn đấm bốc ngầm càn quét băng đảng quyền. Sợ là một tên ưu tú lính trinh sát đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như bởi vì ta đã thương đồ rắc rưởi, muốn xử phạt ta tranh thủ thời gian đi. Không xử phạt thoại ta còn muốn hồi trở lại đi ăn cơm. Diệp Khuynh Thiên xoay người rời đi. Dừng lại. Ta nhường ngươi rời đi sao? Nhớ kỹ, ngươi bây giờ là lính của ta. Ngươi muốn tuân thủ như sắt thép kỷ luật. Lý Tử Thất quát lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên chân mày nhảy lên, thản nhiên nói, ta đây nếu là không đâu. Ta Lý Tử Thất có chính ta xử sự quy củ, một khi trái với kỷ luật, ta sẽ không chút lưu tình xử phạt ngươi. Lý Tử Thất sắc mặt đột nhiên thay đổi, lửa giận mọc lan tràn nói. Nhàm chán. Nhưng Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý, xoay người rời đi. Dừng lại. Kèm theo tiếng nói, một đạo lăng lệ kình phong quét tới. Lý Tử Thất ra chiêu, một cái lăng lệ đá ngang bước đi qua. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng cùng với góc độ đều hoàn mỹ đến không có kẽ hở mức độ. Ầm. Đột ngột đứng lên đá ngang chính xác đặt ở Diệp Khuynh Thiên trên bờ vai, lực lượng khổng lồ tựa như muốn đem Diệp Khuynh Thiên đè sập giống như. Ngươi vì sao không tránh? Lý Tử Thất gương mặt xinh đẹp chứa xương, lạnh như băng mà hỏi. May nhờ nàng kịp thời thu tay lại, bằng không thì Diệp Khuynh Thiên 10 ngày nửa tháng không xuống giường được. Ngươi vì sao không ra tay? Dùng năng lực của ngươi hoàn toàn có khả năng tránh thoát. Lý Tử Thất tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta sợ hãi đem ngươi phế đi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Lý Tử Thất trong đôi mắt lửa giận mọc lan tràn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Cũng tốt, nhường ta mở mang kiến thức một chút. Lý Tử Thất là một vị chính công cách đấu cao thủ, sư thừa tại Sải Bờ Gì ạ trại huấn luyện. Tại Kim Thành quân đội cách đấu giải thi đấu cầm 3 năm quán quân, có nữ quân thần xưng hào. Bây giờ bị một học sinh khiêu khích, Lý Tử Thất như thế nào khí? Không cần, sâu kiến một dạng tồn tại ta lười nhác ra tay. Diệp Khuynh Thiên lại là lắc đầu, một mặt khinh thường. Vâng! Lý Tử Thất lồng ngực một đoàn lửa giận dần dần nhảy lên thăng,
cơ hồ đến nổ tung rịa. Sâu kiến một dạng tồn tại ta lười nhác ra tay, câu nói này nàng không phải lần thứ hai nghe. Lần đầu tiên nghe là Tây Bắc quân đội thần bí nhất Lôi Thần bộ đội đặc chủng đội trưởng Lăng Thiên Long theo như lời. Lăng Thiên Long người nào? Phụ thân hắn chính là danh chấn Hoa Hạ Ngũ Long một trong Bắc quân Lăng Chiến Thiên. Hổ phụ không khuyển tử. Lăng Thiên Long không có nhường phụ thân hắn thất vọng, thở nhỏ học võ tham quân, chẳng những là một vị võ đạo cao thủ, vẫn là Lôi Thần bộ đội đặc chủng đội trưởng. Nghe nói tương lai tạo nghệ chỉ sợ muốn so vai Bắc quân Lăng Chiến Thiên, thậm chí muốn vượt lên trước. Lúc đó Lăng Thiên Long nói xong câu đó, Lý Tử Thất vẫn như cũ khiêu chiến hắn, kết quả Lăng Thiên Long một chiêu bại nàng. Từ đó về sau, Lý Tử Thất trong suy nghĩ liền nhiều một cái thần tượng. Lăng Thiên Long chính là trong mắt của nàng không ai bằng chiến thần. Cũng là nàng muốn gả nhất đối tượng. Hiện tại nghe được câu này, Lý Tử Thất có chút quen thuộc. Nhưng càng nhiều hơn chính là hài hước. Lăng Thiên Long có tư cách nói câu nói này. Ngươi Diệp Khuynh Thiên một cái không quan trọng học sinh ở đâu ra tư cách nói câu nói này. Hẳn là ngươi có thể cùng Lăng Thiên Long so sánh. Một cái là trên trời thần long, một cái là trên mặt đất sâu kiến. Có khả năng so sánh sao? Hôm nay ngươi nếu là không đánh với ta, ta cam đoan sẽ không để cho ngươi ra nhà này cao ốc. Lý Tử Thất quyết tâm muốn giáo huấn Diệp Khuynh Thiên. Rốt nát nữ nhân. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Muốn chết. Nghe vậy, Lý Tử Thất trực tiếp tức điên. Lập tức muốn động thủ. Chương 17, ta đối với các ngươi không hứng thú. Làm Lý Tử Thất muốn động thủ nháy mắt, trong phòng làm việc điện thoại vang lên. Người trước chờ lấy. Lý Tử Thất vội vàng đi qua nghe. Diệp Khuynh Thiên quay người liền rời đi. Tiểu tử thúi, ngươi gọi điện thoại chuyện gì? Điện thoại kết nối, là đệ đệ Lý Dịch Thần. Lý Tử Thất nhịn không được quát. Tỷ trước bất giận, ta có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Trước đó không lâu đâu. Ta Bồi Gia Gia cùng Bạch Gia Gia tại Long Tuyển bãi săn thú thời điểm gặp được một vị thiếu niên tông sư. Gọi là một cái thực lực cường hãn. Gia Gia bọn hắn đều nói thiếu niên này tông sư tương lai hội vượt lên trước Bắc quân Lăng Chiến Thiên, nhân vật như vậy, so ngươi trời lòng ca ca có thể mạnh hơn nhiều. Lý Dịch Thần cười hát hát nói. Lý Tử Thất sắc mặt đột nhiên thay đổi, làm sao có thể? Lăng Thiên Long đã sớm là võ đạo cường giả, ở đâu là một tên mao đầu tiểu tử có thể so ra mà vượt. Ai mạnh ai yếu ta không biết. Nhưng bây giờ Lý, Bạch hai nhà đều đang tìm hắn đây. Lý Dịch Thần nói xong liền cúp điện thoại. Hừ, đó là các ngươi chưa từng gặp qua trời Long ca ca nghịch thiên thực lực. Hắn tại Hoa Hạ thế hệ này tuổi trẻ hào kiệt bên trong tuyệt đối đứng vào năm vị trí đầu. Tây Bắc đệ nhất tồn tại. Các ngươi chỉ bất quá hết ngồi đáy giếng thôi, chỗ nào được chứng kiến cường giả như vậy. Lý Tử Thất hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nàng càng là theo một bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ quân thần hóa thành nhu tình ngón tay mềm tiểu nữ tử. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng. Nếu là người khác xem đến, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hả? Người đâu? Lý Tử Thất lúc này phát hiện Diệp Khuynh Thiên đã sớm không có ở đây. Huấn luyện quân sự rất nhanh liền đi qua, một ngày này hồi báo biểu diễn kết thúc, buổi chiều chính là trở lại trường thời gian. Diệp Khuynh Thiên ngươi? Ngươi dừng lại. Hồi trở lại ký túc xá trên đường, Diệp Khuynh Thiên bị Tống Tuyết Phỉ ngăn lại. Diệp Khuynh Thiên thần sắc lạnh lùng nhìn nàng một cái, có việc. Trước mấy ngày không phải đáp ứng ngươi ước. Hẹn hò nha. Tống Tuyết Phỉ thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí cúi đầu. Tống Tuyết Phỉ tuy cao lạnh, nhưng trên thực tế vẫn là một cái hết sức thẹn thùng nữ hài. Hả, chuyện này a, ta đều quên. Diệp Khuynh Thiên là thật quên, căn bản không có nhớ kỹ còn có chuyện này. Cái gì? Hắn vậy mà quên rồi. Này loại thiên đại chuyện tốt hắn vậy mà quên rồi. Ngươi đây là tại lừa gạt quỷ a. Bất quá Tống Tuyết Phỉ xem Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt thành thật bộ dáng. Giống như hắn thật đối cùng chính mình hẹn hò vấn đề này không có hứng thú. Chung quanh những người khác thấy cảnh tượng như vậy, đơn giản sắp điên. Tống chủ Hoa chủ động nói ước hẹn sự tình, Diệp Khuynh Thiên vậy mà nói quên rồi. Ta. Tống Tuyết Phỉ vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Tần Lăng Nguyệt cùng phòng đi tới. Đã ngươi thắng, ta Tần Lăng Nguyệt nói được thì làm được, cùng ngươi hẹn hò một lần. Tần Lăng Nguyệt thái độ cao ngạo, tựa như là tại bố thí một dạng. Hai chủ Hoa đều tới. Hội không lại. Tương Tử Huyên cũng tới. Trời ạ, bọn hắn là ước hẹn a. Đại gia lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tương Tử Huyền cũng hướng bên này đi tới. Thật giống như Tam Đại Hoa Khôi lớp sớm ước hẹn một dạng, cùng đi tìm Diệp Khuynh Thiên. Tam Đại Hoa Khôi lớp, thậm chí tương lai ba đại giáo hoa đồng thời tìm một người nam hẹn hò, tuyệt đối là thiên cổ kỳ văn. Thoáng chốc, chung quanh tụ tập 100-200 người vây xem. Nam sinh đối Diệp Khuynh Thiên chỉ có hai chữ, hâm mộ. Trần Trùi hâm mộ. Đây tuyệt đối là một cái nam nhân cả đời đỉnh phong. Có khả năng thổi cả một đời châu thời khắc. Trong đám người, Hầu Thiên Lỗi cũng tại. Hắn âm thầm nắm đấm, trong đôi mắt tản ra hàn quang, nhìn chăm chú Diệp Khuynh Thiên.
liền hắn đều chưa hẳn làm được sự tình, một cái phế vật vứt bỏ thiếu vậy mà làm được. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Tương Tử Huyên tính cách nóng bỏng, đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, tùy tiện nói, ngươi thắng, đáp ứng cùng ngươi hẹn hò một lần. Nếu đều tại, vừa vặn ba người chúng ta cùng một chỗ.
Tốt.
Nghe vậy, Tống Tuyết Phỉ đáp ứng lập tức xuống tới. Nàng đằng trước một mực tại xoắn xuýt, nếu là cùng Diệp Khuynh Thiên đơn độc ước hẹn thoại làm cái đó. Mặc dù hắn dáng dấp đẹp trai, lại có thể đánh. Nhưng dù sao đây là nàng lần đầu hẹn hò, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Như thế rất tốt. Thần Lăng Nguyệt gật gật đầu. Nàng tự nhiên không muốn đơn độc đối mặt Diệp Khuynh Thiên, càng là chán ghét thấy Diệp Khuynh Thiên gương mặt kia, mặc dù rất đẹp trai. Thế là Tam Đại Hoa Khôi lớp đều nhìn về Diệp Khuynh Thiên, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Mọi người vây xem ước ao ghen tị nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, hận không thể chính mình là Diệp Khuynh Thiên. Tam Đại Hoa Khôi lớp chủ động muốn hẹn hò, tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Giang giác. Hầu Thiên Lỗi hai quả đấm bóp két rung động, trên người hắn tản mát ra đáng sợ lệ khí. Hai con ngươi màu đỏ tươi, lập lòe từng đạo hàn mang. Người kia hẳn là hắn. Ngươi thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian đáp ứng a. Thần Lăng Nguyệt bất mãn nói. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng quét ba người liếc mắt, đối với các ngươi không hứng thú. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói đến, toàn trường liền cùng vỡ tổ một dạng. Cái gì? Hắn đối Tam Đại Hoa Khôi lớp không hứng thú. Hắn tính tuyệt đối lấy hướng có vấn đề. Trước tiên, đại gia trong óc sinh ra ý nghĩ đã là như thế. Không cho rằng Diệp Khuynh Thiên là đang xếp vào, trực tiếp định vị hắn hướng giới tính có vấn đề. Đến mức Tống Tuyết Phỉ ba người sắc mặt đột nhiên thay đổi, các nàng đều muốn hoài nghi lỗ thai có phải hay không sai lầm. Vậy mà đối với các nàng không hứng thú. Hắn cho là hắn là ai? Đừng nói Diệp Khuynh Thiên, dù cho Hầu Thiên Lỗi, thậm chí Trác Phi Dương cấp bậc như vậy lại thiếu, đối mặt các nàng ba người chủ động hẹn hò hội cự tuyệt. Căn bản chuyện không thể nào. Diệp Khuynh Thiên ngươi liền không cần phải giả bộ đâu. Kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm vui nở hoa rồi, ngươi bộ dáng này ta rất chán ghét. Thần Lăng Nguyệt kia không e rẻ cả giận nói. Tống Tuyết Phỉ cùng Tương Tử Huyền cũng mặt trầm như nước, Diệp Khuynh Thiên trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt các nàng, thực sự có hại danh dự của các nàng. Diệp Khuynh Thiên nhìn ba người một cái nói, điều kiện của ta liền là các ngươi cách ta xa một chút có được hay không? Không được, nhất định phải hẹn hò. Tống Tuyết Phỉ ba người thái độ kiên quyết, đây cũng không phải là vấn đề khác, bay lên đến mặt mũi tôn nghiêm vấn đề. Nhất định phải cùng các ngươi hẹn hò các ngươi mới đáp ứng. Diệp Khuynh Thiên không khỏi hỏi. Không sai. Tam Đại Hoa Khôi lớp trăm miệng một lời. Phúc. Cho dù là Hầu Thiên Lỗi ước ao ghen tị đến muốn nói máu. Nhưng Diệp Khuynh Thiên vậy mà chết sống không đáp ứng, đây quả thực muốn đem nhân khí chết. Đã các ngươi nghĩ thực hiện hứa hẹn, ta liền thành toàn các ngươi. Bất quá muốn đổi điều kiện. Diệp Khuynh Thiên nói. Điều kiện gì? Ba người nghi ngờ hỏi. Chờ ta một hồi. Diệp Khuynh Thiên chạy vào trong túc xá, lại lúc đi ra, trong ngực ôm một đống lớn quần áo. Hắn đây là muốn làm gì? Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, trăm mối vẫn không có cách giải. Hả? Ngươi làm cái gì vậy? Tống Tuyết Phỉ tò mò hỏi. Tần Lăng Nguyệt cùng Tương Tử Huyên đôi mắt đẹp lấp lánh, không nhịn được kinh ngạc. Đã các ngươi trong lòng hổ thẹn, khăng khăng phải cho ta ngon ngọt. Các ngươi nắm ta quần áo bẩn rửa đi. Đến, đây là ngươi, đây là ngươi. Ngươi! Không nói lời gì, Diệp Khuynh Thiên cầm quần áo chia làm ba đợt, phân cho Tống Tuyết Phỉ ba người. Nhớ kỹ tẩy sạch sẽ một điểm, còn có đừng đối ta quần áo làm chuyện xấu. Chương 18, ta chính là một cái đi ngang qua suất ca. Chia xong quần áo, Diệp Khuynh Thiên liền chui vào ký túc xá, quả thực là trong nháy mắt biến mất. Cửa túc xá trước nhưng lưu lại một đám hóa đá khán giả. Tất cả mọi người là một loại biểu lộ, không thể tin, kinh hãi sợ hãi, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tĩnh lặng một mảnh, hết thảy thoáng như mộng cảnh, phảng phất không khí đều đọng lại. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Ông trời ơi, hắn còn là nam nhân sao? Tất cả mọi người không nghĩ tới chính là thay thế cùng Tam Đại Hoa Khôi lớp ước hẹn điều kiện lại là giặt quần áo. Lão đại ngươi tuyệt đối là ta gặp qua nhất biết trang bức. Ta cũng vậy. Mập mạp một câu dẫn tới đám người phụ họa. Tống Tuyết Phỉ ba người xem lấy trong tay quần áo, trợn mắt hốt mồm, toàn bộ ngốc đi. Giống như một tòa tòa sống sờ sờ pho tượng giống như. Trong lòng các nàng rung động. Nguyên lai trong lòng hắn, cùng ta hẹn hò còn không bằng giặt quần áo đây. Mặc dù không biết Diệp Khuynh Thiên chân chính ý nghĩ, nhưng như thế Tống Tuyết Phỉ trong lòng rất mất mát. Tương Tử Huyên cũng là như thế, trong lòng thấy một tia không thoải mái. Chỉ có Tần Lăng Nguyệt, nàng sau khi kinh ngạc, lửa giận mọc lan tràn. Diệp Khuynh Thiên ngươi đang trả thù ta đúng không? Ha ha, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi lại là như thế một cái lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân. Ngươi quá lo.
ngươi sao có thể xứng với ta Tần Lăng Nguyệt? Ta khinh bỉ ngươi.
Tần Lăng Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé Diệp Khuynh Thiên một dạng. Sau đó là tổng kết đại hội, ban phát một chút ưu tú tiêu binh thưởng. Tài chính hệ đại đội chính là Hầu Thiên Lỗi cùng Tần Lăng Nguyệt.
Dựa vào cái gì a?
Đánh bại Hoành Điền Trúc bởi vì chính là lão đại.
Lão đại các phương diện đều không kém, ưu tú tiêu binh hẳn là hắn.
Mập mạp bất mãn nói.
Bên cạnh Hầu Thiên Lỗi tiểu đệ cười lạnh nói, đã thương du học sinh không bị xử lý cũng không tệ rồi, còn muốn làm ưu tú tiêu binh.
Nằm mơ đi.
Này không công bằng.
Không có chút nào công bằng.
Mập mạp một mặt bất mãn.
Khen ngợi đại hội hoàn tất về sau, huấn luyện quân sự thành tích đã ở sân trường lưới đi ra.
Quả nhiên cùng Diệp Khuynh Thiên dự đoán một dạng, những người khác là 89 hết sức, Hầu Thiên Lỗi là 100 điểm, mà hắn vừa mới đạt tiêu chuẩn.
Tự cho là đúng nữ nhân.
Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng.
Buổi chiều, hết thể học sinh dồn dập trở lại trường.
Diệp Khuynh Thiên hồi trở lại trường học về sau, ngược lại đi Lâm Ẩn Thiên Hạ.
Ban đêm thời điểm, Diệp Khuynh Thiên tại Lâm Ẩn Thiên Hạ nhàm chán đi.
Đi vào Lâm Ẩn Thiên Hạ Cẩm Tú Sơn Hà khu vực, Diệp Khuynh Thiên tự nhiên biết, biệt thự này liền là không có gì ngoài Sơn Hà kỳ quan bên ngoài Lâm Ẩn Thiên Hạ biệt thự xa hoa nhất.
Biệt thự này chủ nhân là ai?
Diệp Khuynh Thiên có chút tò mò.
Đương nhiên dùng hắn hacker bản sự rất dễ dàng tra được, hắn lười đi làm mà thôi.
Đống nhiên sắc mặt hắn biến đổi, lập tức hắn đi vào một bên trong rừng cây.
Đi vào rừng cây chỗ sâu, Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh.
Ra đi.
Đừng chờ ta đem ngươi bắt tới.
Soạt.
Trong bụi cây truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt động tĩnh, ngay sau đó chùn xuống thân ảnh xuất hiện tại Diệp Trần Phong trước mặt.
Một thân đông doanh võ sĩ trang phục, thân bên trên treo lấy ba đem võ sĩ đao.
Bát Kỳ Thần Hội A.
Các ngươi là tìm đến Hoa Thanh Phi báo thủ.
Diệp Khuynh Thiên bình tĩnh mà hỏi.
Lần trước tại Thụy Sĩ, thuê thiên phạt chính là đông doanh Bát Kỳ Thần Hội.
Bát Kỳ Thần Hội Diệp Khuynh Thiên vẫn là rất quen thuộc, bởi vì ngục giam có vị cường giả, một mực cùng Bát Kỳ Thần Hội là cựu địch.
Đông doanh võ sĩ dùng cứng rắn tiếng Hoa nói,
hả?
Ngươi vậy mà nhận ra ta rồi.
Còn có ngươi cùng Hoa Thanh Phi là quan hệ như thế nào?
Diệp Khuynh Thiên cười cười, ta chính là một cái đi ngang qua xuất ca.
Không có khả năng.
Ngươi liếc mắt nhìn ra thân phận của ta, càng là nắm ta dẫn đến nơi đây.
Ngươi đến tuột cùng là ai?
Đông doanh võ sĩ khí thế lăng lệ mà hỏi.
Ban đầu vấn đề này Diệp Khuynh Thiên không muốn để ý tới, nhưng dù sao những lính đánh thuê kia chính là hắn giết, oan thù này là hắn dẫn tới tới.
Vừa vặn hắn gặp, mặc kệ cũng phải quản.
Nhìn ra thân phận đối phương, Diệp Khuynh Thiên tự nhiên cũng đã biết biệt thự này là Hoa Thanh Phi.
Không cần biết ngươi là người nào, đã ngươi biết thân phận của ta, ta chỉ có thể nắm ngươi giết.
Đông doanh võ sĩ trong đôi mắt sát ý tung hành, một cỗ khí tức lánh liệt lộ ra, tràn ngập toàn trường.
Diệp Khuynh Thiên trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương.
Trước mắt đông doanh võ sĩ đã không thấy.
Gặp lại thời điểm, đông doanh võ sĩ hai tay giơ võ sĩ đao bổ chặt đi xuống.
Tốc độ của hắn nhanh như tia chớp.
Võ sĩ đao hiện ra hàn quang, xé rách không khí, lôi ra một cơn chấn động.
Không thể địch nổi bổ chặt đi xuống, thế tất yếu đem Diệp Khuynh Thiên một đao đánh giết.
Chỉ là Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, sâu kiến.
Võng mạc bên trên hàn quang lóe lên, đông doanh võ sĩ đao hướng đầu sấm sét rơi.
Lúc này, Diệp Khuynh Thiên mới chậm rãi giơ tay phải lên, một ngón tay bắn ra.
Nhìn như thong thả như ốc sen, nhưng phát sau mà đến trước.
Đinh.
Diệp Khuynh Thiên một ngón tay gậy tại võ sĩ đao trên thân đao, kèm theo một tiếng vang lanh lảnh.
Đông doanh võ sĩ chỉ cảm thấy lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, tim ngọt ngọt, cả người bay rớt ra ngoài.
Phúc.
Đông doanh võ sĩ ngã xuống đất về sau, một ngụm máu bầm phun ra.
Hắn dùng võ sĩ đao chống đất, nhưng lại nghe được răng rắc một tiếng, võ sĩ đao từ giữa đó bẻ gãy.
Khủng bố.
T.
Đông doanh võ sĩ hít sâu một hơi, vô cùng kiêng kỵ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Người rốt cuộc là ai?
Đông doanh võ sĩ lạnh giọng hỏi.
Đến hỏi Diêm Vương đi.
Diệp Khuynh Thiên khỏe miệng nhiều đạo tàn nhẫn đường cong, thân hình hắn thuần di, đống nhiên xuất hiện tại đông doanh võ sĩ trước mặt, tựa như tiểu thuần di.
Ẩm.
Hắn một bàn tay đập vào đông doanh võ sĩ trên đỉnh đầu, bàn tay tựa như lô đen, hút đi đông doanh võ sĩ sinh linh khí.
Ngươi
là Atlantis Chi Vương.
Đông doanh võ sĩ thất khiếu chảy máu, trước khi chết toát ra một câu.
Hoa Hạ không phải là các ngươi cái kia tới địa phương.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, quay người rời đi, phảng phất cái gì đều không phát sinh một dạng.
Sau đó không lâu, một bóng người lại tới đây, không là người khác, đúng là Hoa Thanh Phi.
Nàng tầm mắt ngưng tụ, quan sát một lát sau, nhịn không được cả kinh nói, tên này đông doanh võ sĩ là một tên siêu cấp cao thủ, lại bị người miểu sát.
Đến tột cùng là người phương nào ra tay,
mà lại thủ đoạn giết người thảm liệt, tuyệt không phải người lương thiện.
thực lực của hắn tối thiểu không thua gì ta, thậm chí tại trên ta. Hoa Thanh Phi tại Lâm Ẩn Thiên Hạ tìm một vòng, không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Kỳ quái. Hoa Thanh Phi đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Duy nhất không có tìm qua địa phương. Hoa Thanh Phi ánh mắt nhìn về phía Sơn Hà Kỳ Quan. Lâm Ẩn Thiên Hạ nàng vừa rồi đều tìm khắp cả, duy nhất còn lại phương tiện là Sơn Hà Kỳ Quan. Nhưng vừa ở lúc tiến vào, Lâm Ẩn Thiên Hạ vật nghiệp nhân viên liền dặn đi dặn lại không nên tới gần Sơn Hà Kỳ Quan. Sơn Hà Kỳ Quan đây mới thật sự là tư nhân lãnh địa. Ta nhất định phải tra được Sơn Hà Kỳ Quan bên trong đến tột cùng là thần thánh phương nào. Hoa Thanh Phi nhanh chóng gửi đi một cái tin tức. Sau đó không lâu, Lâm Nhã Nam liền tới đến Hoa Thanh Phi trong biệt thự. Hoa Tổng có tin tức trọng đại. Đông Doanh Quốc Bát Kỳ Thần Hội tổ chức phái cao thủ đến rồi. Lâm Nhã Nam liền nghiêm mặt, kiên kỵ nói. Chương 19, Kim Thành Bách Sự Thông. Lần trước tại Thụy Sĩ Dung Binh liền là bọn hắn thuê. Lần này bọn hắn tổng cộng phái ra 2 vị võ sĩ, căn cứ tin tức xưng có 1 vị đêm nay liền sẽ xuống tay với ngươi. Ta đã an bài tốt nhân thủ, Hoa Tổng cùng ta rời khỏi nơi này trước. Lâm Nhã Nam đem biết được tin tức mau sớm nói cho Hoa Thanh Phi, đồng thời muốn nàng rời khỏi nơi này trước. Không cần, bọn hắn đã tới. Hoa Thanh Phi thản nhiên nói. Cái gì? Đã tới. Hoa Tổng ngươi không sao chứ? Lâm Nhã Nam khuôn mặt nhỏ dọa đến xanh mét. Tới võ sĩ chết. Không phải ta giết, là có người giết bọn hắn. Hoa Thanh Phi lại bổ sung một câu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Nhã Nam khẽ nhếch miệng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Hoa Thanh Phi đem phát sinh sự tình nói cho Lâm Nhã Nam. Sơn Hà Kỳ Quan bên trong. Diệp Khuynh Thiên nằm trong bồn tắm tắm gội. Atlantis Chi Vương là Tây Phương Hắc Ám thế giới một cái cấm kỵ, các thế lực lớn nghe tin đã sợ mất mật. Không có nghĩ đến cái này Đông Doanh võ sĩ sẽ nhận ra được. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên tiếp đến Tần Vân Lôi hẹ chặt tin tức, khiến cho hắn ngày mai đi làm khách. Diệp Khuynh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trở ngại Tần Vân Lôi mặt mũi, hắn nhất định phải đi. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên điện thoại tới một đầu mã hóa tin tức, Kim Thành Vàng Miếu Nhai có một vị đại sư, ngoại hiệu Bách Sự Thông. Hắn danh xưng trên thông thiên văn dưới dành địa lý, tinh thông giám bảo, phong thủy kham dư các loại, có lẽ biết lệnh bài tung tích. Cũng tốt, ngày mai cầm lệnh bài trước tìm này gọi Bách Sự Thông đi xem một chút. Hôm sau, Diệp Khuynh Thiên đi tới Vàng Miếu Nhai, rất nhanh liền tìm tới Bách Sự Thông vị trí. Đây là một tòa rất lớn gác xếp, có thể xưng Vàng Miếu Nhai số 1. Uy, ngươi dừng lại. Không nhìn địa phương nào liền hướng bên trong hướng. Cổng bảo an ngăn lại Diệp Khuynh Thiên. Ta tìm Nô Lương Đức. Nô Lương Đức là ai? Mấy cái bảo an toàn bộ sửng sốt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nghe nói Bách Sự Thông đại sư gọi Ngô Lương Đức. Can dỡ, cũng dám gọi thẳng Bách Sự Thông đại sư tục danh. Mấy tên bảo an nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Đem thứ này giao cho hắn. Hắn sẽ ra ngoài thấy ta. Diệp Khuynh Thiên đưa cho bảo an một phong thư. Cút nhanh lên. Bách Sự Thông đại sư nơi nào sẽ nhận biết ngươi? Một vị bảo an quát lớn. Nhưng bên cạnh một bảo an tiếp nhận phong thư hừ lạnh một tiếng, trước đừng đuổi hắn, ta cũng không tin, Bách Sự Thông đại sư lại bởi vì thứ này xuống tới thấy tên tiểu tử thối nhà ngươi. Không sai, nếu là không xuống tới. Chúng ta liền đem tiểu tử này đánh đến sinh sống không thể tự lo liệu. Mặt khác bảo an phụ hòa nói. Gác xếp xa hoa nhất trong phòng, trên vách tường treo đầy quý báu tranh chữ, trên giá sách bày đầy đủ loại cổ thư. Trong phòng vẹn vẹn có 2 người. Trong đó một người trung niên ăn mặc đạo bảo, giữ lại dài hồ. Có thể trong miệng ngậm một điếu xì gà, hắn chính là Bách Sự Thông Ngô Lương Đức. Đối diện còn có một người, giày tây, tóc hướng về sau trải vướt đến cẩn thận tỉ mỉ. Hắn mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem Bách Sự Thông, đại sư, bảo vật này đến cùng có cái gì kỳ hiệu. Bách Sự Thông trong tay vướt một chuôi đẹp đẽ bạch cốt vòng cổ, trên mặt để lộ ra một tia nghi hoặc. Đại sư dưới lầu có cái mao đầu tiểu tử tìm ngươi. Còn nói ngươi xem cái này hội ngay lập tức đi xuống nên đón hắn. Rất nhanh bảo an đem phong thư cầm tới Bách Sự Thông văn phòng. Ta hạ đi nên đón. Khôi hải. Bách Sự Thông tiện tay tiếp nhận phong thư, theo bản năng mở ra. Lộ buộc. Thấy trên tờ giấy nội dung, Bách Sự Thông sắc mặt đột nhiên thay đổi, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tỏa ra. Cả người phảng phất tao ngộ điện giật, trong miệng xì gà càng là rớt xuống đất. Hắn hắc lịch sử. Tất cả hắc lịch sử đều ở phía trên. Bao quát hắn trước kia làm chuyện xấu cùng với Mai Danh nhận tích đến Kim Thành các loại sự tình đều ở phía trên. Là ai? Vậy mà biết mình hết thảy. Đối diện Hà Khải Văn nhìn thấy một màn này, cũng là chấn kinh đến không nhẹ. Các dưới lầu. Còn Bách Sự Thông đại sư đi ra nền tiếp ngươi. Lao tử tin ngươi tà. Đúng, Bách Sự Thông đại sư nếu là thật đi ra nền tiếp ngươi. Lao tử học chó sủa. Các nhân viên an ninh một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên.
Bạch bạch bạch. Đột nhiên, đại gia nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập. Người ở nơi nào? Kèm theo thanh âm, bách sự thông vọng ra. Hết thảy bảo an mắt trợn tròn, hóa đá tại chỗ. Vị tiên sinh này nhanh hướng bên trong mời. Bách sự thông đem Diệp Khuynh Thiên mời đến gác xếp. Bảo an nhìn xem hai người bóng lưng, trong miệng phát ra âm thanh. Không biết tiên sinh giá lâm, lương đức không thể viễn nên, mong rằng thứ tội. Trong văn phòng, bách sự thông kém chút đều quỳ xuống. Dù sao người trước mắt thế nhưng là nắm giữ lấy hắn hắc lịch sử, chỉ cần lộ ra một chút, cam đoan hắn thân bại danh liệt. Hà Khải Văn trực tiếp xem ngây người. Kim Thành còn có bách sự thông người sợ. Dùng bách sự thông danh dự cùng nhân mạch, dù cho tứ đại gia tộc gia chủ cũng phải cấp mặt mũi. Thiếu niên ở trước mắt là thần thánh phương nào, nhường bách sự thông sợ thành như thế. Diệp Khuynh Thiên tại ông chủ ghế dựa ngồi xuống đến, thản nhiên nói, ngươi đừng sợ, ta tới tìm ngươi chẳng qua là nhường ngươi hỗ trợ thôi. A, tiên sinh gấp cái gì? Ta sẽ làm dốc hết toàn lực. Diệp Khuynh Thiên không để ý đến, ánh mắt của hắn rơi trên bàn này chuỗi xương cốt vòng cổ bên trên, vẻ mặt biến đổi. Này là của ai? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Là ta. Hà Khải Văn trả lời, đồng thời tò mò nhìn Diệp Khuynh Thiên. Đạt được vòng cổ này chút trời ngươi có phải hay không cảm giác tinh thần vô cùng phân chấn, toàn thân tràn ngập lực lượng? Đúng. Hà Khải Văn sững sờ. Nhưng mấy ngày nay ban đêm ngươi có phải hay không làm ác mộng? A, đúng. Hà Khải Văn một mặt kinh ngạc. Trong mộng tình cảnh hoặc là tại phân mộ, hoặc là tại bờ sông, hoặc là tại cũ nát chùa miếu bên trong. Diệp Khuynh Thiên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, thản nhiên nói. Đúng. Đều đúng. Này ba buổi tối mộng cảnh đều trúng. Cuối cùng bị làm tỉnh lại. Hà Khải Văn kinh ngạc muốn nhảy dựng lên, trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Bách sự thông thân thể phát run, không thể tin nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Vẹn vẹn nhìn một chút vòng cổ liền có thể biết này chút. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Tiên sinh, ngài là làm thế nào biết? Hẳn là sợi dây chuyền này có vấn đề. Hà Khải Văn kinh ngạc hỏi. Diệp Khuynh Thiên trong tay vuốt vuốt vòng cổ, có người muốn giết ngươi. Ý của tiên sinh là đưa sợi dây chuyền này người. Hà Khải Văn bộ mặt hung hăng run rẩy. Ta đây không biết. Chỉ là sâu này xương liên chính là tà pháp chế thành, bên trong ẩn chứa âm tà chi khí, cho nên ngươi trong ngộng cảnh nhiều chỗ nửa là âm hàn chỗ. Mặt ngoài ngươi tinh thần sáng láng, nhưng đến tối bạch cốt vòng cổ hội thôn vệ ngươi dương khí tới tẩm bổ nó. 7 ngày qua đi ngươi nhất định tử vong. Làm Diệp Khuynh Thiên nói ra cái này hậu quả, Hà Khải Văn cả kinh kem chút ngã xuống đất, toàn thân mát lạnh, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên tiện tay bóp, bạch cốt vòng cổ đống nhiên phát ra thê thảm đến cực điểm thanh âm, tựa như lệ quỷ đang giãy giụa. Sau đó càng là nhìn thấy một đoàn khói đen theo bạch cốt trong dây chuyền bay ra ngoài. Chuyện này. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hà Khải Văn cùng bách sự thông bị kinh dọa cho phát sợ. Hà Khải Văn cũng không phải người bình thường, thậm chí cùng võ giả đánh qua không ít quan hệ, lúc này hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chương 20, tuyên cổ bất diệt thập đạo cấm thuật. Tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Hà Khải Văn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đây đương nhiên là bọn hắn thấy. Diệp Khuynh Thiên lại là thấy tại một cái cũ nát trong chùa miếu, có một cái tả dị tăng nhân tình cảnh. Đưa ngươi vòng cổ người có phải hay không nói theo chùa miếu cao tăng trong tay cầu tới? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Vâng vâng vâng. Hà Khải Văn một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Hiện tại ngươi có khả năng mang theo nó. Diệp Khuynh Thiên đem bạch cốt vòng cổ ném cho Hà Khải Văn. Tiếp nhận vòng cổ sau Hà Khải Văn, thật chặt nắm chặt, trong đôi mắt lóe lên một đạo hàn mang, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi cũng dám hại ta. Tiên sinh cái kia không phải trong truyền thuyết linh sư a? Bách sự thông sững sờ, tò mò hỏi. Hà Khải Văn sắc mặt cũng thay đổi. Có thể liếc mắt nhìn ra bạch cốt trong dây chuyền vấn đề, càng đem tà khí khứ trừ, có được thần thông như vậy không phải linh sư làm gì. Linh sư, này loại hiếm thấy tồn tại. Một khi xuất hiện, liền sẽ bị các đại gia tộc hoặc là thế lực phụng làm thượng khách. Bách sự thông đối với linh thuật biết chung chút, thường xuyên vì đại nhân vật giám bảo, thân phận địa vị cực cao, đứng ngồi kim thành không ngã. Nhưng trước mắt thế nhưng là một vị chân chính linh sư, cả hai có ngày đêm khác biệt. Thiên sư. Hà Khải Văn bất tài, nắm giữ lấy kim thành ăn uống nghiệp. Thiên sư tấm thẻ này cần phải mời ngươi nhận lấy. Đến ta kỳ hạ sản nghiệp, chỉ muốn xuất ra tấm thẻ này là có thể. Hà Khải Văn dâng lên một tấm thẻ màu đen, xưng hô cũng trước sinh cải thành thiên sư. Linh sư linh thuật thông thiên, tự nhiên đến xưng là thiên sư. A. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, đem tấm thẻ thu vào. Ta tìm ngươi. Muốn cho ngươi giúp ta xem một kiện đồ vật. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Bách Sự Thông. Thiên sư có gì phân phó? Bách Sự Thông có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, đến mức Hà Khải Văn hết sức có ánh mắt rời phòng làm việc. Giúp ta nhìn một chút đây là vật gì? Diệp Khuynh Thiên đem lệnh bài xuất ra. thứ này không biết. Do xét nửa ngày, Bách Sự Thông lắc đầu. Bất quá.
Bất quá cái gì?
Đồ vật chất liệu giống như là trong truyền thuyết vô cực sát. Bách Sự Thông kinh ngạc nói.
Đó là cái gì?
Một loại đặc biệt hiếm hoi kim loại.
Ta cũng là trước kia nghe người ta nói qua, cụ thể chưa thấy qua.
Hả, ta hiểu được.
Bất quá thiên sư ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngài hỏi thăm.
Một có tin tức ta lập tức thông chi ngài.
Cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên nhìn một cái, cùng Bách Sự Thông đối mặt.
Bách Sự Thông bộ phận trí nhớ bị xóa đi, lệnh bài đã không nhớ rõ.
Chỉ nhớ rõ tìm vô cực sát tương quan sự tình.
Diệp Khuynh Thiên người mang công pháp nghịch thiên tên là Tuyên Cổ Bất Diệt Thập Đạo Cấm Thuật.
Bao quát thiên, địa, nhật, nguyệt, người, giết, vu, binh, minh, ma mười đạo, chính là thiên địa tối cường công pháp.
Vừa rồi sử dụng chính là thập đạo cấm thuật bên trong minh đạo cấm thuật, xóa đi trí nhớ, khu trừ xương liên bên trong tà khí.
Bách Sự Thông cùng Hà Khải Văn cuối cùng lưu lại Diệp Khuynh Thiên phương thức liên lạc.
Không biết thiên sư xưng hô như thế nào.
Diệp Tiêu Giao.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói.
Tiêu Giao là nhũ danh của hắn, mẫu thân hy vọng hắn một thế Tiêu Giao, không nhận thế tục ràng buộc, tự do vui sướng cả đời.
Lúc chiều Tần Vân Lôi gọi điện thoại nhường Diệp Khuynh Thiên đi nhà hắn làm khách, chấp không lay chuyển được, Diệp Khuynh Thiên đành phải đi.
Tần gia biệt thự trước cửa ngừng lại một chiếc mẹ xe đét đỉnh phối, hiển nhiên là khách tới rồi.
Tỷ phu, ngươi này tương lai con rể kiêu ngạo lớn nha nha, thời gian dài như vậy còn không thấy cái bóng.
Trong biệt thự truyền đến một đạo tràn ngập trào phúng thanh âm.
Ha ha, tiểu Diệp đến.
Tần Vân Lôi đem Diệp Khuynh Thiên nên tiến vào trong phòng khách.
Trên bàn cơm ngoại trừ Tần Vân Lôi người một nhà bên ngoài, còn có hai người.
Thông qua giới thiệu, Diệp Khuynh Thiên biết hai người này phân biệt là Tần Lăng Nguyệt biểu cứu Khang Quân Đảo cùng biểu ca Khang Nghi Tân.
Kỳ thật thân thuộc quan hệ rất rất xa, bọn hắn liền Khang gia chi thứ tử đệ cũng không bằng.
Chỉ là bọn hắn họ Khang, này như vậy đủ rồi.
Diệp gia hậu đại.
Dáng dấp hết sức tinh thần.
Đáng tiếc a, thời đại này tướng mạo lại không thể coi như ăn cơm.
Tại Khang gia, bọn tiểu bối cái nào không có được tốt túi ra.
Nhưng chủ yếu hơn chính là thủ đoạn cùng năng lực.
Khang Quân Đào hừ lạnh một tiếng, gương mặt cao ngạo.
Con của hắn Khang Nghi Tân cũng cao ngạo nết đầu lên sọ, trong đôi mắt tràn đầy khinh thường.
Diệp Khuynh Thiên được an bài tại Tần Lăng Nguyệt bên cạnh, bởi vì huấn luyện quân sự thời điểm giặt quần áo sự tình, Tần Lăng Nguyệt đừng nói cùng hắn nói chuyện, dù cho nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt.
Theo lý mà nói tiểu tử ngươi thế nhưng là thiên kinh Diệp gia thiếu gia, đừng nói kim thành này nơi chật hẹp nhỏ bé, dù cho toàn hoa hạ, ai dám chọc ngươi.
Khang Quân Đào trước dương sau ức, đáng tiếc à, hết lần này tới lần khác ngươi cùng Diệp gia không quan hệ.
Thật sự là đáng thương Nguyệt Nguyệt.
Ban đầu ta nghĩ đến dùng Nguyệt Nguyệt vô liếng, vô cùng có khả năng cùng Tây Bắc siêu cấp đại gia tộc thiếu gia thông gia.
Thế nhưng là tỷ phu ngươi.
Ai, ngươi vấn đề này làm qua, đều không theo chúng ta thương lượng một chút.
Khang Quân Đào dùng trưởng bối giọng điệu cùng Tần Vân Lôi đối thoại.
Tần Vân Lôi mặc dù tức giận, nhưng vẫn phải nhịn lấy.
Diệp gia tiểu tử, về sau có gì cần hỗ trợ, cứ việc cùng biểu cứu mở miệng.
Còn có nhiều học tập một chút biểu ca ngươi, hắn hiện tại lẫn vào không sai.
Khang Quân Đào cười lạnh nói.
Khang Nghi Tân Phụ Hòa nói, đúng a, không sai.
Về sau ta hội chỉ bảo ngươi một hai.
Ngươi nếu là cảm thấy tốt nghiệp về sau tại cô phụ công ty ăn bám mất mặt thoại, hoàn toàn có thể tới công ty của ta.
Khang Mỹ Di một mặt ý cười, đắc ý nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Thần Vân Lôi sắc mặt khó coi, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Hai người kia kỳ thật căn bản tính không được Khang ra người, chỉ là bọn hắn định bợ Khang Mỹ Di định bợ gấp.
Thần Vân Lôi bán Khang Mỹ Di một bộ mặt thôi.
Không cần.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói.
Vì cái gì?
Ngươi không đủ tư cách.
Ha ha ha.
Khang Quân Đảo cùng Khang Nghi Tân cười ra tiếng, nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Diệp Trần Phong.
Hắn còn coi mình là Diệp gia thiếu gia đâu.
Chúng ta không có tư cách.
Ha ha.
Hai người cười lạnh liên tục.
Khang Mỹ Di cùng Tần Lăng Nguyệt hung hăng trừng mắt Diệp Khuynh Thiên.
Tiệc tối tiến hành đến một nửa, Khang Quân Đảo nhận được một cú điện thoại.
Tỷ phu, tỷ tỷ ngượng ngùng a, ta cùng Bách Sự Thông đại sư ước hẹn. Hắn khó được có rảnh, ta phải nhanh đi.
Khang Quân Đào nói xin lỗi.
Khang Mỹ Di không khỏi nói, cơm nước xong xuôi lại đi thôi, cũng không kém trong thời gian ngắn.
Thì a, ngươi là không biết.
Lần trước ta đợi chừng 10 ngày mới thấy đến đại sư, lần này ta cũng đợi 3 ngày.
Cơ hội hết sức không dễ dàng à, Bách Sự Thông loại kia đại sư liền cùng thần tiên trên trời một dạng.
Khang Quân Đào vội vàng chạy đi, sợ bỏ lỡ một dạng.
Cái gì Bách Sự Thông đại sư?
Vậy mà nhường Khang ra người như thế chờ đợi.
Khang Mỹ Di bất mãn nói.
Khiến cho hắn đi thôi.
Theo ta được biết Bách Sự Thông thế nhưng là một vị nhập môn linh sư, hắn có tư cách này.
Thần Vân Lôi âm thanh lạnh lùng nói.
Sau bữa cơm chiều,
Tần Vân Lôi phái Tần Lăng Nguyệt mang theo Diệp Khuynh Thiên cùng Khang Nghi Tân đi vòng vòng. Lăng Nguyệt ta, tại Khang gia biểu ca thuộc về loại kia nhất không có bản lãnh. Bất quá cũng vẫn được, kinh doanh một công ty, tại Kim Thành vẫn là có không ít bằng hữu. Vừa vặn hôm nay giới thiệu cho người giới thiệu. Khang Nghi Tân kẹp lấy một nhỏ bao da, mang theo dây chuyền vàng, ăn mặc chín phần quần bó, lộ ra cổ chân, một bộ xã hội người bộ dáng. Tạ ơn biểu ca. Tần Lăng Nguyệt gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Chương 21, nàng này loại sâu kiến có thể chịu được nổi. Rất nhanh, Khang Nghi Tân mang theo ba người tới một nhà hội sở bên trong. Khá giả tổng đến rồi. Vị này là Tần Lăng Nguyệt tiểu thư A. Trong bao xương có nam có nữ, tất cả mọi người đứng dậy nên đón. Vị này là... Nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, đại gia lộ ra một tia nghi hoặc. Không cần phải để ý đến, hôm nay đại gia vui vẻ một thanh. Khang Nghi Tân trực tiếp đem Diệp Khuynh Thiên xem nhẹ, cùng mấy cái hảo bằng hữu ngồi xuống. Bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ cùng hoan, đem Diệp Khuynh Thiên phơi ở một bên. Tất cả mọi người cũng là đối Tần Lăng Nguyệt nhiệt tình, dĩ nhiên không dám có người đùa giỡn hoặc là truy cầu. Dù sao thân phận không phối hợp. Khá giả tổng nói cho ngươi một tin tức tốt à, một hồi công tử nhà họ Lý cũng muốn đi qua. Bên trong một cái nam tử cười nói. Khang Nghi Tân sững sờ, theo bản năng hỏi, cái kia công tử nhà họ Lý. Kim Thành còn có mấy cái Lý gia. Quân đội tổng tư lệnh Lý Học Xương cháu trai Lý Dịch Thần Lý công tử A. A. Lý Dịch Thần công tử cũng phải tới. Ông trời ơi. Khang Nghi Tân kích động kém chút nhảy dựng lên. Dù cho Tần Lăng Nguyệt trong đôi mắt cũng lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Nàng tự nhiên nghe qua Lý Dịch Thần, năng lực cùng thủ đoạn có, gia thế lại tốt, tuổi tác tương tự, nhan giá trị cũng đủ, hoàn toàn phù hợp nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Bất quá Lý Dịch Thần một mực tại quân lữ, hai rất ít người có cơ hội tiếp xúc. Vừa nghe đến Lý Dịch Thần muốn tới, nàng còn mơ hồ có chút chờ mong. Nghĩ biết Lý Dịch Thần hiện tại cái dạng gì. Khá giả tổng đây là một cái cơ hội ngàn năm một thửa. Lý công tử thế nhưng là có rất ít thời gian. Người kia nói. Ta hiểu rõ. Ta nhất định phải kết giao Lý công tử. Khang Nghi Tân siết chặt nắm đấm, âm thầm nói ra. Đến mức Diệp Khuynh Thiên ngồi ở trong góc, cùng chung quanh hoàn toàn xa lạ. Vị này xuất ca giống như có chút không vui a. Tê tê dại dại thanh âm truyền đến, Diệp Khuynh Thiên bên cạnh nhiều một người phụ nữ xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, bộ ngực sữa no đủ, một mặt hổ mị tử tướng. Nàng gọi Vương Mạn Na, kinh doanh nhà này chỗ ăn chơi. Xuất ca, có cái gì không vui liền cùng tỷ tỷ nói a. Vương Mạn Na miệng thơm phát ra thực cốt tiêu hồn thanh âm, đem đầy đặn thân thể mềm mại dán thật chặt tại Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Buồn nôn. Tần Lăng Nguyệt nhìn thoáng qua về sau, nổi giận mắng. Tiểu đệ đệ ngươi vẫn là cái chim non a. Muốn hay không tỷ giúp ngươi a. Một hồi cùng tỷ tỷ đi, cam đoan nhường ngươi quên hết thể phiền não sự tình. Vương Mạn Na một bộ ăn chắc Diệp Khuynh Thiên bộ dáng. Dù sao trước kia, bị nàng ăn như vậy đi tiểu thịt tươi cũng không ít. Những cái kia tiểu thịt tươi chỗ nào trải qua ở sự cám dỗ của nàng, đều phải ngoan ngoãn nằm trên giường. Cút. Đồng nhiên, Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ngươi nói cái gì? Vương Mạn Na đều ngây ngẩn cả người, không thể tin mà hỏi. Ta nhường ngươi cút. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi để cho ta lăn. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Lão nương hết lần này tới lần khác coi trọng ngươi, hôm nay ngươi trốn không thoát ra lão nương lòng bàn tay. Vương Mạn Na cắn răng nói. Diệp Khuynh Thiên nhìn xem nàng, nghiêm túc nói, cách ta xa một chút. Đừng ép ta động thủ. Ta lại không. Vương Mạn Na ngược lại thiếp càng chặt, thậm chí đối Diệp Khuynh Thiên dở trò. 3. Lớn như vậy trong bao xương vang lên một đạo thanh âm vang dội. Che lại ồn ào tiếng âm nhạc, tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Khuynh Thiên một bàn tay đem Vương Mạn Na lóe ra đi xa mấy mét. Ngươi đang làm gì? Ngươi lại dám đánh Vương lão bản? Khang Nghi Tân cái thứ nhất không đáp ứng, nghiêm nghị quát. Vương tỷ tiểu huynh đệ này không hiểu chuyện, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Khang Nghi Tân lập tức xin lỗi. Mặc dù Vương Mạn Na là một giới nữ lưu hạng người, nhưng thân phận lại không đơn giản, có mấy cái nhân tình, tại Kim Thành thế giới dưới đất đều là đại nhân vật. Dù cho Khang Quân Đảo đều muốn khiếp đảm ba điểm. Vương Mạn Na đứng dậy, bưng bít lấy sưng đỏ mặt, mắt mang sát ý trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Tốt, ta Vương Mạn Na tại Kim Thành đứng vững góp chân dòng dã 10 năm, ngươi là người thứ nhất động thủ đánh ta. Vấn đề này không xong. Diệp Khuynh Thiên ngươi biết không? Người xông đại họa. Thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Khang Nghi Tân cả giận nói, hận không thể mắng chửi Diệp Khuynh Thiên. Tần Lăng Nguyệt cũng sắc mặt khó coi trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Ta có phải hay không từng nói với ngươi không cần gặp rắc rối? Ngươi làm sao động thủ đánh người đâu? Chuyện này ngươi tự mình xử lý đi. Tần Lăng Nguyệt đặt quyết tâm mặc kệ việc này, trực tiếp phẫn nộ rời đi. Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho Vương tỷ xin lỗi. Khang Nghi Tân hận không thể đá Diệp Khuynh Thiên mấy cước. Ta quỳ xuống tới. Nàng này loại sâu kiến có thể chịu được nổi. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh nói. Không nói hắn một thân thông thiên bản lĩnh, dù cho hắn Atlantis danh hiệu, người nào dám chọc. Chớ đừng nói chi là khiến cho hắn quỳ xuống. Tốt, tiểu tử ngươi có gan. Hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Vương tỷ lấy điện thoại di động ra muốn để cho người. Vương tỷ trước đừng làm rộn, Lý công tử muốn tới. Khiến cho hắn coi không được. Có người bỗng nhiên nói. Đến rồi. Bên ngoài dạp có tiếng bước chân truyền đến, không có gì ngoài Diệp Khuynh Thiên, tất cả mọi người đứng dậy đi nghênh đón. Lý Dịch Thần ăn mặc su chiều giả ra hiện tại đại gia trong tầm mắt. Lý công tử. Mỗi người đại hiến ân cần, nhất là Khang Nghi Tân. Còn có Vương Mạn Na, nàng là tên giảo hoạt, đương nhiên sẽ không buông tha này loại kết bạn cơ hội. Lý Dịch Thần tại mọi người chen chúc dưới, đi vào trong bao xương. Đại gia quay người thình lình thấy Diệp Khuynh Thiên khí định nhàn thần ngồi, khóe miệng ngậm một điếu thuốc cuốn. Hơn 20 đạo ánh mắt đồng thời rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, bao quát Lý Dịch Thần cũng nhìn sang. Xong. Xong. Lần này triệt để xong. Nhường Lý công tử gặp được. Này rõ ràng là không nhìn ra lên hắn. Thật sự là một cái chuột hại một nồi nước. Cái này hỗn đản. Lý Dịch Thần sau lưng Khang Nghi Tân, Vương Mạn Na đám người hận không thể xé Diệp Khuynh Thiên. Ngươi. Lý Dịch Thần mở miệng, trái tim tất cả mọi người đi theo treo lên, đơn giản muốn theo cổ họng bay ra ngoài một dạng. Lý Dịch Thần đột nhiên cất bước, hướng Diệp Khuynh Thiên phương hướng đi đến. Đại gia trong lòng căng thẳng, hô hấp dồn dập đến muốn nghẹt thở. Thậm chí có ít người nhắm mắt lại, không nguyện ý thấy một màn kế tiếp. Thiên sinh ngài vậy mà cũng ở nơi đây. Một giây sau, tất cả mọi người muốn hoài nghi ánh mắt sai lầm. Chỉ thấy Lý Dịch Thần cung kính đứng tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt, thần thái thành kính, ánh mắt mang theo kính sợ. Phảng phất trước mắt ngồi chính là một vị danh chấn Tây Bắc đại nhân vật một dạng. Khang Nghi Tân sửng sốt, Vương Mạn Na sửng sốt, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn hắn toàn bộ đều sợ choáng váng, thân thể không ngừng run rẩy. Toàn trường dị thường yên tĩnh, hết thảy trước mắt lật đổ nhận biết. "Hả? Là ngươi a?" Diệp Khuynh Thiên lúc này mới thản nhiên nói. "Quá tốt rồi, thiên sinh lại còn nhớ kỹ ta." Lý Dịch Thần một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. "Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống?" Lý công tử vậy mà biết hắn, mà lại giống như Lý công tử là tiểu đệ một dạng. Đối tại phát sinh trước mắt hết thảy, đơn giản quá bất khả tư nghị. Thiên sinh ngài biết không? Từ lần trước từ biệt về sau, chúng ta vẫn luôn đang tìm tiên sinh ngài. Gia gia của ta muốn đích thân cho tiên sinh ngài xin lỗi. Lý Dịch Thần kích động nói, hận không thể tại chỗ cho Lý Học Xương gọi điện thoại. Chương 22, tử vong ngưng thị. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lý Tư lệnh muốn cho hắn nói xin lỗi. Hắn đến cùng là thân phận gì a? Khá giả tổng ngươi cái kia không phải đem chúng ta hô a? Đến mức Khang Nghi Tân càng là một mặt mộng bức, trong mắt của hắn một cái vứt bỏ thiếu phế vật lắc mình biến hóa, thậm chí ngay cả công tử nhà họ Lý đều đối với hắn tất cung tất kính. Không biết tiên sinh có thời gian hay không nể mặt. Muốn mời ngài đi Lý gia làm khách. Lý Dịch Thần nói ra ý nghĩ của mình. Không rảnh. Diệp Khuynh Thiên vừa vặn nắm một điếu thuốc hút xong, hắn đứng dậy rời đi. Lý Dịch Thần không biết làm sao đi theo Diệp Trần Phong sau lưng. Mới vừa đi ra bao xương Diệp Khuynh Thiên lại trở về, quay đầu nhìn xem Vương Mạn Na hỏi, xin hỏi ta có khả năng rời đi sao? Có thể. Có khả năng. Vương Mạn Na nhìn xem Diệp Khuynh Thiên cả người lẫn vật vô khi khuôn mặt, kém chút ngất đi. Ngươi. Thấy Lý Dịch Thần quăng tới hung ác tầm mắt, Vương Mạn Na biết mình đắc tội đại nhân vật, thân thể giật mạnh, trong nháy mắt ngất đi. Diệp Khuynh Thiên cùng Lý Dịch Thần rời đi. Nhưng Khang Nghi Tân đoàn người hai chân không ngừng run lên, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tỏa ra. Lý Dịch Thần một mực đi theo Diệp Khuynh Thiên, cùng thuốc cao ra chó giống như. Thiên sinh ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Lý Dịch Thần mời không thành, bắt đầu nhường Diệp Khuynh Thiên thu hắn làm đồ. Không hứng thú, còn có ngươi không đủ tư cách. Diệp Khuynh Thiên trực tiếp cự tuyệt. Nếu để cho người khác nghe được, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Dịch Thần không tức giận. Vẫn như cũ gắt gao quấn lấy Diệp Khuynh Thiên, một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ. Trong xe, Diệp Khuynh Thiên thanh âm truyền đến, Lý Dịch Thần ngẩng đầu, nhưng trước mắt căn bản không xe. Lại hướng bên cạnh xem, nơi nào còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh. Ra ra, ta nhìn thấy thiếu niên tông sư, chỉ là không có cùng ở. Lý Dịch Thần cho Lý Học Xương gọi điện thoại. Kim Thành Mô ra khách sạn 5 sao bên trong. Cha ngươi biết không? Hôm nay ta gặp được một kiện hiếm lạ sự tình. Lý Dịch Thần công tử vậy mà. Khang Nghi Tân đem hôm nay thấy hết thể nói cho Khang Quân Đào. Khang Quân Đào hừ lạnh một tiếng, không có khả năng. Thân phận của Lý Dịch Thần so Nguyệt Nguyệt còn muốn tôn quý, sao lại hướng một cái phế vật vứt bỏ thiếu cúi đầu. Thế nhưng ta tận mắt thấy đó a. Đoán chừng là Tần Vân Lôi bắt chuyện qua đi, hắn nhưng là nắm phế vật này làm con trai đến đối đãi. Khang Quân Đào thản nhiên nói. Khang Nghi Tân lộ ra một chút do dự, có thể là như thế, thế nhưng là ta nghe được Lý Ti. Khang Nghi Tân nói đến một nửa liền bị đánh gãy. Nhi tử a, nói cho ngươi một kiện hiếm lạ sự tình. Hôm nay đi tìm Bách Sự Thông, ngươi đoán hắn nói cho ta biết cái gì? Kim Thành lại có một vị thật linh sư xuất hiện, ngay tại buổi sáng. Nếu là chúng ta không đi Tần ra, khả năng liền gặp. Khang Quân Đào tinh thần phấn chấn, nước bọt bay loạn. A, linh sư. Đây chính là so võ giả còn phải đánh sợ hơn mười mấy lần tồn tại a. Chúng ta thật bỏ qua sao? Khang Nghi Tân cũng là kinh ngạc liên tục. Ta đã cùng Bách Sự Thông nói xong, lần sau vị này linh sư xuất hiện thời điểm, nhất định phải kêu chúng ta. Khang Quân Đào gương mặt chờ mong. Hắn lại dặn dò, ngươi mới vừa nói lá phế vật sự tình không nên nói lung tung, người khác nghe được không tốt. Hiểu rõ. Ngày thứ hai, sinh viên đại học năm nhất chính thức khai giảng đi học tháng ngày. Đây không phải là Diệp Khuynh Thiên sao? Hắn thật thật đẹp trai. Nghe được cùng phòng, Tần Lăng Nguyệt quay đầu nhìn lại, cách đó không xa Diệp Khuynh Thiên đi tới. Hả? Hắn vậy mà một chút sự tình đều không có. Làm sao có thể? Vương Mạn Na cũng không phải loại lương thiện. Tần Lăng Nguyệt thấy Diệp Khuynh Thiên hoàn hảo không chút tổn hại, không khỏi kinh ngạc. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra cho Khang Nghi Tân phát đưa ra ngoài một cái tin tức. Khang Nghi Tân rất mau trở lại phục, không có việc gì, dù sao cũng là ta mang tới, Vương tỷ cho ta mặt mũi. Nguyên lai chuyện như vậy. Tần Lăng Nguyệt trong đôi mắt lộ ra một tia khinh miệt, trong lòng hừ lạnh nói, Diệp Khuynh Thiên ngươi có thể hay không không chịu thua kém một điểm. Một mực để cho chúng ta giúp ngươi chùi đi. Lúc nào đường đường chính chính giống cái nam nhân. Tiết thứ nhất cao số khóa, tài chính hệ ba cái ban cùng tiến lên. Lao đại nơi này. Vừa mới tiến phòng học xếp theo hình bậc thang, Diệp Khuynh Thiên liền nghe đến mập mạp triệu hoán. Đếm ngược hàng thứ ba vị trí, ẩn giấu trong đám người. Lao đại vị trí này thích nhất. Mập mạp xách vợ phía dưới ép điện thoại di động, đang đánh vương giả. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua, Tống Tuyết Phỉ, Hầu Thiên Lỗi hàng ngũ toàn bộ ngồi phía trước bài. Tần Lăng Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua hàng sau Diệp Khuynh Thiên, trừng mắt liếc hắn một cái. Không có cứu ra hỏa. Vốn cho rằng Diệp Khuynh Thiên đến trường hội hăng hái, học thêm chút tri thức. Hiện tại xem ra liền là cái đầu đường xó chợ mà thôi. 3. Diệp Khuynh Thiên bả vai bị vô xuống, quay đầu phát hiện lại là Tương Tử Huyên. Có việc. Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng mà hỏi. Ý di phục của ngươi từ bỏ sao? Ta đều rửa sạch. Tan học đi với ta lấy. Ngươi đưa tới cho ta đi. Ngươi. Tương Tử Huyên đơn giản muốn chọc giận điên. Lúc này cao số lao sư trình diện, toàn trường đều an tĩnh lại. Cao số lao sư là một cái lao học cứu bộ dáng lao đầu, xem xét liền vô cùng nghiêm ngặt. Lao đại không cần sợ, Lô Liên Long phía trước bài làm bút ký đây. Mập mạp an ủi một câu. Ngươi là trực tiếp kiểm tra đi lên sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Mập mạp sững sờ, cười cười nói, làm sao có thể? Kém hơn 200 điểm đây. Cùng lao đại ngươi một dạng, dựa vào cái này. Mập mạp xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Ân, sắp thực một dạng. Diệp Khuynh Thiên không có cách nào phản bác. Mình đích thật là Tần Vân Lôi tìm quan hệ tiến đến. Lao học cứu nói đơn giản vài câu, lập tức bắt đầu giảng bài. Chỉ chốc lát sau liền tràn ngập tối sầm tấm. Lao học cứu ở phía trên giảng bài, mập mạp cùng Trương Thần Dịch tại mở đen, thân nhau chiều kiến. Đối diện thịt quá nhiều, ngươi ra trừng phạt, nhường Trương Thần Dịch ra ác ngộng chi nha. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua, không khỏi nói. A, Lao đại ngươi còn hiểu cái này a? Trừng phạt ở nơi nào a? Ngoa tạo, lại chết, quá thịt a. Mập mạp một kích động, la lớn. Soạn. Lập tức, lớp học lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên giảng đài lão học cứu nâng đỡ kính viễn thị, tầm mắt sắc bén xem ra, đồng thời bước nhanh hướng nơi này đi tới. Mập mạp cùng Trương Thần Dịch liền thu lại điện thoại di động cơ hội đều không có, bị bắt được chân tướng. Đại học ngày đầu tiên khóa thứ nhất liền chơi điện thoại. Còn thể thống gì? Lão học cứu dùng giáo dục giọng điệu nói một tràng, đều để mập mạp bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Ba người các ngươi đi đứng phía sau. Lập tức. Diệp Khuynh Thiên ngồi ở giữa, tự nhiên bị lan đến gần. Lão sư, lão đại chỉ là ngồi ở chỗ này, hắn cũng không có chơi. Mập mạp giải thích. Hừ, ngồi cùng một chỗ khẳng định không có chuyện tốt. Nhanh đi đứng phía sau. Lão học cứu âm thanh lạnh lùng nói, nhất là ánh mắt, quả thực là tử vong ngưng thị. Ta cho là hắn rất tiến tới, không nghĩ tới, ai. Tống Tuyết Phỉ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên, thầm thở dài nói. Tần Lăng Nguyệt lạnh nghiêm mặt, trong đôi mắt tất cả đều là phẫn nộ, nàng đấy lòng cả giận nói. Tất cả nói không cho ngươi gây tai họa, ngươi hết lần này tới lần khác gây tai họa. Thật sự là không còn gì khác phế vật. Ta tại sao phải đứng đấy?
Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại.
Không đứng đấy cũng được, ngươi đi nắm cái kia câu hỏi hiểu đi ra liền để ngươi ngồi.
Lão học cứu cười lạnh nói.
Chương 23, lão sư ngượng ngùng, cướp chén cơm của ngươi bác.
Ta hiểu đi ra, chúng ta đều muốn ngồi.
Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt thành thật.
Tốt, chỉ cần ngươi hiểu đi ra, các ngươi đều ngồi.
Lão học cứu căn bản không tin Diệp Khuynh Thiên có thể làm ra lạc.
Này lớp cơ hồ đến cuối cùng, thói quen của hắn liền là lớp học cuối cùng thả một vấn đề khó, bài tập bản bên trên không có, là chính hắn ra đề.
Hiểu ra này câu hỏi chỉ sợ ở đây không cao hơn ba người, thậm chí không có bất kỳ ai.
Tốt.
Diệp Khuynh Thiên theo chỗ ngồi đứng lên, hướng đi bục giảng.
Hắn điên rồi sao?
Rõ ràng dựa vào quan hệ tiền đến, thi đại học kém mấy trăm điểm người muốn hiểu này loại đề.
Ha ha, thật sự là cười chết rồi.
Một cái đại học cặn bã còn muốn hiểu này loại đề.
Cho là mình là Hầu Thiên Lỗi, Thần Lăng Nguyệt, Tống Tuyết Phỉ A.
Chung quanh truyền đến đủ loại khinh thường thanh âm.
Dù cho mập mạp chờ cùng phòng cũng không có chút nào nhìn kỹ hắn, dù sao theo bọn hắn nghĩ liền là giống như bọn họ đại học cặn bã.
Chơi trông chất này câu hỏi ngươi có giải pháp sao?
Tống Tuyết Phỉ vấn đạo, chính nàng còn thiếu một chút, còn phải cần 4-5 phút.
Hầu Thiên Lỗi gật gật đầu, ân, hiểu đi ra.
Bất quá này câu hỏi rất khó, so sánh chúng ta toán học thi đua làm đề.
Đúng, không sai.
Này câu hỏi rất khó, hơn nữa còn có cái nhỏ bấy dập, không chú ý liền sẽ sai.
Thần Lăng Nguyệt thanh âm vang lên.
Không sai, ta cũng chú ý tới cái này nhỏ bấy dập.
Hầu Thiên Lỗi kinh ngạc nói.
Bọn hắn đều tại hàng thứ nhất, nhỏ giọng trao đổi.
Này trên lớp học cũng chỉ có Tần Lăng Nguyệt cùng Hầu Thiên Lỗi hoàn toàn hiểu ra này câu hỏi.
Tống Tuyết Phỉ cùng Lô Liên Long đều muốn kém một chút.
Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao chứa.
Hầu Thiên Lỗi hử lạnh một tiếng.
Huấn luyện quân sự thời điểm mất đi mặt mũi, hắn âm thầm thề muốn đòi lại, hiện tại liền là thời điểm tốt.
Hắn đã nghĩ kỹ đợi chút nữa Diệp Khuynh Thiên xấu mặt về sau, hắn sẽ chủ động đi lên làm ra này câu hỏi.
Hơn nữa còn là hai loại phương pháp.
Diệp Khuynh Thiên nhìn bảng đen vài lần, từ từ xoay người lại, nhìn về phía Lao Học Cứu.
Thế nào?
Lao Học Cứu cười lạnh hỏi.
Ta không biết làm.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói.
Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi.
Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường cười vang một mảnh.
Ha ha ha.
Nhẫn nhịn nửa ngày sức lực liền đến một câu như vậy.
Huynh đệ ngươi hướng hài kịch phương hướng phát triển đi.
Ta xem trọng ngươi.
Không biết làm ngươi đi lên làm gì.
Ngươi cận thị A.
Hơn 150 người cơ hồ đều muốn cười điên rồi.
Loẽ ngươi thằng hề thôi, lấy cái gì cùng ta so.
Hầu Thiên Lỗi hử lạnh một tiếng, một mặt khinh thường.
Tống Tuyết Phỉ cũng sắc mặt khó coi, trừng thêm vài lần Diệp Khuynh Thiên.
Mất mặt.
May mắn đại gia không biết hắn là vị hôn phu ta, bằng không thì ta Tần Lăng Nguyệt tại Kim Thành Đại học không có nơi sống yên ổn.
Tần Lăng Nguyệt cúi đầu, đơn giản quá mất mặt.
Lão học cứu tầm mắt chậm rãi rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên, ngươi sẽ không?
Ân.
Diệp Khuynh Thiên hào phóng gật đầu.
Thật sự là không cứu nổi.
Đám người gọi thẳng.
Vì cái gì?
Lão học cứu hỏi.
Ha ha ha.
Trong phòng học lại phát ra từng đợt tiếng cười, đều nói sẽ không, còn hỏi vì cái gì?
Lão học cứu đây là muốn cố ý làm khó dễ Diệp Khuynh Thiên A.
Bởi vì ngươi để sai lầm, căn bản hiểu không ra.
Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói.
Không có khả năng.
Trong phòng học đồng thời vang lên Hầu Thiên Lỗi cùng Tần Lăng Nguyệt thanh âm, bọn hắn đều làm được, làm sao có thể phạm sai lầm.
Ha ha, rõ ràng chính mình không biết làm, còn nói để sai lầm.
Huynh đệ ngươi thật sự là Trần Độc Tú A.
Trên trăm song ánh mắt nhìn ngớ ngẩn giống như nhìn xem Diệp Khuynh Thiên.
Lão học cứu lộ ra một tia âm hiểm ý cười.
Ồ,
để sai lầm.
Ngươi cũng là nói một chút sai ở nơi nào rồi.
Này câu hỏi là chính hắn biên đi ra, lặp đi lặp lại đã kiểm tra, căn bản không có sai lầm.
Tốt.
Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu.
Ta ngược lại muốn xem hắn có thể nói ra cái gì tới.
Hầu Thiên Lỗi cười lạnh một tiếng.
Có thể giải ra này câu hỏi hẳn là đều đã chú ý tới cái này nhỏ bấy dập.
Diệp Khuynh Thiên đi lên liền lấy nhỏ bấy dập nói sự tình.
Hầu Thiên Lỗi cùng Tần Lăng Nguyệt biến sắc, hắn vậy mà biết cái này.
Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ cái này nhỏ trong cạm bẫy, các ngươi nhìn một chút đằng trước để bố trí phạm vi.
Có phải hay không cái này để căn bản hiểu không ra?
Diệp Khuynh Thiên tốc độ cao giảng giải xong, nhìn xem đám người.
Đúng.
Này lời giải trong đề bài không ra.
Tống Tuyết Phỉ hết sức khẳng định nói.
Ân.
Lô Liên Long phụ hòa nói.
Đến mức những người khác.
Hầu Thiên Lỗi trợn tròn mắt.
Thần Lăng Nguyệt trợn tròn mắt.
Lão học cứu càng là trợn tròn mắt.
Đề mục này sai tại biết giải đề biện pháp sau có thể hết sức thông thuận hiểu ra, đáp án là một, bởi vì quá thông thuận ngược lại nhường lão học cứu không để ý đến đề bố trí phạm vi cùng nhỏ bấy dập xung đột.
Cho nên đề mục là sai lầm.
Đem phạm vi đổi nhau một thoáng này để liền có thể hiểu đi ra, cái đề mục này kỳ thật hết sức tinh diệu, làm như vậy là được rồi. Sau đó chúng ta lại đến nói một chút loại thứ hai giải đề phương pháp. Không đám người kinh ngạc, Diệp Khuynh Thiên bắt đầu giảng giải loại thứ hai giải đề phương pháp. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Đến, tiếp xuống loại thứ ba. Phúc. Loại thứ ba. Tần Lăng Nguyệt cùng Hầu Thiên Lỗi trong mắt đều muốn bay ra ngoài, này đề đổi đối về sau, bọn hắn cũng vẹn vẹn sẽ chỉ hai loại giải pháp. Diệp Khuynh Thiên vậy mà lại loại thứ ba. Những người khác như muốn nổi điên, đơn giản muốn nói máu. Diệp Khuynh Thiên bắt đầu giảng giải loại thứ ba giải pháp, thanh âm hắn to giàu có tư tính, giải đề mạch suy nghĩ rõ ràng, dù cho đối này để kiến thức nửa với đồng học toàn bộ đều có thể nghe hiểu. Đến, loại thứ tư. Diệp Khuynh Thiên lau bảng đen, bắt đầu loại thứ tư giải pháp. Diệp Khuynh Thiên. Hầu Thiên Lỗi mặt đen lên, trong lòng gầm thét, hai quả đấm thật chặt nắm chặt, móng tay khảm vào trong lòng bàn tay chảy máu hắn đều không có cảm giác. Tại một đám học bá nhóm trợn mắt hốc mồm trên nét mặt, Diệp Khuynh Thiên giảng giải loại thứ tư biện pháp. Đến, ngồi xuống, loại thứ năm. Đinh linh linh. Đang lúc Diệp Khuynh Thiên muốn kể hiểu loại thứ năm phương pháp thời điểm, tiếng chuông tan học vang lên. Hả, tan lớp. Có cơ hội rồi nói sau. Diệp Khuynh Thiên đi xuống bục giảng, đối diện thấy Hoa Đá lao học cứu, lao sư ngượng ngùng à, cướp chén cơm của ngươi bát, thật có lỗi. Lao học cứu tựa như một tòa ngàn năm pho tượng giống như, vẻ mặt, thân thể không có chút nào biến hóa. Cái này trong mắt của hắn bất học vô thuật học sinh, chẳng những chỉ ra để sai lầm, càng là giảng giải trọn vẹn bốn loại biện pháp. Nếu như không có tan học, còn sẽ có loại thứ năm, loại thứ sáu. Mà lại giảng thông tục dễ hiểu, tư duy lo dịp rõ ràng, rất dễ dàng nắm giữ. Một học sinh giảng giải so với hắn còn tốt hơn. Lao học cứu thân thể run rẩy, kém chút phun ra một ngụm máu sắp tới. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên bóng lưng, Tần Lăng Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những thứ này đơn giản phá vỡ nhân sinh của nàng xem. Trong mắt nàng phế vật, vậy mà chọn vẹn hội 4-5 loại giải đề biện pháp, so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Che sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Sớm biết đáp án sao? Càng không khả năng, đây là lão học cứu chính mình ra đề, trên mạng căn bản không lục ra được đáp án. Thua thiệt nàng và Hầu Thiên Lỗi nói này để không có vấn đề, tại chỗ bị đánh mặt. Chương 24, đến từ Đông Doanh Chiến Thư. Hầu Thiên Lỗi ngụm nhỏ thở hổn hển. Hai quả đấm nắm chặt, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, âm thầm thề muốn đem sỉ nhục hôm nay đòi lại. Tống Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp lấp lánh, Diệp Khuynh Thiên thân ảnh tại trong mắt của nàng cao lớn, nhất là Diệp Khuynh Thiên trên bục giảng tiêu sái giảng bài từng màn, thật sâu lạc ấn vào trong óc của nàng. Hắn giống như so Hầu Thiên Lỗi còn muốn ưu tú. Tống Tuyết Phỉ khuôn mặt nhỏ nóng lên, hai tay sờ lấy khuôn mặt, trong lòng chặn lại nói, Tống Tuyết Phỉ ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Tương Tử Huyên vẻ mặt tươi cười sáng lạ, trong đôi mắt lóe lên vẻ kinh dị. Không biết đang suy nghĩ gì. Giữa sân chỉ có Phùng Thiên Hào một người hề vải nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt, có lẽ hắn thấy, Diệp Khuynh Thiên hàng ngũ học tập như thế nào xuất chúng, cùng hắn căn bản không phải một cái vị diện. Vị bạn học này ngươi tên là gì? Lão học cứu chuyên môn hỏi thăm Diệp Khuynh Thiên tính danh sau mới rời đi. Giữa trưa cơm nước xong xuôi hồi trở lại ký túc xá, vừa tới túc xá lầu dưới. Diệp Khuynh Thiên ngươi trước chờ hạ. Tống Tuyết Phỉ theo đuổi theo phía sau. Trung quanh nam sinh nhịn không được quăng tới ánh mắt tò mò. Y phục của ngươi rửa sạch. Các nàng đều để ta cùng một chỗ đưa tới. Tống Tuyết Phỉ rất cẩn thận cầm quần áo tề chỉnh chứa ở tay cầm trong túi. A. Diệp Khuynh Thiên tiện tay tiếp nhận cái túi, xoay người rời đi. Uy, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tống Tuyết Phỉ chạy lên trước, ngăn ở Diệp Khuynh Thiên đằng trước. Còn có việc. Diệp Khuynh Thiên nhíu nhíu mày. Ngươi ban đêm có rảnh rỗi hay không? Buổi sáng cái kia câu hỏi ngươi thật giống như còn có loại thứ năm phương pháp, có thể cho ta giảng giải hạ sao? Tống Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, không rảnh. Trung quanh nam sinh đơn giản muốn điên rồi. Diệp Khuynh Thiên lần thứ hai cự tuyệt Tống Tuyết Phỉ. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên rời đi bóng lưng, Tống Tuyết Phỉ lần thứ nhất đối với mình sinh ra hoài nghi hay không định. Cho tới nay, Tống Tuyết Phỉ tập hợp mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân, đi tới chỗ nào đều là vàng thỏi tồn tại, bị vô số nam sinh phụng làm nữ thần. Tại Diệp Khuynh Thiên nơi này lại bị cự tuyệt hai lần. Ban đầu coi là Diệp Khuynh Thiên sử dụng chính là dục cầm cố túng chiêu số, hiện tại xem ra người ta đối mình còn có Tần Lăng Nguyệt mấy người là thật không hứng thú. Trở lại ký túc xá. Vương giả. Diệp Khuynh Thiên lúc này mới phát hiện cùng phòng ba người tại mở đen. Đúng vậy a, ba người chúng ta đánh bài vị đây. Đối phương Lý Bạch quá tú đi. Ta đều bị giết 7 lần. Mập mạp hô. Lô Liên Long dặn dò, mập mạp ngươi muốn ổn định a, ngươi là đánh giã, chúng ta giã khu hoàn toàn luôn hãm.
Trương Thần Dịch than thở nói, ta nhận ra, Lý Bạch này người chơi là cái dẫn chương trình. Tinh diệu đẳng cấp trình độ đâu, đây là luyện tiểu hào đâu, chúng ta quá xui xẻo. Nhất định phải thua. Diệp Khuynh Thiên nhìn một chút, bạn bè cùng phòng chiến tích rất kém cỏi, kinh tế và đầu người đều bị đối phương lôi ra gần gấp đôi, đồng thời trong nhà chỉ còn lại có thủy tinh, nhanh phải thua. Đối phương chỉ cần một đợt liền có thể đẩy thủy tinh thắng được tranh tài. Đốt ta này không phát dục đâu, Lý Bạch một mực đè ép ta. Ai u, ngoa tạo, lại tới, lại chết. Mập mạp giận đến kém chút đưa di động ném đi. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Diệp Khuynh Thiên, trong mắt sáng lên, lao đại trước giúp ta đỉnh một hồi, ta đi đi nhà vệ sinh. Còn có 30 giây phục sinh, ngươi liền đợi tại thủy tinh đường đi ra. Dĩ nhiên chúng ta trên cơ bản thua. Đưa di động ném cho Diệp Khuynh Thiên, mập mạp không người điên cũng giống như tiến vào trong nhà vệ sinh. Ai, phải thua. Đều do mập mạp Lan Lăng Vương. Trương Thần Dịch mặt mũi tràn đầy ưu sầu. Hả? Lan Lăng Vương nắm Lý Bạch giết. Một lát sau, Trương Thần Dịch sắc mặt đột nhiên thay đổi, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Khuynh Thiên vậy mà tại chơi. Hẳn là hắn là một cao thủ. Lý Bạch thế nhưng là một lần cũng chưa chết qua a, vừa bị giết. Song sát. Tam sát. Nam giết. Rất nhanh, trong điện thoại di động vang lên từng đạo làm người sục sôi thanh âm. Mập mạp Lan Lăng Vương 30 giây trước, kinh tế trang bị kém cỏi nhất, một cái đầu người không có còn bị giết 8 lần. Hiện tại, vậy mà dùng sức một mình đơn giết đối phương 5 tên anh hùng. Lô Liên Long cũng ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Diệp Trần Phong. Mà lại đối phương 5 tên anh hùng đều đầy máu, Lan Lăng Vương còn làm đến 5 giết. Này thật bất khả tư nghị. Đơn giản cùng bật học một dạng. Lan Lăng Vương đánh giết Lý Bạch. Lại một lần. Vừa rồi không gì làm không được. Cả gì toàn trường Lý Bạch lại bị Lan Lăng Vương đơn giết 2 lần. Một đợt qua đi Lan Lăng Vương hoàn toàn phát dục đứng lên, mang theo mặt khác đồng đội, nhất cổ tác khí sắp địch quân thủy tinh đẩy. Thắng. Lạc hậu 28 người đầu cũng có thể thắng. Trương Thần Dịch đơn giản muốn như bị điên, trực tiếp nhảy dựng lên. Mấy phút đồng hồ sau, mập mạp mới từ nhà vệ sinh trở về, hắn một mặt tái náy, các huynh đệ ngượng ngùng, tiêu chảy. Này nắm thua không sao, còn có xuống. Nhưng mập mạp phát hiện Trương Thần Dịch hai người sắc mặt không thích hợp, hai người gần như ngốc trệ. Thế nào? Chẳng phải thua trò chơi sao? Trương Thần Dịch chậm rãi ngẩng đầu, ai nói cho ngươi thua? Mập mạp theo bản năng trả lời, này nếu có thể thắng thoại heo mẹ đều có thể lên câu. Chính ngươi xem. Trương Thần Dịch đưa điện thoại di động đưa cho hắn. A, ta không là một người đầu đều không có sao. Làm sao có 10 người đầu, vẫn là 2 lần 5 giết. Nghi hoặc, kinh ngạc, sợ hãi. Không thể tưởng tượng nổi, gặp quỷ các loại thần sắc liên tiếp hiện lên ở mập mạp trên mặt. Đến cuối cùng mập mạp trong mắt đơn giản muốn bay ra ngoài, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Chúng ta làm sao lại thắng đây? Ngươi vừa mới không cho lão đại rồi sao? Trương Thần Dịch hừ lạnh nói. Cái gì? Là lão đại chơi. Ngươi lợi hại như vậy. Mập mạp gặp quỷ giống như nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Ngươi nhìn ta vừa rồi thu video chỉ biết, lão đại là coi là tốt Lý Bạch di chuyển. Mỗi lần đều đạp Lý Bạch cái bóng. Lô Liên Long đem thu video đưa cho mập mạp. Xem xong video về sau, mập mạp cũng như bị điên. Lão đại ngươi đến cùng phải hay không người? Đánh nhau như vậy châu, học tập tốt như vậy, liền vương giả đều chơi đến như thế sáu. Mập mạp trong đôi mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Ta không phải người, ta là chúa tể toàn bộ vũ trụ thần, đại đế. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Mảnh vỡ ký ức bên trong. Hắn tựa hồ liền là chinh chiến vô thượng tinh vực thiên địa chúa tể. Mập mạp cười cười, lão đại không nghĩ tới ngươi còn có chút chủ ưu nỉ bị ưu gió. Ở trường học an ổn lên mấy ngày khóa, một ngày này sau khi tan học. Đột nhiên một nhóm người đi vào cửa phòng học, dẫn đầu một vị quát, Diệp Khuynh Thiên là cái nào? Bọn hắn là cả đông doanh du học sinh. Tới tìm thủ. Dẫn đầu cái này là năm thứ 2 đại học phó Nham Kiệt, một người hoa hạ làm cả dĩ xã chó săn. Diêu võ dương oai, khắp nơi khi dễ người hoa. Phó Nham Kiệt cười lạnh một tiếng, la lớn, ta hỏi lần nữa, Diệp Khuynh Thiên ở đâu? Thoáng chốc, toàn lớp người đều nhìn về Diệp Khuynh Thiên. Sự tình gì? Mập mạp quát. Diệp Khuynh Thiên, 8 giờ tối nay tại cả xã chúng ta xã trưởng Cao Sâm Hữu Giang muốn khiêu chiến ngươi. Đây là chiến thư. Nguyên lai là cả xã tới hạ chiến thư. Phó Nham Kiệt nên ngang đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, đem chiến thư ném tới trên bàn. Chương 25, nữ nhân ta sự tình không mượn ngươi xen vào. Ban đêm liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Phó Nham Kiệt hừ lạnh một tiếng, Diệu Võ Dương ai muốn rời khỏi. Diệp Khuynh Thiên đem chân nằm ngang ở trong lối đi nhỏ, Phó Nham Kiệt liền bị trượt chân, thân thể lăn xuống đi. Diệp Khuynh Thiên ngươi chờ.
đêm nay liền để ngươi thứ cặn bã tiến vào bệnh viện. Bò dậy, Phó Nham Kiệt đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nói. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt biến, Phó Nham Kiệt xám xịt chạy đi. Ta liền biết Diệp Khuynh Thiên đã thương Hoành Điển Trúc bởi vì sẽ không như thế được rồi. Hầu Thiên Lỗi hừ lạnh một tiếng, một mặt chờ mong. Ban đầu thuộc về hắn tài chính hệ, đầu ngọn gió bị Diệp Khuynh Thiên đoạt tận. Hắn tự nhiên muốn nhìn Diệp Khuynh Thiên xấu mặt. Cao Sâm Hữu Giang thế nhưng là cả thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã là đai đen ngũ đoạn cao thủ, thực lực so Hoành Điển Trúc bởi vì khủng bố nhiều. Vậy cũng không. Có thể tới cả đai đen ngũ đoạn cao thủ tại toàn thế giới Phượng Mao Lân Giác, đều có thể gọi là tông sư nhân vật. Cả xã tung hoành Kim Thành Đại học nhiều năm, chủ nếu là bởi vì Cao Sâm Hữu Giang tồn tại. Mà lại ta nghe nói Cao Sâm Hữu Giang sư phụ thế nhưng là đai đen cựu đoạn tông sư, tại toàn bộ đông doanh đai đen cựu đoạn tông sư chỉ có hai vị. Trong lúc nhất thời, Trương Thần Dịch đám người sắc mặt đột nhiên thay đổi, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Đối mặt dạng này siêu cấp cao thủ, Diệp Khuynh Thiên sao có thể thắng? Diệp Khuynh Thiên ngươi liền chớ đi. Quá nguy hiểm. Tống Tuyết Phỉ tiến đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt nói. Đúng, ngươi cũng đừng ứng chiến. Cao Sâm Hữu Giang đặc biệt hung ác. Đoán chừng ngươi chuyến đi này 10 ngày nửa tháng đều không xuống giường được. Những người khác khuyên nhủ. Các ngươi cảm thấy hắn không đi, cả xã sẽ bỏ qua hắn sao? Lúc này, Hầu Thiên Lỗi thanh âm vang lên. A, nói thế nào? Hoành Điền Trúc bởi vì thua với Diệp Khuynh Thiên, đã bị liệt là cả xã sỉ nhục, bọn hắn nhất định muốn đòi lại. Hầu Thiên Lỗi phân tích nói. Ý của ngươi là nhường Diệp Khuynh Thiên đi ứng chiến. Hầu Thiên Lỗi gật gật đầu, không sai, đến lúc đó rất nhiều người quan chiến. Cao Sâm Hữu Giang sẽ đem nắm đúng mực, sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu là bí mật cái kia chưa chắc đã nói được thế nào. Hầu Thiên Lỗi ý tứ rất rõ ràng, ban đêm đi nhiều nhất bị đánh cho một trận. Nếu là bí mật, nói không chừng hội có nguy hiểm tính mạng. Diệp Khuynh Thiên cùng mập mạp mấy người rời đi trước. Trong phòng ăn, mau nhìn, là Tần Lăng Nguyệt giáo hoa, nàng hướng nơi này đến rồi. Mập mạp đống nhiên kinh hô một tiếng. Tần Lăng Nguyệt đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt ngồi xuống. Nghe nói ngươi ban đêm muốn nên chiến Cát Dĩ Xã khiêu chiến. Ân, là có chuyện này. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Ngươi đừng đi. Tần Lăng Nguyệt thái độ kiên quyết, bên kia ta sẽ tìm người giúp ngươi bãi bình, ngươi đến lúc đó đừng đi là được rồi. Tần Lăng Nguyệt vốn định không để ý tới, nhưng nàng biết Cao Sâm Hữu Giang cực kỳ hung ác, không chỉ là giáo huấn Diệp Khuynh Thiên đơn giản như vậy, rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Nếu để cho Tần Vân Lôi biết, không phải mắng chết chính mình không thể. Cho nên nàng chỉ có thể tìm quan hệ tới bãi bình chuyện này. Nữ nhân ta sự tình không mượn ngươi xen vào. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi. Tốt, Diệp Khuynh Thiên ngươi đêm nay nếu là đi, về sau ta không biết ngươi. Thần Lăng Nguyệt phẫn nộ rời đi. Ban đêm, cả xã thái độ khác thường náo nhiệt. Nơi này đã sớm tụ tập rất nhiều người, bày biện ra muôn người đều đổ xô ra đường cảnh tượng. Cao Sâm Hữu Giang cái này nhân vật truyền kỳ lại muốn xuất thủ, tự nhiên là xem chút mười phần. Một lát sau. Hoành Điền Trúc bởi vì chờ cả cao thủ một vừa xuất hiện, mỗi người đều cao ngạo vô cùng, khinh thường liếc nhìn toàn trường. Cao Sâm Hữu Giang đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, toàn trường sôi trào. Trong tầm mắt một cái vóc người trung đẳng thanh niên chậm rãi đi tới, một thân tương đối rộng lớn căn phục, lại không thể che hết hắn bạo tạc tính chất dáng người, một cỗ khí thế bén nhọn lộ ra. Hắn đứng tại giữa lôi đài, giống như là một tòa núi nhỏ đứng vững, một cỗ thái sơn áp đính uy áp tràn ngập mà đến. Nhất là hai con mắt của hắn đặc biệt sáng ngời. Vẹn vẹn liếc mắt tựa như có thể nhìn thấu người hết thảy. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Khí tức của hắn cùng thú dữ một dạng. Nhìn hắn hình thể cùng với thế đứng, hắn lực bộc phát tuyệt đối khủng bố đến cực điểm. Thật là đáng sợ, bị hắn nhìn một chút liền phảng phất bị lao hổ nhìn chằm chằm một dạng. Cao Sâm Hữu Giang đi vào, toàn trường sôi trào. Không có ra tay, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ khí thế bén nhọn. Hắn liền cùng trong truyền thuyết võ giả một dạng, Diệp Khuynh Thiên tại sao cùng hắn so? Diệp Khuynh Thiên hôm nay nếu tới, tuyệt đối sẽ được mang ra đi. Căn bản không phải một cái vị diện, con kiến sao có thể dung chuyển voi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua.